Chương 384, tranh tài mà thôi, chơi cái gì mệnh a? Chương 384, tranh tài mà thôi, chơi cái gì mệnh a? Bách quỷ dạ hành, đây là Thẩm Phi Dương kết hợp tự thân thiên phú cùng với cái kia thần bí nữ quỷ, tu luyện ra đặc thù thần thông. Nó hiệu quả cũng rất đơn giản, đó chính là có thể lấy tự thân hợp đạo cảnh quỷ vực làm trung tâm, sáng tạo ra một cái phù hợp quỷ hồn tồn tại hoàn cảnh. Mà lấy tự thân vì các quỷ hồn sức mạnh đầu nguồn, lại mượn dùng thể nội thần bí nữ quỷ hiệu lệnh những quỷ hồn kia, đạt đến một người thành quân trình độ. Nếu chỉ là như thế, vậy cái này cái gọi là bách quỷ dạ hành, trên bản chất bất quá là một loại có thể đồng thời khống chế nhiều cái quỷ hồn lĩnh vực thôi. Còn chưa tới có thể để cho Thẩm Phi Dương xem như áp đáy hòm át chủ bài. Chân chính để cho thần thông này rực rỡ hào quang, kỳ thực là cái kia thần bí nữ quỷ có khả năng liên tiếp đặc thủ quỷ thành. Giết, giết, giết. Xông vào trận địa ý chí, hữu tử vô sinh. Thẩm Phi Dương quỷ vực bên trong, mấy tôn khí tức cường đại cổ đại ác quỷ, chậm rãi từ mặt đất hiện lên tới trên mặt đất. Đao, thương, cung, kiếm. Bốn cái cổ đại ác quỷ mỗi một cái đều có minh sát tiêu chí. Mà khí tức của bọn hắn đều không ngoại lệ, cũng là thực sự quỷ đăng kỳ. Cũng chính là có thể so với kim đăng kỳ tu sĩ tồn tại. Không chỉ có như thế, tại sao lưng Thẩm Phi Dương, một người mặc áo giáp, thấy không rõ khuôn mặt thần bí nữ quỷ, lộ ra hơn phân nửa thân thể. Cái kia thần bí nữ quỷ nửa người dưới hoàn toàn giấu ở trong quỷ vực. Chỉ lộ ra nửa người. Nhưng chính là cái này nửa người, cũng đã có vài chục mét cao. Không chỉ có như thế, cái này thần bí nữ quỷ khí tức hết sức kinh người. Vốn nên là âm tà chi vật nàng, toàn thân trên giới lại tản ra một loại công chính khí tức bình hòa. Cái này không thể nghi ngờ đại đại vượt ra khỏi người bình thường nhận thức. Ý nào đó mà nói, cái này thần bí nữ quỷ không còn là cái gì tự vật, mà là có vô thượng khí tức quỷ thần. Bất quá có lẽ là bởi vì bị giới hạn tu vi của Thẩm Phi Dương, dẫn đến cái này thần bí nữ quỷ tạm thời chỉ có thể thi triển ra kim đan kỳ đỉnh phong tu vi. Chính là không biết tu vi này là thần bí nữ quỷ không cách nào tăng thêm một bước, vẫn là nàng cảm thấy không cần thiết cưỡng ép để thăng. Bốn tôn cổ đại ác quỷ, một tôn thần bí nữ quỷ, tính lại bên trên Thẩm Phi Dương chính mình. Lúc này trong sân bỗng nhiên có ước chừng 6 tôn kim đan kỳ cấp bậc tồn tại. Một màn này, quả thực là rung động đến đang quan sát trận đấu này đám người. 6 tôn kim đan kỳ, này chỗ nào vẫn là học sinh nào ai chỉ thực lực này, tiên minh tứ đại đạo viện tùy tiện một cái, Thẩm Phi Dương đều có thể dễ như trở bàn tay ở trong đó thu được giáo sư tư cách. Thanh Hà đạo viện xem so tài trên đế. Giang Đông Lưu nhìn xem thi triển ra bách quỷ dạ hành Thẩm Phi Dương, biểu lộ trở nên hết sức nghiêm túc. Hắn muốn cho là tại trong một lần này đạo viện thi đấu, đối thủ của mình chỉ có Lục Thần một cái. Nhưng vô luận là trước kia thua với Lục Thần Ô Miêu Vương, vẫn là vòng trước bại bởi Thẩm Phi Dương Thiên Cựu đạo viện thứ 9. Mấy người kia mỗi một cái đều có cùng hắn cùng nhau địch nổi thực lực. Phải biết kim đan kỳ thực lực nếu là đặt ở trong dĩ vãng đạo viện thi đấu, đây chính là thỏa đáng có thể trợ giúp đạo viện đoạt được vô địch thực lực, mà lại còn là không có cái gì huyền niệm loại kia. Điểm này, từ Giang Đông Lưu phía trước một người liền đánh bại toàn bộ huyền giáp đạo viện liền có thể nhận được thể hiện. Nhưng ở trong một lần này đạo viện thi đấu, lại là liên tiếp xuất hiện 6 cái có thể so với kim đan kỳ thực lực tu sĩ. Đúng vậy, một tiểu diệp dưới mắt mặc dù chỉ là trúc cơ kỳ đỉnh phong, nhưng dựa vào sơn hải dị thú tam túc kim ô, tại lúc ban ngày, thực lực của nàng hoàn toàn có thể đạt đến kim đan kỳ. Nếu là một ngày giữa trưa, vậy nàng thực lực thậm chí có thể vượt qua những cái kia có uy tín kim đan kỳ tu sĩ. Liền xem như Giang Đông Lưu chính mình, cũng không có vạn toàn chắc chắn có thể tại giữa trưa trong thời gian chiến thắng một tiểu diệp. Cũng chính là dưới mắt Ly Hỏa đạo viện không biết xuất phát từ cái mục đích gì, chỉ để lại Lục Thần một người. Những người còn lại toàn bộ đều rời đi lần này đạo viện thi đấu. Nếu không, Giang Đông Lưu mặc dù có nhất định tự tin có thể chiến thắng Lục Thần, nhưng không có chắc chắn liền với chiến thắng Lục Thần cùng một tiểu diệp. Có thể nói, nếu là Ly Hỏa đạo viện không tiêu ngạo, lựa chọn ổn chắc ổn đả phương thức, như vậy một lần này đạo viện thi đấu sẽ không cần phải suy nghĩ nhiều. Nhưng làm hôm nay Thẩm Phi Dương thể hiện ra toàn bộ thực lực sau, Giang Đông Lưu đột nhiên cảm thấy chính mình vẫn có chút quá mức xem thường anh hùng thiên hạ. Không nói những cái khác, liền dưới mắt Thẩm Phi Dương thực lực này, đổi thành chính hắn bên trên, thắng bại cũng là 64 số. Hắn 6, Thẩm Phi Dương 4. Nghĩ đi nghĩ lại, Giang Đông Lưu đột nhiên nở nụ cười. Mà hắn nụ cười này, vừa lúc bị bên cạnh cùng là Thanh Hà đạo viện học sinh tháng 10 Nguyên Hy xem ở trong mắt. "Học trưởng, ngươi vì cái gì mà cười, là nghĩ đến cái gì chuyện vui sao?" Nghe vậy, Giang Đông Lưu nhìn xem trong sân Lục Thần cùng Thẩm Phi Dương, rất là chân thành nói, có thể cùng bọn hắn sinh ở cùng một cái thời đại, cái này chẳng lẽ không đáng cao hơn sao? Quá lớn, học trưởng cách cục này, thật sự là quá lớn. Giang Đông Lưu một câu nói, trong nháy mắt để cho chúng quanh Thanh Hà đạo viện đồng học nổi lòng tôn kính. Suy nghĩ kỹ một chút, bọn hắn trôi thời đại này, tựa hồ đúng là sinh ra rất nhiều trước đó chưa từng xuất hiện khoáng thế thiên tiêu. Phương diện này là bởi vì dưới mắt tiên minh bên trong linh lực nồng độ, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ để thăng. So với trăm năm trước, đã tăng lên ước chừng 2 đến 3 lần. Dạng này linh lực nồng độ, khiến cho càng nhiều con mới sinh có thể có tu luyện tư chất. Mà cơ số lên rồi, trong đó sinh ra thiên tài xác suất, tự nhiên cũng liền lên rồi. Nghĩ tới đây, đám người không khỏi nghĩ đến một cái khả năng. Đó chính là tương lai đạo viện thi đấu, có lẽ Kim Đan Kỳ mới thật sự là đoạt giải quán quân tư cách. Dù sao xa không nói. Quang dưới mắt trong sân hai người, đều vẫn là sinh viên đại học năm nhất. Mà bọn hắn đạo viện Giang Đông Lưu, đã là năm thứ tư đại học. Lần kế đạo viện thi đấu, nhất định là không cách nào tham gia. Hết lần này tới lần khác bọn hắn Thanh Hà đạo viện dưới mắt, tựa hồ còn chưa có xuất hiện có thể thay thế Giang Đông Lưu tồn tại. Nghĩ tới đây, Thanh Hà đạo viện tâm tình của mọi người trở nên vô cùng trầm trọng. Bất kể thế nào nhìn, một lần này đạo viện thi đấu, tựa hồ cũng là bọn hắn cực kỳ có cơ hội đoạt giải quán quân một lần. Nhưng là dưới mắt Ly Hỏa Đạo Viện cùng Huyền Thủy Đạo Viện biểu hiện ra thực lực, bọn hắn thật có thể thực hiện nhị liên quan sao? Đối với trên khán đài, Thanh Hà Đạo Viện đám người phức tạp ý nghĩ. Trong sân Thẩm Phi Dương cùng Lục Thần đồng thời không rõ ràng. Dù sao dưới mắt hai người đối quyết, cũng là đến nên phân thắng bại thời điểm. Bách Quỷ Gia Hành, đây là Thẩm Phi Dương lớn nhất át chủ bài, cũng là hắn lá bài tẩy sau cùng. Nếu như liền một chiêu này đều bắt không được Lục Thần, vậy cái này trận đấu cũng không có cần thiết tiếp tục nữa. Trong vị vực, Thẩm Phi Dương tay trái nắm lướt phụ lục, bắt đầu dùng phụ lục cường hóa quanh thân bốn vị cổ đại ác quỷ. Một bên khác, Thẩm Phi Dương tay phải thật giống như có ý chí của mình, chính mình giơ lên. Nhìn kỹ, cũng là ở đó tay phải động đồng thời. Thẩm Phi Dương sau lưng thần bí nữ quỷ cũng làm ra một cái tương tự động tác, chỉ là so với Thẩm Phi Dương trên tay phải thanh đồng trường mâu tới nói, thần bí nữ quỷ trường mâu trong tay càng thêm kinh người. Mặc dù chỉ là một cái đơn giản đưa tay, thế nhưng xuất hiện tại thần bí nữ quỷ trường mâu trong tay lại có ước chừng dài trăm thước, chỉ là giơ lên liền cho người ta một loại kinh khủng cảm giác áp bách. Một bên khác, tại trải qua Thẩm Phi Dương cường hóa sau, bốn tôn cổ đại ác quỷ lập tức hành động, đứng núi chịu sào chính là cung kia chi ác quỷ. Hiu, cung chi ác quỷ kéo căng cung, bắn ra một đạo tràn đầy màu tím quỷ hỏa mũi tên. Cái này mũi tên đang phi hành quá trình bên trong không ngừng mở rộng, cuối cùng đã biến thành một đạo dài hơn 10 mét cực lớn mũi tên, rắn rắn chắc chắc đánh vào Lục Thần phía trước thi triển ra phủ lục che chắn bên trên, có thể nhẹ nhõm ngăn trở Thẩm Phi Dương đa đạo lôi phủ lục che chắn. Tại lần này lại là không thể tiếp tục ngăn lại cung chi ác quỷ mũi tên. Vâng, tràn đầy quỷ hỏa mũi tên đánh vào trên màu vàng phủ lục che chắn, lúc này để cho bữa này che chắn xuất hiện số lớn vết rách. Mặc dù không thể một tiễn phá vỡ Lục Thần phủ lục che chắn, nhưng cũng coi như là để cho người ta thấy được đột phá ánh dạng đông. Huống hồ đừng quên, lần này động thủ cũng không phải chỉ có cung chi ác quỷ một người. Giống thương chi ác quỷ một cái đi nhanh, cao 20 mét thân thể khổng lồ nhảy lên đi tới che chắn phía trước. Hắn mang theo cái kia cùng nhảy lực trúng kích, giống như một đầu mạnh mẽ xông thẳng thượng cổ manh thú, dùng trong tay trường thương hung hăng trọng kích ở đã tràn đầy vết rách che chắn phía trên. Bành, lần này nay đã có chút lung lay sắp đổ phù lục che chắn cuối cùng là bị đánh tan, vỡ vụn ra che chắn hóa thành vô số điểm sáng màu vàng nóng phiêu đãng tại sân bên trong, tựa như một hồi màu vàng mưa, rất là mê người. Mà không có lớp bình phong này bảo hộ, Lục Thần cùng Thẩm Phi Dương giữa bọn hắn cũng lại không có đồ vật ngăn cản. Cũng là từ đầu đến giờ, Thẩm Phi Dương lần thứ nhất có cơ hội công kích được Lục Thần cơ hội. Nhưng lại tại Thẩm Phi Dương chuẩn bị có đa động làm lúc, một đạo áp lực kinh khủng đột nhiên từ đỉnh đầu của hắn truyền đến. Thẩm Phi Dương ngẩng đầu, sau đó con ngươi co rụt lại, chỉ thấy tại đạo trường trần nhà vị trí, một tòa kiếm sơn lặng yên xuất hiện, rõ ràng là phong bế không gian. Nhưng lúc này ở một loại lực lượng thần bí nào đó tác dụng phía dưới, khiến cho cái này đạo trường trần nhà đã bị một tầng mây bao trùm, mà tầng mây kia bên trong lộ ra kiếm sơn, càng là hoàn toàn bao trùm toàn bộ sân bãi. Nhìn xem cái này khổng lồ kiếm sơn, đừng nói muốn đối mặt tòa này kiếm sơn Thẩm Phi Dương, liên chỉ là ở bên cạnh vây xem người xem, thậm chí là ngồi ở trước TV nhìn xem trận đấu này người, đều cảm nhận được một cô áp lực kinh khủng. Loại áp lực này rất khó diễn tả bằng ngôn từ, chính là nhân loại tiên tiên đối với cự vật sợ hãi. Mà cái này kiếm sơn bất quá là một đạo nhạc dạo. Theo kiếm sơn xuất hiện, từng đạo cỡ nhỏ kiếm khí hóa thành lưu tinh từ trên trời giáng xuống. Giống đao chi ác quỷ đứng lên, đối mặt đỉnh đầu vô số kiếm khí, hắn cầm trong tay đại đao ở trước ngực quét ngang, sau đó giật ra một cái đại đao, lúc này thế mà đã biến thành hai thanh loan đao. Sau đó đao chi ác quỷ nhảy lên một cái, vọt tới giữa không trung, trong tay song đao không ngừng vung đẩy, vậy mà lấy lực lượng một người chặn lại gần một nửa kiếm khí. Mà còn lại kiếm khí mặc dù cũng không thể đối với những khác cổ đại ác quỷ sinh ra ảnh hưởng, nhưng đó là để cho còn lại mấy cái bên kia từ quỷ vực đi ra ngoài quỷ binh từng cái ngã xuống. Nhưng theo kiếm sơn không ngừng hạ xuống, kiếm khí kia số lượng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được để thăng, vốn là còn có thể miễn cưỡng chống đỡ đao chi ác quỷ, rất nhanh liền không chịu nổi. Phanh phanh phanh, do gì ra kiếm khí đánh vào đao chi ác quỷ trên thân, rất nhanh liền đem hắn chém phá thành mảnh nhỏ. Còn lại cổ đại các ác quỷ cũng không thể kiên trì bao lâu, lập tức cũng bước vào đao chi ác quỷ theo gót. Cũng chính là có thần bí nữ quỷ bảo vệ Thẩm Phi Dương, tạm thời quay mũi kiếm khí này tổn thương. Nhìn xem đã tiêu thất, một lần nữa quay về đến trong cơ thể mình quỷ vực cổ đại các ác quỷ. Trong lòng Thẩm Phi Dương rất là rung động, bởi vì đây vẫn là lần thứ nhất cảm nhận được loại này cảm giác bất lực. Lục Thần những kiếm khí kia, rõ ràng chỉ là kiếm sơn sau khi xuất hiện kèm theo chi vật, không tính là công kích chân chính. Nhưng chính là dạng này kèm theo chi vật, lại là cho Thẩm Phi Dương trầm trọng nhất kích. Những kiếm khí kia cùng bình thường kiếm khí hoàn toàn khác biệt, mỗi một đạo đều ẩn chứa một loại nào đó sắc bén kiếm ý, loại này kiếm ý 10 phần có phong mang, không tầm thường thủ đoạn có thể ngăn cản. Nếu không, cái kia bốn vị có thể so với kim đan kỳ cổ đại ác quỷ, cũng không khả năng đơn giản như vậy liền bị kiếm khí chém chết. Chỉ là kiếm khí liền đã khủng bố như thế, nếu là cái kia kiếm sơn rơi xuống, ý nghĩ này vừa nô ra, liền để Thẩm Phi Dương không rét mà run. Trong lúc nhất thời, Thẩm Phi Dương tâm tình trở nên vô cùng bối rối, thậm chí đều quên tiếp tục thi triển phụ lục, nghĩ biện pháp đến đối kháng cái này kiếm sơn. Cũng may Thẩm Phi Dương mặc dù trong lòng đại loạn, nhưng hắn sau lưng thần bí nữ quỷ lại không có. Ngay tại kiếm sơn rơi xuống đến khoảng cách nhất định sau, thần bí nữ quỷ trường thương trong tay giơ lên, đột nhiên đâm về đỉnh đầu kiếm sơn. Oeng! Kiếm sơn cùng trường thương va chạm, cuốn lên kinh khủng chấn động. Kinh người khí lãng hướng về bốn phía bao phủ, để mặt đất vỡ vụn ra vô số vết rách. mà ngồi ở trên khán đài khán giả nhìn xem cái kia hướng về bọn hắn đánh tới kiếm khí cùng quỷ thần thương mang, nhao nhao hét dầm lên. Cũng may phương diện đại hoang tháp dường như là sớm đã có sở liệu, cơ hồ là kiếm sơn xuất hiện đồng thời liền đã tại thính phòng cùng trong sân dựng lên một đạo cực lớn che chắn. Phanh phanh phanh, tứ tán kiếm khí cùng thương mang đánh vào bên trên những che chắn này, phát ra dày đặc âm thanh. Một chút lòng can đảm tương đối nhỏ người xem lúc này càng là trực tiếp trốn dưới mặt ghế. Cũng may qua mấy giây, khi bọn hắn phát hiện thính phòng cũng không có bị ảnh hưởng đến sau, lúc này mới có chút nghi mà sợ từ dưới ghế ngồi leo ra. Mà khi bọn hắn tỉnh táo lại, đồng thời nhìn về phía trong sân sau, rất nhanh liền bị một màn trước mắt rung động đến. Chỉ thấy nguyên bản bình phong che chở đạo trường, lúc này xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy vết kiếm. Cái này vết kiếm từ lục thần vị trí làm điểm xuất phát, một mực lan tràn đến Thẩm Phi Dương phương hướng. Bất quá lúc này Thẩm Phi Dương sớm đi tới sân bãi biên giới. Nếu không phải là như thế, hắn lúc này có lẽ đã bị cái này kinh khủng kiếm sơn chạm đến trong cái này vô tận kiếm khe này, không rõ sống chết. Nghĩ đến vừa mới thời khắc sống còn, một cỗ lực lượng thần bí đẩy hắn ra, để cho hắn đi tới cái này chỗ an toàn. Thẩm Phi Dương cái chán liền ngăn không được bước lên đại lượng mồ hôi. Không phải, một hồi tranh tài mà thôi, chơi cái gì mệnh a? Bất quá tại tỉnh táo lại sau, Thẩm Phi Dương liền suy đoán ra được cái kia lực lượng thần bí là cái gì. Trong ấn tượng, tựa như là có một thanh tiên kiếm chống rông xuất hiện, cùng sử dụng thân kiếm rút hắn một chút. Nghĩ tới đây, Thẩm Phi Dương lúc này hướng về lục thần phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy sau lưng lục thần, chẳng biết lúc nào xuất hiện hai thanh tiên kiếm. Một cái cảm xúc cám sắc, một cái màu đen. Trong đó cái kia vừa mới đẩy ra chính mình, để cho tự mình tới đến khu vực an toàn tiên kiếm, tựa hồ chính là cái thanh kia thanh huyền sắc tiên kiếm. Nghĩ tới đây, Thẩm Phi Dương cười khổ lắc đầu, sau đó mở miệng nói, chịu thua, ta đây vẫn còn so sánh cái gì, ta có thực lực kia sao? Tranh tài mà thôi, chơi cái gì mệnh a? Lời này vừa nói ra, toàn trường đầu tiên là an tĩnh phút chốc, sau đó nhao nhao cười ha hả. Trong lúc nhất thời, trong đạo trường tràn ngập vui sướng khí tức. Câu đề cử, chương 385, vượt ngang vạn năm bố trí chương 385, vượt ngang vạn năm bố trí cái này. Thực sự là một cái đạo viện học sinh có thể làm được sự tình sao? Thính phòng biên giới, một người mặc đại hoang tháp nhân viên công tác chế phục nam tử, biểu lộ phức tạp nhìn xem trong sân lục thần. Thân phận chân thật của hắn chính là Đại Thiên Sơn xếp vào tại đại hoang tháp bên trong nội ứng. Giống hắn bộ dạng này ám tử đại hoang tháp bên trong còn có không ít. Trong đó thậm chí có người đều đi tới cao vị. Có thể vì cam đoan những người này bí ẩn tính cùng tính an toàn, bọn hắn giữa hai bên là lẫn nhau không quen biết. Hắn cũng chỉ là thông qua một chút bí ẩn manh mối, phát giác được môn phái tại đại hoang tháp bên trong nội ứng, không chỉ có hắn một cái. Mà hắn dưới mắt nhìn như là tại xem so tài, kỳ thực là đang quan sát đại hoang tháp phản ứng. Liên như là tiên minh có thể thông qua dưới mặt đất nhà giam biến hóa, phát giác được có người muốn tại đại hoang tháp gây sự một dạng. Đại Thiên Sơn phương diện cũng biết rõ lần đó ra tay chắc chắn đã khiến cho tiên minh chú ý, chỉ là bọn hắn không xác định tiên minh bây giờ phản ứng đến cùng sẽ tới một bước nào. Cùng với bọn hắn phải chăng điều tra đến trên người bọn họ. Mặc dù bọn hắn một lần hành động này đã đến không thể không phát, dù là biết rõ tiên minh phương diện đã kịp chuẩn bị, bọn hắn nhất thiết phải nhắm mắt lại trình độ. Nhưng cứng rắn không có nghĩa là chịu chết. Đại Thiên Sơn để bảo đảm kế hoạch có thể thành công, hay là chuẩn bị xem trước một chút tiên minh phương diện phản ứng. Mà bây giờ tiên minh phản ứng, để cho Đại Thiên Sơn có loại vạn hạnh trong bất hạnh. Không may, tiên minh phương diện tựa hồ chính xác làm ra ứng đối. Trong khoảng thời gian này tới, đại hoang tháp bên trong tu sĩ cấp cao rõ ràng nhiều hơn không ít. Quả thật, những thứ này tu sĩ cấp cao có một bộ phận là vì đến xem con cái của mình, lại hoặc là thân thích tranh tài. Từ đó đi tới lần này đạo viện thi đấu hiện trường. Nhưng tương tự, cái này một số người một dạng có thể là coi đây là mực cớ, từ đó dưới tình huống không làm cho bọn hắn chú ý, lặng yên đi tới đại hoang tháp. Kỳ thực vô luận là nơi nào một loại, đối với Đại Thiên Sơn tới nói đều không trọng yếu. Bởi vì vô luận tình huống là loại nào, đều không thể thay đổi đại hoang tháp bên trong tu sĩ cấp cao biến nhiều sự thật. Nhưng ở trong đó vạn hạnh chính là, tiên minh phương diện tựa hồ không xác định rốt cuộc là ai muốn tại đại hoang tháp bên trong gây sự. Cũng không cách nào xác định đối phương rốt cuộc muốn làm thế nào. Nếu không, tiên minh chỉ cần hoàn toàn phong bế đại hoang tháp, liền có thể triệt để ngăn chặn kế hoạch của bọn hắn. Mà không phải giống như bây giờ, vẫn tại đại hoang tháp bên trong cử hành đạo viện thi đấu. Trên một điểm này, Đại Thiên Sơn thông qua rất nhiều nội ứng cung cấp tình báo sau, cho ra một cái tương đối đáng tin cậy kết luận. Đó chính là đại hoang tháp phương diện tại biết rõ đại hoang tháp có khả năng chịu đến tập kích tình huống phía dưới, vẫn như cũng ngạo mạn cảm thấy bọn hắn có năng lực đem hết thể khống chế trong tay của mình. Lại bọn hắn có lẽ cũng không có cảm thấy một lần này sự tình nguy hiểm cỡ nào. Đạo viện thi đấu đúng hạn cử hành, chính là cái kết luận này chứng minh tốt nhất. Đây đối với Đại Thiên Sơn tới nói, không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ tốt tin tức. Mà lúc này tại trên khán đài Đại Thiên Sơn nội ứng, lại một lần nữa đã chứng minh cái quan điểm này. Nghĩ tới đây, cái kia nội ứng ánh mắt nhìn như bình tĩnh, nhưng chỗ sâu trong con ngươi lại là lóe ra hưng phấn hồng quang. Chỉ là hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất, cũng không có bị người chung quanh chú ý tới. Tại xác định kế hoạch còn tại trong không chế sau, vị kia Đại Thiên Sơn nội ứng liền xoay người hướng về đạo trường đi ra ngoài. Hắn muốn đem lần này kết quả của điều tra truyền về đến trong Đại Thiên Sơn, nói cho Đại Thiên Sơn đám cấp cao, kế hoạch hoàn toàn có thể đúng hạn cử hành. Mà giống tình huống như vậy, cũng phát sinh ở trên khán đài khu vực khác. Bên trong Đại Thiên Sơn này ứng mặc dù lẫn nhau không biết, nhưng bọn hắn lại làm ra cơ bản giống nhau phán đoán. Nhiều khi, người chính là dễ dàng bị chính mình chủ quan làm cho mê hoặc. Kỳ thực từ bọn hắn lần này tiến vào đạo viện thi đấu sân bãi phía trước, trong lòng bọn họ đã có một đáp án. Về phần bọn hắn làm sự tình, trên bản chất cũng không phải cái gì tại tìm tòi chân tướng, mà là cần một cái phù hợp trong lòng bọn họ câu trả lời kết quả, Nếu như ở trong quá trình này, phát hiện cùng bọn hắn trong lòng kết quả không phù hợp manh mối xuất hiện. Vì thuyết phục chính mình, bọn hắn còn có thể cho mình tìm kiếm khác biệt lý do, từ đó tới để cho manh mối kia trở nên phù hợp ý nghĩ của mình. Lừa mình dối người, không ngoài như thế. Bởi vì tỉ mỉ nghĩ lại, liền sẽ phát hiện Tiên Minh một lần này phản ứng có chút kỳ quái. Phải biết trước mắt Bạch Hổ Trường Thành bên ngoài, thế nhưng là có 100 vạn yêu ma đại quân xuất hiện. Trình độ này yêu ma đại quân đã có thể cho Đại Hoang Tháp chỗ thành hoang lớn sinh ra uy hiếp thật lớn. Bình thường tới nói, khoảng thời gian này bên trong, Tiên Minh vì bảo vệ tốt thành hoang lớn, cam đoan Bạch Hổ Trường Thành không bị yêu ma đại quân công phá. Hắn tốt nhất ứng đối, không thể nghi ngờ là đem càng nhiều tu sĩ cấp cao điều khiển đến Bạch Hổ trong trường thành. Nhưng dưới mắt Tiên Minh phương diện lại không có làm như vậy. Cái này hoặc là lời thuyết minh một lần này 100 vạn yêu ma đại quân, căn bản cũng không bị Tiên Minh phương diện để vào mắt. Hoặc chính là Tiên Minh phương diện có cái gì ý khác. Bởi vậy chỉ cần cẩn thận tưởng tượng, liền biết một lần này Đại Hoang Tháp tuyệt đối là đầm rồng hang hổ. Người tới, 10 cái có 9 cái phải ở lại chỗ này. Nhưng vô luận là bên trong dấu ở Đại Hoang Tháp này Đại Thiên Sơn nội ứng, vẫn là dưới mắt Bạch Hổ ngoài trường thành Đại Thiên Sơn cao tầng. Bọn hắn toàn bộ đều xuống ý thức không để ý đến điểm này. Là Đại Hoang Tháp bên trong nội ứng, cùng với Đại Thiên Sơn đám cấp cao nhìn không ra này quỷ dị chỗ sao? Tự nhiên không phải. Là bọn hắn dưới mắt là tên đã trên dây, không thể không phát. Bọn hắn không cách nào quay đầu lại. Dù là biết rõ có thể là cả bẫy, bọn hắn đều phải nhắm mắt lại. Dù sao bỏ lỡ lần này, bọn hắn không biết còn có hay không lần tiếp theo cơ hội tốt như vậy. Không đem Đại Thiên Sơn trưởng môn nhận về tới, cái kia trong tương lai đại thế bên trong, bọn hắn Đại Thiên Sơn liền sẽ từ đầu đến cuối chậm người một bước. Vì Đại Thiên Sơn tương lai, chỉ cần có thể cứu ra Đại Thiên Sơn trưởng môn, ngàn tuổi lão nhân. Vậy coi như bọn hắn lần này trả giá hơn phân nửa Đại Thiên Sơn tu sĩ tính mệnh. Kết quả của nó đối với bọn hắn tới nói, vẫn là có lời. Thắng bại, nhất cử ở chỗ này. Mà bên trong Đại Thiên Sơn này ứng rời đi đạo viện thi đấu thính phòng lúc, lại không có phát hiện một đạo như có như không cánh hoa, lặng yên không tiếng động trùm lên bọn hắn trên lưng. Cùng lúc đó, trở lại khu nghỉ ngơi lục thần, nhưng là nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ là chờ hắn lần nữa mở mắt ra sau, trên mặt lại là lộ ra một bộ quỷ dị mỉm cười. Dẫn tới xà, rốt cuộc phải xuất động. Nói xong, lục thần trong tay lại đột nhiên thêm ra một đỉnh xưa cũ chung nhỏ. Cái kia chung nhỏ kiểu dáng, cùng trước đây không lâu để cho Tiên Minh rất nhiều tu sĩ chấn động, hao tổn tâm cơ muốn có được tiên khí tụ tiên chung không có sai biệt. Bất đồng duy nhất là, cái này chung nhỏ màu sắc cùng chất liệu, cùng ban đầu ở trên Thanh Châu thi đại học sân bãi, từ Hắc Liên giáo Phật mẫu thi triển ra tụ tiên chung, có một chút xuất nhập. Hắc Liên giáo Phật mẫu thi triển ra tụ tiên chung, toàn thân kim sắc, kiểu dáng xa hoa. Nhưng lục thần trong tay chung nhỏ, toàn thân hắc kim, lại nhìn qua càng thêm giản dị tự nhiên. Mà cái này chung nhỏ không đặc biệt, chính là lục thần ban đầu ở cùng những bạn học khác cùng nhau đến Huyền Giáp Đạo Viện tranh tài giao lưu lúc, lợi dụng Huyền Giáp Đạo Viện đặc sản huyền thiết thạch chế tạo đi ra ngoài ngụy tiên khí chấn hồn chung. Sở dĩ nói là ngụy tiên khí, không phải nói chấn hồn chung chất lượng không được, mà là bởi vì chấn hồn chung khoảng cách trở thành chân chính tiên khí, còn thiếu một bước mấu chốt nhất. Đó chính là dựng dục ra trong truyền thuyết tiên linh. Không có tiên linh tiên khí, từ đầu đến cuối chỉ là phàm phẩm, không coi là chân chính tiên khí. Nhưng dù cho như thế, chấn hồn chung đối với lục thần trợ giúp vẫn là hết sức cực lớn. Trong đó một cái tác dụng chính là tại vận dụng chấn hồn phút sau, lục thần có thể người ở bên ngoài không thể nhận ra cảm thấy tình huống phía dưới. Thông qua thần hồn cộng minh phương thức, dò xét người khác thần hồn. Có sao nói vậy, cái này chút Đại Thiên Sơn đệ tử ẩn tàng tự thân bản chất quả thật không tệ. Xem như chủ trương huyết nục phi thăng Đại Thiên Sơn, bọn hắn che giấu mình phương thức, thường thường là trực tiếp tại huyết nục phương diện đối với tự mình tiến hành cải tạo. Bởi vậy trừ phi là trực tiếp kiểm tra linh hồn, lại có lẽ là thủ đoạn khác. Căn bản nhìn không ra bọn hắn ngụy trang. Đơn giản tới nói, người khác dịch dung có thể là trang điểm, đeo lên mặt nạ, lại có lẽ là dùng thuật pháp hoặc thần thông tiến hành ngụy trang. Nhưng Đại Thiên Sơn tu sĩ không phải. Bọn hắn ngụy trang, không phải là trang điểm, cũng không phải cái gì mặt nạ, càng không phải là cái gì thuật pháp thần thông. Bọn hắn ngụy trang là trực tiếp thay đổi huyết nục của mình, để cho mình tại sinh vật phương diện cũng bị bọn hắn thay thế nguyên chủ, đạt đến dĩ giả loạn chân trình độ. Nếu là lại tăng thêm một chút bí pháp, để cho bọn hắn bắt chước được nguyên chủ khí tức cùng thủ đoạn. Cái kia trừ phi là đối với nguyên chủ mười phần hiểu rõ thân cận người, ngoại nhân căn bản là nhìn không ra bọn hắn sơ hở. Trước đây lục thần chính là như thế. Lúc trước hắn liền nghĩ qua tìm ra những cái kia dấu ở Đại Hoang Tháp bên trong Đại Thiên Sơn môn nhân, nhưng kết quả để cho hắn mười phần ngoài ý muốn, bởi vì hắn phát hiện mình thế mà tìm không ra có quá nhiều kỳ quái người. Cái này liền để lục thần thay đổi một cái mạch suy nghĩ, đó chính là một người bề ngoài có thể thay đổi, nhưng linh hồn lại không được. Tất nhiên từ bề ngoài trên khí tức, hắn tìm không ra Đại Thiên Sơn môn người sơ hở, liền từ thần hồn vào tay, mà hiệu quả này không thể nghi ngờ là vô cùng rõ rệt. Lục thần trực tiếp tìm ra dấu ở lần này đạo viện thi đấu chung quanh tất cả Đại Thiên Sơn nội ứng. Vô luận cái này một số người ẩn tàng tốt bao nhiêu, bọn hắn sâu trong linh hồn cái kia vặn bèo thối giữa hương vị, vẫn là bị lục thần lập tức liền bắt được. Không chỉ có như thế, lục thần còn tại trên người của bọn hắn đặt xuống thanh liên ấn ký. Lục thần đều không cần làm cái gì, chỉ cần xem tương lai trong một khoảng thời gian, thành hoang lớn bên trong nơi nào thanh liên ấn ký chỗ giao hội nhiều nhất. Vậy đã nói rõ Đại Thiên Sơn tại thành hoang lớn bên trong cứ điểm, đến cùng ở nơi nào. Coi như những thứ này nội ứng xuất phát từ cẩn thận, giữa hai bên lẫn nhau không biết, nhưng bọn hắn trên đầu lúc nào cũng phải có người đem bọn hắn thu thập được tin tức truyền lại đến trong Đại Thiên Sơn. Mà cái kia thanh liên ấn ký chỗ giao hội nhiều nhất chỗ chính là tin tức này điểm tụ. Có cái này một cái bố trí, lục thần dưới mắt chẳng khác nào là mở thiên nhãn. Đại Thiên Sơn nhất cử nhất động toàn bộ tại trong kế hoạch của hắn. một tấm vô hình lưới đã bệnh hảo, liền đợi đến cái này chút đại thiên sơn con mồi tự chui đầu vào lưới. Cùng lúc đó, cấm địa thập vạn đại sơn, Bích Du Sơn. Tiên tử, đây chính là vị kia muốn chúng ta chuyển đi mà nói, ngài nhìn. Cầu Đốt cùng Thắng Sa thận trọng nhìn xem trước mặt Bích Du tiên tử, lộ ra rất là khiêm tốn. Mà để cho bọn hắn 10 phần thấp vọng, nhưng là Bích Du tiên tử khi nghe đến Lục Thần mượn từ hai yêu miệng, muốn bái phỏng một chút Bích Du sơn lúc. Ngày xưa trong trẻo lạnh lùng Bích Du tiên tử, lần này lại hiếm thấy lộ ra một chút vẻ khẩn trương. Mặc dù đối phương nấp rất kỹ, nhưng lại bị hai yêu toàn bộ xem ở trong mắt. Cái này không thể nghi ngờ tại trình độ nhất định, sâu hơn hai yêu đối với Lục Thần kinh khủng. Đừng quên, Lục Thần kiếm ý nhưng vẫn là ở lại đây hai yêu mi tâm ra. Có thể nói, sinh tử của bọn hắn toàn ở Lục Thần một ý niệm. Nếu là Bích Du tiên tử cự tuyệt đề nghị này, bọn hắn không xác định khi biết tin tức sau, Lục Thần sẽ hay không bởi vì tâm tình không tốt, bắt bọn hắn hai yêu tính mệnh tới phát tiết bất mãn trong lòng. Cú may Bích Du tiên tử đang trầm tư liền có thể sau, cấp ra một cái trả lời chắc chắn. Cứ dựa theo hắn nói xử lý. Lời này vừa nói ra, hai yêu lúc này khó nén kích động trong lòng. Sống sót, bọn hắn cuối cùng còn sống. Theo trong lòng tảng đá lớn rơi xuống, hai yêu nhịn không được vui đến phát khóc. Mà đang kinh hỉ một lát sau, hai yêu tựa hồ nghĩ tới điều gì, vẻ mặt thành thật nói, "Tiên tử, ngoại trừ vị kia truyền lời, chúng ta đang trên đường tới, còn gặp một cái ngoài ý muốn." Bích Du tiên tử không đợi hai yêu nói xong, trực tiếp mở miệng, "Là Hạc Vũ Sơn a." Hai yêu gật đầu một cái, đồng thời nói rõ bọn hắn lúc tới chứng kiến hết thảy. Nguyên bản bọn hắn xem như thập vạn đại sơn bên trong sơn chủ một trong. Thực lực của bọn hắn tại trong thập vạn đại sơn mặc dù không tính đỉnh tiêm, nhưng cũng không tính là quá kém. Tăng thêm trong thập vạn đại sơn hoàn cảnh, vốn là thích hợp yêu ma tu hành. Bởi vậy bọn hắn đi tới Bích Du Sơn thời gian, vốn nên sẽ không như thế muộn. Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác chậm trễ không ít thời gian. Nguyên nhân cuối cùng chính là vì lách qua cái kia trăm vạn yêu ma đại quân. Nhắc tới cũng là thần kỳ, lúc lần thứ nhất xa xa nhìn thấy yêu ma kia đại quân, hai yêu kỳ thật vẫn là nhận lấy ảnh hưởng. Ảnh hưởng này chính là đến từ yêu ma đại quân đỉnh đầu chỗ, cái kia quỷ dị cực lớn ánh mắt. Hai yêu lúc ấy mặc dù đã có ý định lách qua, nhưng vẫn là bị ánh mắt chú ý tới, hơn nữa liếc mắt nhìn. Chỉ là một mắt, tại chỗ liền để hai yêu suy nghĩ biến chỉ độn, một chút ý tưởng lung ta lung tung, lúc này xuất hiện ở trong lòng bọn họ. Cái loại cảm giác này rất là không tốt. Thật giống như có đồ vật gì ảnh hưởng tới bọn hắn thần trí, đồng thời ép buộc bọn hắn thần phục với một cái tồn tại nào đó. Cũng may chỗ mi tâm đâm nói, để cho bọn hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Đồng thời cũng không quay đầu lại chạy ra. Nếu không, bọn hắn lúc này đã lẫn vào đến trăm vạn yêu ma trong đại quân. Nghe đến mấy câu này, Bích Du tiên tử tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nàng xem thấy hai yêu, cuối cùng nhìn về phía bên ngoài sân động, dường như đang nhìn xa xa cái gì. Sau một lát, nàng sâu kín mở miệng. Chuyện này cùng các ngươi cũng không quan hệ, không cần suy nghĩ nhiều, ở đây kiên nhận chờ đợi liền có thể. Nói đi, Bích Du tiên tử liền nhắm mắt lại, không lên tiếng nữa, rõ ràng là hạ lệnh đuổi khách. Hai yêu liếc mắt nhìn nhau sau, nhao nhao thức thời rời đi. Đợi đến hai yêu đều tin tức sau, Bích Du tiên tử một lần nữa mở to mắt. Nàng nhìn về phía thành hoang lớn vị trí, nhỏ giọng nói, "Sư phó, lần này đến cùng là ngài dấu vết lưu lại, vẫn là ngài thật sự buông xuống thế này. Ngài luôn nói gặp chuyện không đổi, như sau đó định. Chỉ là ngươi cái này vượt ngang vạn năm lưu đồ, phải chăng quá xa xưa một chút. Bất quá nếu ngài sẽ làm như vậy, chắc hẳn trong đó tất có thâm ý. Có lẽ cái kia thức tỉnh cổ tiên cũng đều tại ngài trong kế hoạch, bất quá là trên bàn cờ này một đứa con mà thôi. Đệ tử, chờ tin tốt lành." Câu đề cử, chương 386, Trường Thành Phi Thành, Tiên Minh Chi Thuẫn, Thượng Cổ Chi Kiếm chương 386, Trường Thành Phi Thành, Tiên Minh Chi Thuẫn, Thượng Cổ Chi Kiếm Bạch Hổ ngoài trường thành, trăm vạn yêu ma đại quân ở trung tâm. Ở đây không chỉ có là yêu ma đại quân khu vực hạch tâm nhất, đồng dạng cũng là đại quân khống chế, hoặc có lẽ là toàn quân thống soái, Hạc Vũ Sơn sơn chủ đạm đại trưởng tịnh vị trí. Tôn kính đạm đại sơn chủ, chúng ta đã chuẩn bị xong, chẳng biết lúc nào hành động. Ta đã không kịp chờ đợi muốn nhấm nháp những cái kia mỹ vị linh tính chi thịt. Những tu sĩ kia biết đủ, chỉ là suy nghĩ một chút, đều để ta có chút muốn ngừng mà không được a. Trung ương trong đại trướng, một cái đầu sói yêu ma biểu lộ hưng phấn nhìn về phía nơi đài cao. Mà tại bên cạnh hắn, còn tụ tập rất nhiều đồng dạng bộ dáng dữ tợn, khí tức kinh người yêu ma. Những yêu ma này đều không ngoại lệ, cũng là nguyên anh kỳ cấp bậc đại yêu, trên người yêu lực chủ thiên. Cùng bình thường tu sĩ thông qua tu thân dưỡng tính, cảm ngộ thiên địa, bản thân phi thăng lộ tuyến khác biệt. Tuyệt đại đa số yêu ma bởi vì tự thân linh tính có hạn, khai ngộ giả vạn người không được một. Bởi vậy bọn chúng bước vào con đường tu hành, thường thường đều tương đối nguyên thủy. Trong đó thường thấy nhất, không gì bằng ăn vào đặc thù gì linh vật. Bên trong những linh vật này, có thể là có nhất định đạo hạnh thực vật hoa quả, có thể là khác khai ngộ linh thú. Cũng tương tự có thể là xem như vạn vật chi linh nhân. Không tệ, đối với yêu ma tới nói, người trong mắt bọn họ cũng không là bình thường đồ ăn, mà là mỹ vị, đồng dạng có thể để cho bọn hắn yêu lực tăng nhiều tuyệt hảo thuốc bổ. Không có tu vi người bình thường đối với yêu ma tới nói, hiệu quả có lẽ không quá rõ ràng, chỉ có thể hơi để thăng bọn hắn tuệ căn. Nhưng tu sĩ liền hoàn toàn khác biệt, cũng là tu sĩ mạnh mẽ, tại những này yêu ma trong mắt, liền cũng là chân quý mỹ thực. Một đầu kim đan kỳ yêu ma, nếu là có thể ăn đến một tôn cùng là kim đan kỳ tu sĩ, vậy đối với bọn hắn tới nói, hoàn toàn có thể so sánh với mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm tu hành. Cái này so với khiêng linh cứu đi thú loại kia tự mình tu luyện phương thức tới nói, không thể nghi ngờ hiệu quả càng thêm rõ ràng. Cũng là tuyệt đại bộ phận yêu ma lựa chọn phương thức. Tại trong yêu ma thậm chí tiên minh, vẫn luôn lưu truyền một câu nói như vậy. Một khi có yêu ma thưởng thức qua tu sĩ hương vị, vậy hắn đời này đều khó có khả năng quên cái mùi này. Thập Vạn Đại Sơn nguy hiểm liền ở chỗ này. Tu sĩ tầm thường tiến vào trong Thập Vạn Đại Sơn, đơn giản thật giống như đường tăng tiến vào sư đà lĩnh. Bốn phương tám hướng cũng là tham lam nhìn chăm chú, mà lúc này xuất hiện tại trong đại trướng này đại yêu, mỗi một cái cũng là ăn hơn trăm người tồn tại, chính là thành hoang lớn trên bảng nổi danh đại yêu. Nếu không phải bọn gia hỏa này cơ bản đều trốn ở Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu, Tiên Minh Vương diện hận không thể đem bọn hắn toàn bộ luyện hóa. Mà Đạm Đài Trường Thịnh Hoàng Hôn Chi Nhãn mặc dù có thể khống chế Nguyên Anh kỳ trở xuống yêu ma, nhưng lại không cách nào khống chế Nguyên Anh kỳ trở lên yêu ma. Dưới mắt xuất hiện tại Đạm Đài Trường Thịnh bên người yêu ma, tất cả đều là chủ động tham dự vào lần này đi săn bên trong. Dù sao tình huống tương tự, tại Thập Vạn Đại Sơn kỳ thực cũng không phổ biến. Rất nhiều người đều cho là yêu ma giữa hai bên đều có cái này thống nhất chung nhận thức. Nhưng trên thực tế, cái này kỳ thực chỉ là Tiên Minh đối với những thứ này không phải người sinh linh một cái cách gọi. Suy nghĩ kỹ một chút cũng biết, một con sói yêu cùng một đầu dê yêu, giữa hai bên làm sao lại tán thành đối phương. Mà muốn chỉnh hợp những thứ này khác biệt chủng tộc yêu ma, cần có phương pháp rất nguyên thủy, cũng rất đơn giản. Đó chính là thực lực tuyệt đối. Cái này cũng là trong Thập Vạn Đại Sơn, Đông Đạo Sơn chủ hình thức ban đầu. Mà cái này cũng liền tạo thành một cái hiện tượng đặc thù. Đó chính là sơn chủ cùng dưới tay yêu ma, cùng nói là lão bản cùng nhân viên quan hệ. Chẳng bằng nói là chủ nô cùng nô lệ quan hệ trong đó. Chủ nô cho tới bây giờ cũng sẽ không để ý nô lệ tử vong. Mà quanh năm chờ tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong sơn chủ, vì để cho mình có thể tốt hơn để thăng yêu lực. Hắn tốt nhất, cũng phương pháp hữu hiệu nhất. Không thể nghi ngờ là để cho dưới tay mình các tiểu yêu, hết khả năng đi săn càng nhiều nhân loại. Tại thành hoang lớn chưa từng xuất hiện phía trước, Hoang Châu tình huống cũng quả thật là như thế. Thời điểm đó yêu ma vẫn là từ người tự chiến, lẫn nhau phân chia địa bàn. Nuôi nhốt trong đó nhân loại, xem như ăn thịt. Nhưng thành hoang lớn cùng với Tiên Minh sau khi xuất hiện, tình huống này xảy ra thay đổi. Đầu tiên là tu sĩ xuất hiện, chém giết một đầu lại một đầu đại yêu, để cho đại yêu nhóm không dám tùy tiện lộ đầu. Sau đó lấy Thập Vạn Đại Sơn vì đường ranh giới, Tiên Minh thành lập nên Bạch Hổ Trường Thành. Trong Thập Vạn Đại Sơn yêu ma bị ngăn cách tại Bạch Hổ Trường Thành bên ngoài. Bạch Hổ Trường Thành bị yêu ma bị chém giết hầu như không còn. Từ từ, những cái kia ưa thích ăn thịt người yêu ma tại Tiên Minh bên trong sẽ rất khó có thể gặp phải. Có thể xuất hiện tại đại chúng trước mặt, cơ bản đều là những cái kia đi chính thống tu hành linh thú, cũng chính là các yêu ma trong miệng tu sĩ sủng vật, là bị các yêu ma khinh bị tồn tại. Mà lần này từ Đạm Đài Trường Thịnh quấn lên yêu ma đại quân, đối với tuyệt đại đa số Thập Vạn Đại Sơn sơn chủ tới nói, cũng là một hồi trăm năm khó gặp một lần thịnh yến. Nếu là có thể công phá Bạch Hổ Trường Thành, đây đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Thành hoang lớn cái kia hơn ngàn vạn nhân khẩu, đừng nói để cho bọn hắn tấn thăng đến có thể so với hóa thần kỳ yêu vương, chính là trong truyền thuyết có thể so với tiên nhân tiên yêu, cũng không phải là không có khả năng. Còn nếu là không cách nào công phá Bạch Hổ Trường Thành, hắn kết quả xấu nhất cũng bất quá thiệt hại một chút thủ hạ. Bởi vậy một chút khoảng cách Hoàng Hôn Chi Nhãn đại yêu, tại biết một lần này sự tình sau, chủ động mang theo thủ hạ gia nhập vào một lần này yêu ma trong đại quân. Nếu không, chỉ dựa vào một cái Đạm Đài Trường Thịnh, có thể lộng không ra bực này quy mô yêu ma đại quân. Mấu chốt hơn là, dưới mắt cái này yêu ma đại quân vẫn chỉ là Thập Vạn Đại Sơn một phần nhỏ. Càng nhiều đại yêu, thậm chí yêu vương, vẫn còn đang đứng xem. Một khi để cho bọn hắn nhìn thấy Bạch Hổ Trường Thành có bị công phá khả năng, cái kia vốn là còn tại ngắm nhìn các yêu ma, liền sẽ nhao nhao hạ tràng. Đến lúc đó, trận đại chiến này bên trong xuất hiện yêu ma số lượng, có lẽ cũng không phải là trăm vạn đơn giản như vậy. Bất quá Đạm Đài Trường Thịnh rất rõ ràng, Tiên Minh kiêng kỵ, các đại yêu kỳ vọng, ngàn vạn yêu ma đại quân tình huống, từ vừa mới bắt đầu cũng sẽ không xuất hiện. Một là bởi vì Bạch Hổ Trường Thành cường đại, viễn siêu tất cả mọi người tưởng tượng. Rất nhiều người, bao quát Tiên Minh nội bộ chính mình, đều cho là cái này Bạch Hổ Trường Thành là dựa vào lấy Tiên Minh tạo dựng lên. Nhưng Đạm Đài Trường Thịnh nhưng từ cái nào đó kênh đặc thù, biết một bộ phận có quan hệ với cái này Bạch Hổ Trường Thành nội tình. Đó chính là cái này cái gọi là Bạch Hổ Trường Thành, nhìn như là một cái kiến trúc, nhưng trên thực tế, nó chỉ là một thanh kiếm, một cái không biết ai lưu lại kiếm. Cái gọi là Trường Thành bất quá là vỏ kiếm, chính là bảo hộ, phong ấn cái kia kiếm bên ngoài. Một khi đến cái nào đó đặc định thời điểm, vậy cái này giấu ở trong vỏ kiếm thượng cổ chi kiếm, liền sẽ lại thấy ánh mặt trời. Đạm Đài Trường Thịnh, thậm chí là khác cổ tiên môn phái, sở dĩ không dám tùy ý đặt chân Tiên Minh, không chỉ có là bởi vì Tiên Minh trọng khí, Cửu Châu Tiên Đỉnh, cũng bởi vì cái này bốn thanh cổ quái kiếm chi Trường Thành, không phát động một loại nào đó cấm kỵ còn dễ nói, một khi chạm đến một loại nào đó cấm kỵ, hoặc có lẽ là cái này bốn kiếm một đỉnh quy tắc ngầm, đừng nói chỉ là hóa thần kỳ, liền xem như hóa thần phía trên, đó cũng là nói. Mặc dù cho tới bây giờ, Đạm Đài Trường Thịnh còn không có nghe qua vị nào cổ tiên tu sĩ kích phát cái này cấm kỵ, nhưng Đạm Đài Trường Thịnh lại sẽ không quên chính mình lúc ấy tại Thập Vạn Đại Sơn khu vực Hạch Tâm Vạn Tiên Mộ bên trong, may mắn nhìn thấy thượng cổ bí văn. Ngay cả những kia hắn thấy vô cùng cường đại cổ tiên đều vẫn lạc tại cái kia kinh khủng tiên kiếm phía dưới. Hắn còn có cái gì lòng can đảm đi đụng vào cái này cấm kỵ? Bất quá toàn bộ Tiên Minh thậm chí trên toàn thế giới, biết những chuyện này người cũng không nhiều. Liên Đạm Đài Trường Thịnh chính mình cũng không có đem những tình huống này báo cho người quá nhiều. Dù sao nếu để cho bọn hắn biết Tiên Minh thiết lập mới bắt đầu, ngoại trừ có Cửu Châu Tiên Đỉnh xem như cơ thạch, còn có dạng này bốn thanh tiên kiếm tồn tại, cái kia rất nhiều người có lẽ đều không lòng can đảm tìm Tiên Minh phiền toái. Bởi vậy khi nhìn đến phía dưới những cái kia Nguyên Anh kỳ đại yêu nhóm từng cái hưng phấn dị thường dáng vẻ, Đạm Đài Trường Thịnh mặt ngoài cũng là khuôn mặt tươi cười đáp lại, nội tâm lại là âm thầm mà cười. Chỉ là trăm vạn yêu ma, cùng một chút không biết trời cao đất rộng Nguyên Anh kỳ yêu ma, liền muốn công phá Bạch Hổ Trường Thành. quả thực là không biết chữ chết viết như thế nào. Coi như tương lai có một ngày Bạch Hổ Trường Thành thật sự sẽ bị đẩy ngã, đó cũng không phải là những thứ này nhỏ nhỏ nguyên anh kỳ yêu ma có thể tạo được tác dụng. Muốn đẩy ngã cái này Bạch Hổ Trường Thành, có khả năng dựa vào tuyệt đối không phải phàm tục chi lực, nhất định phải là tiên nhân cấp bậc tồn tại. Mà hắn bây giờ làm, hoặc có lẽ là Đại Thiên Sơn làm sự tình, chính là tại thúc đẩy cái tiến trình này xuất hiện. Dù sao Bích Du Sơn cái bị kia, thế nhưng là mắt trần có thể thấy bắt đầu hư nhược. Chỉ cần không còn nàng, cái kia cùng thiên địa đồng thọ, gần như bất tử bất diệt thượng cổ chi tiên sẽ lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Mà tới được lúc kia, mới thật sự là đối với tiên minh khởi xướng lúc phản công. Trước mắt hết thảy, bất quá là món ăn khai vị. Cùng với vì cái kia sắp đến thịnh thế cho Đại Thiên Sơn nhiều tăng thêm một chút thẻ đánh bạc thôi. Mặc dù trong lòng là muốn như vậy, nhưng Đạm Đài Trường Thịnh lại không có nói ra những thứ này. Hắn nhìn phía dưới đông đảo các yêu ma, cười nói, ta biết các vị đã có chút ép không chờ mong tiến hành cái kia ngập trời thịnh yến, nhưng dưới mắt thời gian vẫn chưa chín muồi, cũng không phải mở tiệc thời điểm tốt. Còn xin mấy vị lại kiên nhẫn chờ đợi mấy ngày, khoảng cách mở tiệc thời gian không xa. Nghe được Đạm Đài Trường Thịnh lời nói, chúng yêu ma nhóm mặc dù ý nghĩ trong lòng khác nhau, nhưng lại cũng không có biểu hiện ra ngoài. Dù sao có thể tại nguy cơ tứ phía thập vạn đại sơn tu luyện tới nguyên anh kỳ, ngoại trừ số rất ít may mắn, còn lại các yêu ma, cái nào không phải tâm cơ thâm trầm hạng người? Những cái kia không có gì tâm cơ, đã sớm trở thành khác yêu ma món ăn trong mâm. Phải biết yêu ma thịt mặc dù không thể ăn, thế nhưng cũng là thịt, không phải sao? Thanh hoang lớn, một tòa biệt thự bên trong, Vũ bên kia truyền đến tin tức, hắn bên kia đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Chỉ cần chúng ta bên này vừa động thủ, hắn bên kia liền sẽ lập tức phối hợp chúng ta hành động. Chuyện cho tới bây giờ, có thể xác định giáo chủ chỗ vị trí chính xác sao? Trong biệt thự, hai nam một nữ đang ngồi ở trong phòng khách, đàm luận với nhau lấy. Cái này hai nam một nữ bộ dáng nhìn như phổ thông, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện chỗ cổ quái. Một nam thân tráng, lại tứ chi ngắn nhỏ. Một nam hai tay hẹp dài, dáng người tinh tế. Cuối cùng một nữ, lại có lấy 10/2 chân thon dài. Mặc dù từ thân thể nhìn lại, này ba người đều có chút chỗ đặc thù. Khi đặt ở thành hoang lớn cái này toàn liên minh linh thú, cùng với có linh thú huyết mạch nhiều nhất trong thành thị, ngược lại cũng không phải cỡ nào đặc thù. Dù sao so với bọn hắn càng đặc biệt người, tại thành hoang lớn cũng nhiều lạ. Bởi vậy sự xuất hiện của bọn hắn cũng không có gây nên thành hoang lớn quá nhiều chú ý, bất quá nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện trên người của bọn hắn đều có một điểm giống nhau. Đó chính là ngoại trừ khuôn mặt, trên người bọn họ khác làn da đều rất giống khâu lại đồng dạng. Dường như là dùng cái gì đồ vật đem không thuộc về da của bọn hắn, cưỡng ép khâu lại ở trên người bọn họ. Mà ba người này không là người khác, chính là Đại Thiên Sơn Ngũ Đại Kim Bảo Tôn giả bên trong ba vị. Theo thứ tự là Hạc Thân, Hạc Sĩ, Hạc Cước. Đến nỗi Đạm Đài Trường Thịnh, nhưng là Nam Sơn chủ bên trong Hạc Vũ. Đến nỗi Hạc Đầu đối phương chính là Nam Sơn chủ bên trong đặc thù nhất tồn tại, không dễ dàng có thể rời đi Đại Thiên Sơn. Một lần hành động, năm vị Đại Thiên Sơn tôn giả xuất động bốn vị. Có thể nói, một lần này Đại Thiên Sơn cơ hội là dốc toàn bộ ra. Mà nói như vậy, tu vi đạt đến hóa thần kỳ Đại Thiên Sơn ngũ tôn giả, chỉ cần hai chân đạp chân tiên minh Cửu Châu tiên đỉnh liền sẽ phát giác được sự hiện hữu của bọn hắn, đồng thời cáo chi cho tiên minh. Nhưng vạn sự vạn vật luôn có giải pháp. Tại trong dài dằng dặc tìm tòi, Đại Thiên Sơn cũng tìm được một loại thích hợp bọn hắn, có thể làm cho hóa thần kỳ tiên tu lẻn vào đến tiên minh bên trong phương pháp. Mà phương pháp này cũng rất đơn giản. Đó chính là dùng Đại Thiên Sơn bí pháp, đem tiên bị xuyên tại trên người bọn họ. Bất quá phương pháp này chỉ có thể tại thời gian ngắn lừa gạt Cửu Châu Tiên Đỉnh. Một khi bọn hắn triển lộ ra vốn là tu vi, cái kia Cửu Châu Tiên Đỉnh hải vẫn sẽ trước tiên phản ứng lại. Bởi vậy dưới mắt trong biệt thự ba vị tôn giả tạm thời đều ở vào mai phục trạng thái. Mà vừa mới bị kia mở miệng, chính là trong ba người Hạc Cước lại tên Hồng Hạc Tiên Tử Đại Thiên Sơn ngũ tôn giả một trong Tư Khấu Cơ. Đối mặt Tư Khấu Cơ hỏi thăm, trong đó Hạc Sĩ trầm tư phút chốc hồi đáp, đã không sai biệt lắm. Mặc dù không cách nào xác định giáo chủ cụ thể là tại Đại Hoang Tháp bên trong tầng nào, nhưng lại có thể bài trừ đi Đại Hoang Tháp 90 tầng phía dưới. Nói cách khác, 90 tầng phía trên chính là chúng ta mục tiêu. Nghe nói như thế, Tư Khấu Cơ cái kia trên gương mặt diêm dúa, lộ ra quỷ dị thần sắc. Nha, chưa từng nghĩ Hạc cánh tin tức của ngươi thế mà linh thông như vậy, xem ra ngươi cái kia xếp vào tại Đại Hoang Tháp bên trong quân cờ, so bên trong tưởng tượng ta còn muốn sâu. Hạc Sĩ không có trả lời vấn đề này, mà là giữ vững trầm mặc, rõ ràng là không muốn ở trên cái đề tài này nói thêm cái gì. Dù sao kể từ trưởng môn sau khi biến mất, ngũ tôn giả ở giữa nhìn như hài hòa, kỳ thực quần quần sóng ngầm. Từ trên tên kỳ thực liền có thể nhìn ra, cái này năm vị quan hệ so với những người khác tưởng tượng phức tạp hơn. Đơn giản tới nói, bọn hắn nếu là muốn tiến thêm một bước, đạt đến đại thừa, vậy thì nhất định phải ngưng tụ song chỉnh hạt hình. Mà này liền mang ý nghĩa, bọn hắn cần đem bốn vị khác tôn giả nuốt đi. Nếu là có thể nói, bọn hắn đương nhiên không muốn mạo hiểm tới cứu trưởng môn. Phải biết tại trong cổ tiên thể hệ, lấy hạ khắc thượng không chỉ có không hiếm thấy, ngược lại rất phổ biến. Nếu không phải trưởng môn đem hoàn chỉnh hạt hình bí pháp khắc sâu tại trên người mình, bọn hắn năm cái đã sớm đã sinh đã tử, tranh đoạt cái kia duy nhất vũ hóa cơ hội. Nơi nào sẽ giống bây giờ như vậy, chung sức hợp tác. Chỉ có thể nói, tại đem trưởng môn cứu ra phía trước, bọn hắn năm cái mục tiêu là hoàn toàn nhất trí. Câu đề cử, chương 387, gọi ông đập lưng ông, chương 387, gọi ông đập lưng ông tướng quân, ngài còn thủ tại chỗ này sao? Đã trễ thế như vậy, vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút à, ở đây giao cho chúng ta là được rồi. Bạch Hổ trên trường thành, Bạch Hổ quân đại tướng quân, hóa thần kỳ tu sĩ Hạ Hầu Lỗi nghe bên cạnh âm thanh, cũng không có trước tiên đưa ra đáp lại. Hắn nhìn qua nơi xa trăm vạn yêu ma đại quân chỗ làm ra vạn dặm yêu vân, xa vào đến sâu đậm trong trầm tư. Thấy cảnh này, bên người hắn Bạch Hổ tướng sĩ tựa hồ cũng hiểu rồi cái gì, cũng không có nhiều lời nữa, mà là bồi tiếp Hạ Hầu Lỗi cùng một chỗ đứng tại Bạch Hổ trên trường thành. Bây giờ Bạch Hổ trường thành mười phần náo nhiệt, trên đầu thành đứng đầy tuần tra tu sĩ. Không chỉ có như thế, những tu sĩ này tu vi rất là không tầm thường, mỗi một cái cũng là trúc cơ kỳ tu vi. Phía trên tiểu đội trưởng càng là trúc cơ kỳ đỉnh phong, thậm chí kim đan kỳ tồn tại. Nhiều tu sĩ như vậy tụ tập cùng một chỗ, coi như không dựa vào Bạch Hổ trường thành, bọn hắn đều có nắm chắc có thể đánh lui phía ngoài trăm vạn yêu ma. Nhưng cứ như vậy, liền có cái vấn đề, đó chính là bọn này yêu ma đại quân mục đích đến cùng là cái gì? Liền bọn họ cũng đều biết cái này khu trăm vạn yêu ma công phá không được Bạch Hổ trường thành, tụ tập được cái này đại quân yêu ma không có khả năng không rõ ràng. Nhưng bọn hắn vẫn là tới. Nếu là vì đi săn, bọn hắn hoàn toàn có thể đem binh lực phân tán ra, bao trùm toàn bộ Bạch Hổ trường thành. Cứ như vậy, mặc dù càng thêm khó mà cho Bạch Hổ trường thành mang đến uy hiếp, nhưng cũng để cho Bạch Hổ quân lực phân tán, từ đó ở một mức độ nào đó cho Bạch Hổ quân tạo thành thương vong. Nhưng bọn hắn lại không có làm như vậy, mà là toàn bộ tụ tập lại với nhau, bày ra một bộ dáng vẻ muốn quyết chiến. Cái này cùng ngày xưa xuất hiện tình huống hoàn toàn khác biệt. Chuyện ra khác thường tất có yêu. Hạ Hầu Lôi xem như Bạch Hổ quân đại tướng quân, bản năng cảm thấy lần này yêu ma đột kích cũng không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Ở trong đó chắc chắn ẩn giấu đi đặc thù gì mục đích. Hết lần này tới lần khác hắn còn nhìn không ra mục đích này là cái gì. Đã như thế, Hạ Hầu Lỗi liền càng thêm khó mà tính hạ tâm. Không biết nhìn bao lâu, Hạ Hầu Lỗi đột nhiên mở miệng nói, "Giản Tài, ngươi cảm thấy những xuất sinh này mục đích đến cùng là cái gì?" Nghe được Hạ Hầu Lỗi lời nói, Giản Tài sửng sốt một chút, sau đó hắn cũng nhìn về phía trăm vạn yêu ma phương hướng, suy xét một lát sau nói, "Chỉ những thứ này xuất sinh ý nghĩ, người bình thường dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ rõ ràng. 89 phần 10 vẫn là vì cái gọi là đi săn, cho bọn hắn phía trên những cái kia đại yêu thu hoạch càng nhiều huyết thực a." Phải không? Hạ Hầu Lỗi nhìn xem Giản Tài, tựa hồ cũng không tán đồng thuyết pháp này. Bị Hạ Hầu Lỗi như vậy nhìn xem, Giản Tài trong lúc nhất thời cũng có chút không xác định. Hắn hỏi dò, "Tướng quân, chẳng lẽ những nghiệt xúc này còn có cái gì mục đích cái khác hay sao? Nhưng là dựa vào bọn họ chút thực lực ấy, đừng nói công phá Bạch Hổ trưởng thành, liền cho chúng ta tạo thành đại quy mô thương vong cũng không quá dễ dàng. Ta thực sự nghĩ không ra bọn hắn ngoại trừ đi săn huyết thực, còn có thể có cái gì mục đích cái khác." "Đúng vậy à, ngoại trừ đi săn, bọn hắn còn có thể có cái gì mục đích cái khác đâu?" Hạ Hầu Lôi theo Giản Tài mà nói, theo bản năng nói nhỏ vài câu. Mặc dù luôn cảm thấy chuyện lần này bên trong lộ ra quỷ dị, nhưng Hạ Hầu Lôi cuối cùng vẫn quyết định không tiếp tục ở phương diện này suy nghĩ nhiều. Dù sao mỗi người đều có mỗi người trách nhiệm, chỉ cần làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình, cái kia mặc kệ phát sinh cái gì, bọn hắn đều có lực đánh một trận. Mà lúc này bọn hắn Bạch Hổ trường thành việc cần phải làm chính là bảo vệ cẩn thận ở đây. Đến nỗi những thứ khác, vậy thì giao cho những người khác tới xử lý. A Nghi tới đây, Hạ Hầu Lôi cuối cùng khôi phục những ngày qua uy nghiêm, truyền lệnh xuống, để cho tất cả mọi người giữ vững tinh thần tới, một lần này đại chiến không chỉ là một hồi khảo nghiệm, vẫn là khó được cơ duyên. Chỉ cần có thể từ một lần này trong đại chiến sống sót, kia đối mỗi người tới nói, cũng là một cuộc thu hoạch to lớn. Là, Giản Tài thần sắc chấn động, sau đó đem những lời này rõ ràng mười mươi truyền lại cho Bạch Hổ trên trường thành mỗi người. Kỳ thực coi như Hạ Hầu Lỗi không nói, Bạch Hổ trên trường thành đám người cũng đều biết rõ những thứ này. Thời đại hòa bình, muốn thu được quân công cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Bây giờ tiên minh bên trong mặc dù có không ít ma đạo tồn tại, nhưng những này gia hỏa cắn người bản sự không có nhiều, ẩn nút bản sự lại một đỉnh một. Muốn tìm được bọn gia hỏa này, thường thường phải hao phí rất nhiều thời gian, cuối cùng còn không thấy phải có thể thành công. Bận làm việc hơn nửa ngày, nhưng không thấy phải có thể thu được bao nhiêu công lao, đây đối với rất nhiều tu sĩ tới nói, là một bút không thể nào có lời mua bán. Nhưng lúc này đây đại chiến cũng không một dạng. Tại tầm thường trong mắt người kinh khủng dữ tợn yêu ma, ở trong mắt Bạch Hổ quân, đó chính là từng cái hành động quân công, là đưa tới cửa lễ vật. Không chỉ là các yêu ma đem Bạch Hổ trên trường thành tu sĩ xem như con mồi, Bạch Hổ trên trường thành tu sĩ đồng dạng coi bọn họ là trở thành con mồi. Thời gian liền tại đây quỷ dị trong lúc giằng co không ngừng trôi đi. Đại Hoan Tháp, đạo viện thi đấu hiện trường. Bởi vì hôm nay là đạo viện thi đấu ngày cuối cùng, cho nên một lần này đạo trường an bài ở Đại Hoan Tháp bên trong một cái mới trong đạo trường. Bất quá kỳ quái là một lần này đạo trường so với phía trước mấy cái muốn nhỏ hơn rất nhiều. Trước đây mỗi cái đạo trường cũng là dung nạp 10 vạn người quan sát lớn sân bãi, nhưng mà một lần này đạo trường lại là chỉ có thể an bài 2 vạn người. Sân bãi nhỏ ước chừng gấp 5 lần. Trừ cái đó ra, một lần này môn phái cũng hết sức đặc thù. Nếu là không có môn phái, vậy coi như không có người ngăn cản, người xem đều không thể tiến vào đạo trường. Phổ thông người xem đối với sự an bài này ngược lại là không có gì, chỉ cảm thấy hẳn là Man Hoang đạo viện đối với một lần này đạo viện thi đấu rất là xem trọng, lo lắng có người ở đây quấy rối. Nhưng đối với còn lại mấy cái bên kia người hữu tâm tới nói, sự biến hóa này không thể nghi ngờ là có chút cổ quái. Kỳ quái, Đại Hoang Tháp phía trước có khai phóng qua loại này tầng lầu sao? Đại Thiên Sơn Ngũ Tôn giả một trong thân nhìn phía xa đang tại có thứ tự tiến vào đạo trường đội ngũ, nhíu mày. Trực giác nói cho hắn biết, một lần này đạo trường cùng phía trước mấy cái hoàn toàn khác biệt. Trong trong ngoài ngoài đều để lộ ra cổ quái. Bên cạnh Cước Tôn giả nghe vậy, bình tĩnh nói, Tiên Minh Phương diện có chỗ phòng bị, đây không phải vốn là tại chúng ta trong dự liệu sao? Nếu bọn họ không phản ứng chút nào, ta ngược lại cảm thấy kỳ quái. An bài như vậy, vừa vặn nói rõ bọn hắn mặc dù phát giác vấn đề, nhưng thủy chung không thể tìm được mấu chốt của vấn đề. Đây đối với chúng ta tới nói, không chỉ có không phải chuyện xấu, ngược lại vẫn là chuyện tốt. Dù sao người chỉ có tại tự tin nhất thời điểm, mới dễ dàng nhất không có phòng bị. tự cho là làm đủ chuẩn bị đại hoang tháp, vừa vặn chính là bọn hắn suy yếu nhất thời điểm, cũng là chúng ta cơ hội tốt nhất. Nghe được Cước mà nói, bên cạnh mặt khác hai cái tôn giả trầm mặc rất lâu. Cuối cùng, bọn hắn cũng đều công nhận chân mà nói, cảm thấy nàng nói có đạo lý. Kỳ thực mặc kệ cái này đạo trường có vấn đề hay không, bọn hắn cũng đã không có lựa chọn. Dù là biết rõ có thể là cạm bẫy, bọn hắn cũng nhất thiết phải đi đến tiến vào. Bởi vì cho dù có cạm bẫy, bọn hắn cũng cảm thấy dựa vào những cái kia chuẩn bị đầy đủ, bọn hắn coi như không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, toàn thân trở ra hẳn là cũng không có vấn đề gì. Dù sao liền Cửu Châu Tiên đỉnh đều có thể lừa gạt tiên bị lừa gạt một chút đại hoang tháp kiểm tra, đó cũng không phải việc khó gì. Mà sự thật cũng đang cùng bọn hắn nói một dạng. Ba người cầm cái gọi là vé vào cửa, rất nhanh liền tiến vào trong đạo trường. Lúc này trong đạo trường đã ngồi đầy người. Ba người bọn hắn tán lạc tại trong đạo trường, lộ ra rất là như vậy không đáng chú ý, trừ cái đó ra, một chút đại thiên sơn đệ tử bắt đầu trở lên nhà vệ sinh vì lý do, lặng lẽ rời đi nguyên bản vị trí, hướng về địa phương khác đi đến. Nhưng bọn hắn không biết là, lần này bọn hắn nhất cử nhất động, toàn bộ đều bị Tiên Minh Phương Diện xem ở trong mắt. Tại trong đạo trường một chỗ thưởng nhân không cách nào quan trắc không gian đặc thù bên trong. Tiêu Dơ trong tay một ngụm bảo tháp, ngắm nhìn trong đó biến hóa. Nhìn kỹ, bảo tháp này bên trong vậy mà xuất hiện rất nhiều tiểu nhân. Tiểu nhân lít nha lít nhít, nhìn qua thật giống như từng con kiến. Nếu là lại tiến thêm một bước, liền sẽ phát hiện những thứ này cái gọi là tiểu nhân, thế mà cùng lúc này đạo trường trên khán đài khán giả giống nhau như lúc. Mà tại một chút trên người tiểu nhân, nhưng là xuất hiện vị dị tiêu ký. Những thứ này kỳ quái tiểu nhân cũng không nhiều, cũng liền chừng trăm cái tả hữu, phân tán tại trong đạo trường các ngõ ngách. Mà những thứ này kỳ quái tiểu nhân không là người khác, chính là Đại Thiên Sơn tu sĩ. Như thế nào, tìm ra những con chuột kia sao? Tiêu quay đầu, nói chuyện, chính là một vị mang theo thất tinh thiên toàn mặt nạ tu sĩ. Trung khu thất tinh, đây là tiên minh ẩn tàng sâu nhất sức mạnh. Có thể làm cho một vị trung khu thất tinh đi tới Đại Hoang Tháp, có thể thấy được tiên minh đối với hành động lần này coi trọng. Tiêu gật đầu một cái, hồi đáp, phần lớn chuột cũng đã bị tiêu ký, đạo tiêu cũng đều đánh tới trên người bọn họ, một khi chiến đấu mở ra, trừ phi ta chủ động thả bọn hắn thoát, bằng không thì bọn hắn đời này cũng đừng nghĩ rời đi Đại Hoang Tháp. Thiên Toàn nhìn về phía bên trong tiểu tháp tình huống, suy xét một lát sau nói, có thể xác định những đại lao kia chuột vị trí sao? Tiêu lắc đầu nói, những đại lao kia chuột nấp rất kỹ, bọn hắn liền Cửu Châu Tiên đỉnh đều có thể giấu giếm được, tự nhiên cũng có thể giấu giếm được ta. Ta tạm thời tìm không ra dấu vết của bọn hắn. Đối với câu trả lời này, Thiên Toàn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao hắn từ vừa mới bắt đầu liền không cảm thấy Đại Thiên Sơn những cái kia hóa thần kỳ tu sĩ có thể đơn giản như vậy bị tìm ra. Bất quá tìm không thấy cũng không sao. Chỉ cần bọn hắn còn ở lại chỗ này trong đạo trường, vậy bọn hắn cũng đừng nghĩ dễ dàng rời đi. Dù sao nơi này chính là bọn hắn vì những thứ này chuẩn, chuyên môn chuẩn bị xong chỗ. Đến nơi lúc này xuất hiện tại trong đạo trường người xem, chẳng qua là dùng để tê liệt bọn hắn chướng nhãn pháp thôi. Không nói đến bên trong những người xem này, có rất nhiều cũng là bọn hắn tiên minh ngụy trang đại tu. Liền xem như một chút chân chính người bình thường, trong tay bọn họ vé vào cửa cũng không phải đơn giản vé vào cửa, mà là từng cái đạo tiêu. Chỉ cần kêu nguyện ý, nàng có thể trong nháy mắt bên trong lợi dụng những thứ này đạo tiêu, đem những cái kia phổ thông người xem truyền tống ra ngoài. Vé vào cửa, bất quá là một cái ẩn tàng đạo tiêu thủ đoạn thôi. Có thể nói, vì một lần này gậy ông đập lưng ông tiên minh phương diện làm đủ chuẩn bị. Duy nhất để cho bọn hắn cảm thấy có chút bất ngờ, chỉ có bây giờ tụ tập tại Bạch Hổ ngoài trường thành trăm vạn yêu ma thôi. Bất quá cho dù tính cả cái này trăm vạn yêu ma, Tiên Minh Phương Diện đều có niềm tin tuyệt đối, có thể xử lý tốt bọn hắn. Bọn hắn sở dĩ một mực án binh bất động, chỉ là đang chuẩn bị câu cá lớn thôi. Mà khoảng cách thu lưới thời gian đã không xa. Đối với dưới mắt phát sinh ở trong đạo trường mạch nước ngầm, đang tại chuẩn bị tranh tài Thanh Hà Đạo Viện các học sinh đồng thời không rõ ràng. Bọn hắn lúc này lực chú ý, toàn bộ đều đặt ở cách đó không xa một người ngồi ở trong khu nghỉ ngơi Lục Thần. Mặc dù nói đi ra có chút mất mặt, nhưng chỉ là Lục Thần một người, liền mang cho bọn hắn toàn bộ Thanh Hà Đạo Viện áp lực lớn. Thậm chí rất nhiều Thanh Hà Đạo Viện học sinh chính mình cũng cho rằng một lần này đạo viện thi đấu, bọn hắn rất khó có phần thắng. Rõ ràng trước khi đến, bọn hắn đều cảm thấy chính mình ổn. Có cái Kim Đan kỳ Giang Đông Lưu, bọn hắn làm sao có thể thua? Mặc dù lúc đó bọn hắn cũng biết Ly Hỏa Đạo Viện có cái Kim Đan kỳ kiếm tu tại, nhưng Kim Đan kỳ ở giữa cũng cách biệt. Giang Đông Lưu thiên phú bọn hắn đều thấy ở trong mắt, đều cảm thấy dù là cùng là Kim Đan kỳ, Giang Đông Lưu cũng nhất định là vậy lần đạo viện thi đấu bên trong tối cường. Nhưng tại Lục Thần phía trước hai lần xuất thủ qua sau, bọn hắn toàn bộ đều cải biến ý nghĩ. Không gì khác, thật sự là Lục Thần biểu hiện quá mức kinh thế hai tục, cái kia kinh khủng tu vi để cho người ta tuyệt vọng kiếm sơn, toàn bộ hết thảy đều để Thanh Hà Đạo Viện các học sinh cảm giác Lục Thần cái này Kim Đan kỳ tuyệt không phải người bình thường nghĩ như vậy, tối đa chỉ là địa đạo phẩm chất. Phải biết rất nhiều người tại biết Lục Thần là thời kỳ cao trung liền thành liền Kim Đan lúc, không chỉ có không cảm thấy hắn thiên phú xuất chúng, ngược lại cảm thấy hắn đây là đang tự đào mộ, uổng phí hết tiềm lực của mình. Dù sao cao trung thành tựu Kim Đan kỳ ngắn ngủi như vậy thời gian, đã chú định Lục Thần không có gì tích lũy, dạng này thành tựu Kim Đan phẩm chất có thể cao đi nơi nào? Bất quá là một cái vội vã biểu hiện mình, từ đó liên lụy tương lai mình bao đầu tiểu tử thôi. Nhưng tại lần này đạo viện thi đấu sau, một bộ phận này người toàn bộ cải biến ý nghĩ. Liên Lục Thần cái kia biểu hiện, thế này sao lại là bình thường Kim Đan a, nói là thiên đạo Kim Đan, đó đều là nửa điểm không đủ. Mà ý nghĩ này cũng là Giang Đông Lưu ý nghĩ. Hắn mặc dù rất sớm đã cảm thấy Lục Thần Kim Đan phẩm chất tuyệt đối sẽ không cùng ngoại giới nghĩ thấp như vậy. Dù sao hắn nhưng là cùng Lục Thần tự mình giao thủ qua. Mặc dù ngay lúc đó Lục Thần còn không có thành tựu Kim Đan, nhưng cũng làm cho hắn đối với Lục Thần làm người có một cái sơ bộ hiểu rõ. Hắn rất rõ ràng, Lục Thần không phải loại kia vì đồ danh lợi mà không để ý tương lai mình người. Hắn chọn ngưng kết kim đan, nhất định là có niềm tin chắc chắn mới đi làm. Mà Giang Đông Lưu phía trước sở dĩ cảm thấy chính mình phần thắng không nhỏ, chính là bởi vì hắn kim đan, chính là thiên đạo kim đan. Theo lý mà nói, thiên đạo kim đan đánh địa đạo, nhân đạo kim đan, cái kia chênh lệch không là bình thường lớn. Dù là Lục Thần so với hắn sớm đột phá một đoạn thời gian, Lục Thần cũng rất khó dùng trong khoảng thời gian này để đền bù bọn hắn kim đan phẩm chất bên trên chênh lệch. Nhưng Lục Thần đã có hai trận tranh tài đã chứng minh, hắn cái này kim đan phẩm chất, ít nhất cũng là tam phẩm thiên đạo tồn tại. Nếu không, lúc đó cùng Ô Miêu Vương đối chiến Lục Thần, không cách nào mang đến cho hắn áp lực lớn như vậy. Nhưng càng là như vậy, Giang Đông Lưu thì càng hưng phấn. Dù sao không có cái gì so thắng nổi dạng này một cái tuyệt thế kiếm tu, càng có thể để cho hắn cái này kiếm tu cảm thấy hưng phấn. Bởi vậy tại trong một mảnh áp suất thấp Thanh Hà Đạo viện học sinh, Giang Đông Lưu lúc này lại cho thấy cực cao chiến ý hắn tại khát vọng chiến đấu kế tiếp. So sánh cùng nhau, Lục Thần liền bình tĩnh rất nhiều. Bởi vì sự chú ý của hắn không ở tại chỗ trong đất, mà là tại sân bãi bên ngoài. Câu đề cử, chương 388, Bạch Đế kiếm chương 388, Bạch Đế kiếm hôm nay gió. Rất là ồn ào náo động a. Lục Thần mở to mắt, trên mặt đã lộ ra ý vị thâm trường biểu lộ. Tại trong cảm nhận của hắn, một lần này trong đạo trường nhiều hơn rất nhiều không nên xuất hiện người. Cái này một số người một phần là tiên minh tìm đến tu sĩ cấp cao, còn có một bộ phận, nhưng là đại thiên sơn tiên nghiệt. Bởi vì sớm dùng chấn hồn chung, tại rất nhiều tiên nghiệt trên thân đánh lên liên hoa ân ký, cho nên mặc kệ cái này một số người đổi cái gì diện mạo, lại có lẽ là làm ra cái gì ngụy trang. Chỉ cần linh hồn của bọn hắn không phát sinh biến hóa, vậy bọn hắn ở trong mắt Lục Thần liền như là trong đêm tối đom đóm, mười phần bắt mắt. Mà nhiều như vậy đom đóm tụ tập cùng một chỗ, sinh ra hỏa diễm, tự nhiên là vô cùng lóa mắt. Đến một bước này, Lục Thần làm sao không biết hôm nay chính là tiên nghiệt nhóm chuẩn bị động thủ thời gian. Mà cái này cũng cùng Lục Thần, cùng với tiên minh bên trong những người khác phán đoán không sai biệt lắm. Đạo viện thi đấu cuối cùng một ngày, toàn liên minh khẩn trương nhất, đồng thời cũng vương lòng nhất thời gian. Nếu là không vào hôm nay ra tay, vậy bọn hắn lần sau còn muốn ra tay, sẽ không có dễ dàng như vậy. Dù sao lần kế đạo viện thi đấu, cũng sẽ không xuất hiện tại trong đại hoang tháp, mà là tại tiên minh bên trong khác đạo viện. Đến nỗi lúc nào lần nữa đến phiên man hoang đạo viện, ai đây đều nói không tốt. Dù sao có tư cách tổ chức đạo viện thi đấu, cũng không phải chỉ có tứ đại đạo viện. Thậm chí có thể nói, vì bình thản tiên minh nội bộ tài nguyên, tứ đại đạo viện ngược lại là tổ chức đạo viện thi đấu, tương đối hơi ít chỗ. Mà tại đạo viện thi đấu trong lúc đó, tiên minh phương diện vì cam đoan thi đấu tiến hành thuận lợi, thường thường sẽ đối với thi đấu tiến hành sân bãi, tiến hành cao cách thức bảo hộ. Nhưng đồng dạng, khi ngươi đem lực lượng quá nhiều đều đặt ở một chỗ, một phần khác sức mạnh không thể nghi ngờ liền sẽ ít rất nhiều. Đại Thiên Sơn chính là lợi dụng điểm này. Theo bọn hắn nghĩ, bởi vì Đại Hoang Tháp dưới mặt đất nhà giam tình huống, Đại Hoang Tháp phương diện nhất định sẽ lo lắng sẽ hay không ảnh hưởng đến đạo viện thi đấu, cho nên Đại Hoang Tháp tuyệt đối sẽ để thăng thi đấu lúc đạo trường bảo hộ đẳng cấp. Nhưng cứ như vậy, Đại Hoang Tháp những địa phương khác bảo hộ tương đối mà nói liền sẽ giảm xuống một chút. Chỉ cần bọn hắn nghĩ biện pháp ngăn chặn trong đạo trường người, những người còn lại liền có thể càng thêm nhẹ nhõm tiến vào Đại Hoang Tháp địa phương khác, đồng thời tìm kiếm bọn hắn bị giam giữ ở chỗ này Đại Thiên Sơn trưởng môn. Kế hoạch cũng không phức tạp, nhưng lại rất là hữu hiệu. Nhiều khi cũng là phức tạp kế hoạch, ngược lại cũng là dễ dàng xuất hiện sơ hở. Càng là đơn giản kế hoạch, mới càng dễ dàng thành công. Đại Thiên Sơn đám người bây giờ đã lẫn vào đến trong đạo trường, bọn hắn sẽ chờ đến một cái lúc thích hợp, trong nháy mắt làm loạn. Đến lúc đó lại mượn hỗn loạn sân bãi, tìm kiếm trưởng môn vết tích. Mà thời cơ này, chính là Thanh Hà Đạo viện cùng Man Hoang Đạo viện tranh tài đến kịch liệt nhất, chỗ hấp dẫn người nhất. Đạo viện thi đấu trong đạo trường. Đối với kế tiếp sẽ phát sinh tại trong đạo trường tình huống, Thanh Hà Đạo viện các học sinh tự nhiên là không thể nào biết được. Thậm chí bọn hắn cũng không biết trên người mình giấy dự thi đã bị Đại Hoang Tháp lặng lẽ đổi thành đạo tiêu. Trong nháy mắt liền có thể đem bọn hắn đưa ra đạo trường. Theo Thanh Hà Đạo viện học sinh đi tới trong sân, phía trước một mực tại trong phòng nghỉ quan sát chung quanh tiên nghiệt Lục Thần, cũng cuối cùng là thu hồi chính mình nhìn chăm chú. Hắn đi tới Thanh Hà Đạo viện học sinh đối diện, lập tức liền chú ý tới trên thân Giang Đông Lưu như có thực chất kiếm ý, cái này khiến Lục Thần có chút ngoài ý muốn. Bởi vì hắn nhớ mang máng chính mình lần trước cùng Giang Đông Lưu gặp mặt lúc, kiếm ý của hắn còn không có bị rèn luyện đến trình độ này. Tại Lục Thần trong cảm giác, Giang Đông Lưu kiếm ý đã coi như là đạt đến hoàn chỉnh nắm giữ hợp đạo cảnh kiếm ý trình độ. Chỉ cần có thể lại trên hoa một chút thời gian, cùng với một chút cơ duyên, cái kia Giang Đông Lưu có lẽ có hy vọng tại Nguyên Anh kỳ liền nắm giữ hóa đạo cảnh tình cảnh. Không tệ, cho dù là dạng này kiếm ý, Lục Thần cũng không cảm thấy Giang Đông Lưu có thể dễ dàng bước qua ngưỡng cửa kia. Dù sao hợp đạo cảnh cùng hóa đạo cảnh chênh lệch, Lục Thần rất rõ. Trong lúc này vừa có tu vi hạn chế, cũng có đột phá khó khăn hạn chế. Nếu không phải Giang Đông Lưu cho tới nay tại phương diện kiếm đạo thiên phú đều mười phần xuất chúng, Lục Thần thậm chí cảm thấy phải dưới mắt cái này kiếm đạo trình độ, có lẽ chính là Giang Đông Lưu có khả năng đạt tới cực hạn. Nhưng bất kể nói thế nào, có thể tại cái tuổi này hoàn chỉnh nắm giữ một đạo hợp đạo cảnh kiếm ý, Giang Đông Lưu thiên phú chính xác không phải tầm thường. Mà Giang Đông Lưu ý nghĩ lúc này cũng cùng Lục Thần không sai biệt lắm. Hắn lúc này phóng xuất ra kiếm ý, trình độ rất lớn không phải là vì khoe khoang chính mình, mà là một loại tuyên chiến, một loại thăm dò. Cùng là kiếm tu, hắn cùng Lục Thần ở giữa đều không cần chiến đấu chân chính, chỉ cần tiến hành một chút kiếm ý va chạm, là hắn có thể đại khái suy đoán ra chính mình cùng Lục Thần thực lực sai biệt. Có thể để Giang Đông Lưu có chút bất ngờ là, hắn cái kia hợp đạo cảnh kiếm ý đang khuyết tán đến Lục Thần chung quanh khoảng cách nhất định sau, toàn bộ đều không hiểu thấu tiêu tán. Không tệ, chính là tiêu tan, mà không phải cái gì triệt tiêu. Đây là Giang Đông Lưu từ bước vào kiếm đạo sau, chưa bao giờ từng gặp phải tình huống. Phải biết kiếm đạo nhưng là phi thường bá đạo, có thể lặng yên không tiếng động xua tan chính mình phóng thích ra hợp đạo cảnh kiếm ý, cái này từ khía cạnh cũng nói ra rất nhiều vấn đề. Lục Thần đối với kiếm đạo lý giải, cùng với đối với tự thân kiếm ý khống chế, tuyệt đối đạt đến một cái thường nhân khó có thể tưởng tượng tình cảnh. Nếu không, hắn tuyệt đối làm không được dễ dàng như vậy liền tiêu tan chính mình kiếm ý trình độ. Mặc dù trước khi tới, Giang Đông Lưu liền mơ hồ biết rõ Lục Thần tuyệt đối là một cái đối thủ cường đại. Chính mình cùng hắn thắng bại, chính là 4-6 số. Phải biết Giang Đông Lưu từ bước vào tu hành chi đạo đến bây giờ, cho tới nay cũng là 10 phần tự tin. Tự tin đến cảm thấy khắp thiên hạ, cũng không có người có thể so sánh với chính mình. Nhưng lần này, hắn lại hiếm thấy khiêm tốn. 4-6 số, đây là Giang Đông Lưu lần thứ nhất ở trong lòng, ẩn ẩn thừa nhận mình không sánh được đối phương. Cái này không thể nghi ngờ cũng là nói rõ hắn đối với Lục Thần coi trọng. Bất quá dù vậy, Giang Đông Lưu cũng không có ở trong lòng chịu thua. Hắn chỉ là có thế yếu, không có nghĩa là không thể thắng. Vô luận hiện thực là cái gì, ít nhất tại Giang Đông Lưu trong lòng, hắn chính là cho là như vậy. Mấy vị bạn học, các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Trọng tài lao sư nhìn xem hai bên học sinh cũng đã đi tới sân bãi, lúc này hỏi thăm. Đối với cái này, Lục Thần gật đầu một cái. Một bên khác Thanh Hà đạo viện đám người, đồng dạng cũng là như thế. Thấy cảnh này, trọng tài lao sư lúc này rời đi trong sân, mà lưu lại người tới, nhưng là chỉ có Lục Thần cùng Giang Đông Lưu hai người. Cùng phía trước Man Hoang đạo viện đám người một dạng. Một lần này Thanh Hà đạo viện cũng trực tiếp đem bảo đặt ở trên thân Giang Đông Lưu. Giang Đông Lưu có thể thắng, đó chính là Thanh Hà đạo viện thắng. Giang Đông Lưu thua, đó chính là Thanh Hà đạo viện thua. Rất đơn giản, cũng rất trực quan. Đến nỗi những người khác, mặc dù nói đi ra có chút không dễ nghe, nhưng ở một lần này trong trận chung kết, Thanh Hà đạo viện những người khác chính xác không được cái tác dụng gì. Mà trong sân Lục Thần cùng Giang Đông Lưu cũng không có vội vã động thủ. Giang Đông Lưu nhìn xem Lục Thần, cười nói, chưa từng nghĩ liền ngắn ngủi này không đến thời gian một năm, học đệ ngươi thế mà liền có biến hóa lớn như vậy. Đối với cái này, Lục Thần cũng cười đáp lại nói, học trưởng biến hóa của ngươi cũng không nhỏ, không phải sao? Nghe vậy, Giang Đông Lưu nụ cười trên mặt trở nên càng sáng lạn hơn. Đích xác, từ bọn hắn lần trước giao thủ đến bây giờ, biến hóa của hắn đích xác rất lớn. Không chỉ có bước vào kim đăng kỳ, liền tự thân kiếm ý cũng là tu luyện đến hợp đạo cảnh, mà cùng lần trước dựa vào sơn hải dị thú bạch trạch, cùng Lục Thần đánh một cái ngang tay. Một lần này Giang Đông Lưu, đồng dạng không có nửa điểm muốn che giấu ý niệm. Lục học đệ, vậy liền để ngươi nhìn ta khoảng thời gian này tu luyện thành công a. Đang khi nói chuyện, một đạo cực lớn hư ảnh chậm rãi xuất hiện ở Giang Đông Lưu sau lưng. Chỉ thấy đó là một cái đầu hổ, chu phát, có góc, long thân màu trắng dị thú. Mà cùng đầu dị thú này cùng nhau xuất hiện, còn có cái kia trắng mịn mở xương mủ cùng nhu hòa bạch quang. Nhìn xem xuất hiện tại Giang Đông Lưu sau lưng sơn hải dị thú, mọi người vây xem nhóm nhau nhau lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Trong đó cũng bao gồm cái kia ẩn dấu ba vị đại thiên sơn tôn giả. Bất quá đang kinh ngạc đi qua, ba vị này ánh mắt lại là hiện ra ánh sáng quỷ dị. Trong vầng hào quang ẩn chứa ý nghĩa, tràn đầy tham lam cùng khao khát. Không nghĩ tới bạch trạch thế mà lại xuất hiện ở đây, đến là niềm vui ngoài ý muốn a. Một vị đại thiên sơn tôn giả nhìn xem Giang Đông Lưu sau lưng bạch trạch, trong giọng nói tràn đầy kinh hỉ. Mà bên cạnh hắn một vị khác tôn giả mặc dù không có mở miệng, nhưng dựa vào nét mặt của hắn liền có thể nhìn ra, tâm tình của hắn lúc này cũng là hết sức kích động. Kỳ thực suy nghĩ một chút cũng phải, đại thiên sơn phương hướng tu luyện trên bản chất tới nói chính là đem nguyên bản thân người tu luyện thành cường đại tiên thiên linh thể. Mà cái gọi là tiên thiên linh thể, thế nhưng là không có cố định hình thái. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bây giờ xem như thiên địa hiển hóa sơn hải các dị thú, chính là một loại tiên thiên linh thể biểu hiện. Tầm thường tiên nghiệt nếu là có thể ăn hết bạch trạch, vậy bọn hắn mặc dù có thể từ bạch trạch trên thân thu được chỗ tốt không nhỏ, nhưng cũng liền giới hạn nơi này. Nhưng nếu là đổi thành bọn hắn đại tiên sơn tu sĩ tới, vậy thì hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn hoàn toàn có thể trở thành một đầu hoàn toàn mới bạch trạch, hành tẩu ở trong nhân thế. Mà đây đối với bọn hắn tới nói, thế nhưng là lớn lao dụ hoặc. Nếu không phải biết được chính mình một lần này nhiệm vụ hợp tâm, cùng với cảm giác được đạo trường chung quanh mấy đạo khí tức cường đại, bọn hắn nói không chính xác đều phải nhịn không được trực tiếp động thủ. Mà lúc này Lục Thần mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy bạch trạch, nhưng hắn đồng dạng sợ hai thán phục tại bạch trạch cường đại. So với lần trước tới nói, một lần này bạch trạch rõ ràng xảy ra biến hóa không nhỏ. Mang theo ý nghĩ như vậy, Lục Thần lúc này mượn dùng trò chơi nhỏ, xem trọng bạch trạch mặt ngoài. Tên: Bạch Trạch vị cách, Lục cung mệnh cách, Tử Vi đế quang miêu tả, Đông Vọng Sơn có thú, tên là Bạch Trạch, có thể ngôn ngữ. Vương giả có đức, minh chiếu sâu thẳm thì đến vị cách đã tăng lên tới Lục cung sao? Nhìn xem Bạch Trạch mặt ngoài, Lục Thần rất nhanh thì biết Bạch Trạch biến hóa là cái gì. Tại ngắn ngủi này không đến trong thời gian một năm, Giang Đông Lưu liền đem Bạch Trạch mệnh cách tăng lên tới cấp độ này. Phải biết mệnh cách mặc dù cùng thực lực không thay đổi ngang bằng, nhưng lại cùng sơn hải dị thú có khả năng cung cấp mệnh cách chi lực có liên quan. Nếu là muốn cụ thể so sánh lời nói, cái kia Lục cung cấp bậc bạch trạch có khả năng cung cấp mệnh cách chi lực, không sai biệt lắm tương đương với Nguyên Anh kỳ. Khó trách hắn từ đầu đến giờ đều tự tin như vậy. Nguyên lai là có mệnh cách xem như sức mạnh. Cùng lúc đó, đang triệu hoán ra bạch trạch sau đó, Giang Đông Lưu khí chất xảy ra biến hóa không nhỏ. Nếu như nói lúc trước hắn mặc dù ngạo, nhưng còn không có ngạo đến người lạ trở tiến trình độ. Cái kia Giang Đông Lưu bây giờ ngạo, nhưng là một loại vạn vật vi xô cầu ngạo, là một loại trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn ngạo. Lục học đệ, ta biết ngươi cũng khế ước sơn hải dị thú, đem nó thả ra đi. Nghe vậy, Lục Thần suy xét một lát sau, lúc này cũng chuẩn bị lợi dụng cơ hội này thử một lần chăm chú nghe thực lực. Kết quả là kèm theo một hồi u quang, một đầu giống như cẩu giống như sư tử sinh vật chậm rãi từ bên cạnh Lục Thần xuất hiện, cùng Giang Đông Lưu Bạch Trạch giằng co lẫn nhau. Hơn nữa trên khí thế chăm chú nghe cùng Bạch Trạch ở giữa tương xứng, có thể thấy được dưới mắt chăm chú nghe mệnh cách cùng Bạch Trạch không sai biệt lắm, cũng là đạt đến lục cung cấp bậc. Không tệ, Lục Thần trong khoảng thời gian này mặc dù không có cố ý để thằng chăm chú nghe mệnh cách đẳng cấp, nhưng làm Lục Thần liên tiếp chém giết hóa thần kỳ tiên nghiệt sau, những thứ này tiên nghiệt trên người nghiệp lực cuối cùng đều bị chăm chú nghe tịnh hóa, đồng thời cuối cùng đã hóa thành chăm chú nghe trên người mệnh cách chi lực, đồng thời nhanh chóng để thăng mạng của nó cách đẳng cấp. Phải biết tại trong truyền thuyết, chăm chú nghe chính là địa tạng vương bồ tát tọa kỵ, là có thể chấn nhiếp địa phủ vạn quỷ tồn tại. Loại tồn tại này thôn vệ đồng thời tịnh hóa nghiệp lực, đối với nó tới nói căn bản cũng không phải là việc khó gì. Nhìn xem Lục Thần bên người chăm chú nghe, Giang Đông Lưu rất là ngoài ý muốn, dường như là không nghĩ tới Lục Thần khế ước sơn hải dị thú, thế mà cũng có cao như vậy mệnh cách. Phải biết Lục Thần bản thân tốc độ tu luyện đã rất nhanh, mà hắn lại là như thế nào tại bảo trì nhanh chóng như vậy tu luyện tình huống phía dưới, còn nhín chút thời gian đến để thăng sơn hải dị thú mệnh cách. Giang Đông Lưu không nghĩ ra, bất quá hắn cũng không có ở phương diện này suy nghĩ nhiều. Dù sao những vấn đề này đối với chiến đấu dưới mắt tới nói cũng không quá nhiều trợ giúp. Mà khác một bên Bạch Trạch, lúc này nhưng là thần sắc phức tạp nhìn về phía Lục Thần cùng chăm chú nghe. Bạch Trạch thế nhưng là nhớ rõ, lúc đó nó lần thứ nhất gặp phải Lục Thần, trên thân Lục Thần thế nhưng là mang theo một cái hung kiếm. Cái kia hung kiếm sơ ý một chút là có khả năng tổn hại đến toàn bộ tiên minh, thậm chí toàn bộ thế giới. Nhưng bây giờ, Bạch Trạch mặc dù còn có thể lờ mờ cảm nhận được cái kia hung kiếm tồn tại, thế nhưng hung kiếm trên thân cũng chỉ có lệ khí, không có nghiệp lực. Đây không thể nghi ngờ là lời thuyết minh, Lục Thần đã triệt để hàng phục cái thanh kia hung kiếm. Cái này không khỏi để nó nhớ tới Lục Thần trước đây nói lời, vũ khí tốt xấu không gần như chỉ ở tại bản thân, cũng tại người sử dụng nó. Ngay lúc đó Bạch Trạch cũng không tán đồng câu nói này, cảm thấy thời gian dài mang theo hung khí chỉ là đang cùng hổ nhu ra. Nhưng bây giờ xem ra, Lục Thần đúng là dùng hành động của mình đã chứng minh chuyện này. Cái này cũng nói rõ ban đầu là Bạch Trạch phán đoán sai. Bất quá những ý nghĩ này cũng chỉ là tại Bạch Trạch trong lòng xuất hiện phút chốc, liền bị nó tống ra náo hải. Bởi vì lúc này Giang Đông Lưu đã bắt đầu hành động. Lục học đệ, nếu đều là kiếm tu, vậy liền để chúng ta so một lần, đến cùng là ai kiếm càng hơn một bậc a. Nói xong, Giang Đông Lưu cùng Bạch Trạch ở giữa tựa hồ đã đạt thành ăn ý nào đó. Chỉ thấy cơ thể của Bạch Trạch bắt đầu phóng ra bạch quang, sau đó liền hóa thành vô số điểm sáng. Những điểm sáng này hội tụ đến trên thân Giang Đông Lưu, đồng thời cuối cùng để cho Giang Đông Lưu trong tay nhiều hơn một cái hoàn toàn mới tiên kiếm. Đây là Bạch Đế. Câu đề cử, chương 389, lấy thân là bằng, mới có thể đăng tiên. Chương 389, lấy thân là bằng, mới có thể đăng tiên Bạch Đế kiếm. Đây là Giang Đông Lưu trừ ra hợp đạo cảnh kiếm vực bên ngoài, một cái khác lớn nhất át chủ bài. Xem như từ sơn hải dị thú Bạch Trạch biến thành tiên kiếm. Bạch Đế kiếm không chỉ có ẩn chứa Bạch Trạch tự thân mệnh cách chi lực, đồng thời còn kế thừa Bạch Trạch một chút thủ đoạn đặc thù. Nói ví dụ, Hoàng Quyền chi khí. Phải biết tại trong truyền thuyết, Bạch Trạch ngoại trừ là điểm lành thú, vẫn là hoàng tượng trưng một trong. Nhưng phàm là có thể được Bạch Trạch công nhận hoàng, cơ bản đều là trong lịch đại vương triều ít ỏi minh quân. Mà Bạch Trạch làm như vậy, ngoại trừ bởi vì bản thân nó chính là thiên đạo bên trong hoàng quyền cụ tượng hóa, là phù hợp nó tự thân mệnh cách hành vi. Đồng thời, nó mỗi trợ giúp một cái minh quân, đem thế đạo hỗn loạn mang hướng của linh. Như vậy nó tự thân đều sẽ đạt được không nhỏ phản hồi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Bạch Trạch tu luyện cùng đồng dạng sơn hải dị thú khác biệt. Nó đi càng giống là khí vận chi đạo, mà từ Bạch Trạch huyễn hóa ra Bạch Đế kiếm, tự nhiên cũng liền đã bao hàm loại này là tính. Trong đạo trường, theo Giang Đông Lưu nắm chặt cái kia Bạch Đế kiếm, hắn quanh thân huyễn hóa ra rất nhiều hư ảnh. Những hư ảnh này đều không ngoại lệ, cũng là trong lịch sử nổi danh chỗ. Lúc này Giang Đông Lưu mặc dù khuôn mặt không có gì thay đổi, nhưng ánh mắt và khí chất lại có cải biến cực lớn. Phản phất lúc này xuất hiện ở trước mặt mọi người cũng không phải cái gì đạo viện học sinh, mà là một tôn trông coi cực lớn vương triều hoàng đế. Trong loại từ trong đến ngoài kia thả ra vương đạo chi khí, cũng không phải cái gì học sinh đủ khả năng bắt trước, bởi vì đạo trường hai bên có đại trận ngăn cách, dẫn đến tính phòng, cùng với thông qua đường dây khác quan sát trận đấu này người, cũng không có quá lớn cảm giác. Chẳng qua là cảm thấy lúc này Giang Đông Lưu rất có khí thế, cũng không có quá nhiều những thứ khác cảm thụ. Nhưng tại trong sân Lục Thần, lại là có thể cảm nhận được Giang Đông Lưu, hoặc có lẽ là cái kia Bạch Đế kiếm chỗ kinh khủng. Phảng phất vùng này đều bị đặt vào đến Giang Đông Lưu vương triều bên trong, chịu đến khống chế của hắn, cũng chính là Lục Thần tu vi viễn siêu Giang Đông Lưu. Cùng với Lục Thần bản thân kiếm đạo tu vi đầy đủ cao, nếu là đổi thành người bình thường, lúc này đều không cần Giang Đông Lưu động tay, chỉ là vô hình này khí thế liền có thể để cho hắn quỳ xuống, không sinh ra nửa điểm ý niệm phản kháng. Gặp hoàng không bái là vì nghịch. Nhìn xem rõ ràng đã bị Bạch Đế kiếm đế vương kiếm ý bao trùm, nhưng lại giống như không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng Lục Thần. Giang Đông Lưu nội tâm rất là ngoài ý muốn. Phải biết tại Bạch Trạch đạt đến lục cung cấp sau, hắn đã từng cùng đạo viện bên trong một cái nguyên anh kỳ lão sư luận bàn qua. Đối phương tại đối mặt bên trên cái này đế vương kiếm ý lúc, cho dù là có nguyên anh kỳ thần hồn mạnh mẽ xem như chèo chống, nhưng vẫn là nhận lấy đế vương kiếm ý không nhỏ ảnh hưởng. Lại thêm một chút thủ đoạn khác. Ngay lúc đó Giang Đông Lưu mặc dù không thể chiến thắng vị kia nguyên anh kỳ lão sư, nhưng cũng là cùng đối phương đánh một cái ngang tay. Chính là bởi vì có dạng này một phần chiến tích, mới khiến cho Giang Đông Lưu tại biết rõ Lục Thần thực lực cường đại sau, vẫn như cũ đối với tự có nhất định tự tin. cho là hắn còn có thắng được lục thần cơ hội. Chỉ là hiện tại xem ra, hắn tựa hồ vẫn xem thường lục thần chân chính thực lực. Mặc dù biết trận đấu này, hắn có lẽ đã không có nửa điểm thắng qua lục thần khả năng. Dù sao hắn bây giờ đã coi như là con bài chưa lật liên tiếp xuất ra, nhưng như cũng không thể đối với chưa xuất thủ lục thần tạo thành dù là một điểm phiền phức. Trên lệch thực lực của hai bên chỉ lớn, có thể thấy được lốm đốm. Nhưng đánh bất quá là một chuyện, chịu thua chính là một chuyện khác. Giang Đông Lưu ánh mắt ngưng lại, sau đó chậm rãi giơ trong tay lên bạch đế kiếm. Một giây sau, số lớn kiếm khí bắt đầu ở bạch đế kiếm trên thân kiếm hội tụ, đồng thời trong thời gian cực ngắn tạo thành một cái mấy chục thước cự kiếm. Kiếm này thẳng đứng tại trong đạo trường, như một tòa khó mà vượt qua núi cao. Hắn hiện lộ ra kiếm ý, cho dù là cách phòng hộ che chắn cùng TV, cũng có thể làm cho mọi người vây xem cảm nhận được trong đó kinh người kiếm ý. Một kiếm này không phải tầm thường. Chạm. Giang Đông Lưu hai tay nắm ở trong tay bạch đế kiếm, dùng sức hướng về trước người vung lên. Cực lớn bạch đế kiếm bắt đầu phách không xuống. Hắn mang theo kiếm ý dày trọng, trực tiếp để cho lục thần chung quanh mặt đất cũng bắt đầu lõm, nứt ra vô số vết rách. Sân bãi chung quanh phòng hộ che chắn càng là không ngừng nổi lên gợn sóng, rõ ràng là đang tại tiếp nhận một loại vô hình công kích. Mà đối mặt hướng về chính mình đánh tới bạch đế kiếm, lục thần đứng tại chỗ không có bất kỳ cái gì biểu thị, tựa như chỉ là tại nhìn cái gì chuyện bình thường. Ngược lại là bên người hắn chăm chú nghe, lúc này lại là có chỗ biểu thị. Chỉ thấy chăm chú nghe nhảy lên một cái ú quang từ trên người nó phóng thích. Tại ú quang này bao trùm phía dưới, chăm chú nghe bề ngoài bắt đầu phát sinh to lớn biến hóa. Không bao lâu, một đầu từ đặc thù linh lực ngưng kết mà thành tam túc kim ô xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Bang! Cái kia tam túc kim ô hít dài một tiếng, sau đó hóa thành một đạo hỏa cầu thật lớn, hướng về bạch đế kiếm bay đi. Một lát sau, một kiếm này một hỏa cầu liền triệt để đụng vào nhau. Lục cung cấp chăm chú nghe, lúc này đã có thể mô phỏng ra rất nhiều sơn hải dị thú mệnh cách, hơn nữa phát huy ra bọn hắn chín thành hiệu quả. Mà tại chăm chú nghe hiện nay nắm giữ khác dị thú mệnh cách bên trong, không thể nghi ngờ chính là tam túc kim ô mệnh cách chi lực bá đạo nhất. Đó là đại biểu mặt trời liệt dương, là giữa thiên địa nhất là nóng bỏng hỏa diễm. Mặc dù chỉ có thể mô phỏng ra chín thành, nhưng bây giờ thời gian điểm lại là khoảng 5 giờ chiều. Cái thời điểm này kim ô chi hỏa mặc dù không bằng giữa trưa mãnh liệt như vậy, nhưng cũng có nhất định tăng phúc. Vâng. Kim ô chi hỏa nổ tung lên, bắt đầu bao phủ bạch đế kiếm toàn thân. Những ngọn lửa này theo bạch đế kiếm, đồng thời cuối cùng hướng về bạch đế kiếm chủ nhân, Giang Đông Lưu phi tập mà đi. Bất quá những ngọn lửa này cuối cùng cũng không có rơi vào trên thân Giang Đông Lưu, bởi vì liền tại đây hỏa diễm đến khoảng cách nhất định sau, liền cuối cùng ngừng lại. Chỉ thấy tại Giang Đông Lưu trước người, tạo thành một đạo từ trên trăm thanh phi kiếm tạo thành tiên kiếm che chắn, đồng thời khống chế trên trăm thanh tiên kiếm, mà lại còn là trên trăm thanh pháp bảo cấp bậc phi kiếm. Đây không thể nghi ngờ là một loại phi thường kinh người thủ đoạn. Có thể thấy được Giang Đông Lưu tại trên ngự kiếm thuật tạo nghệ đạt đến một cái cỡ nào trình độ kinh người. Bất quá nếu chỉ là như thế, những thứ này phi kiếm còn ngăn không được chăm chú nghe mô phỏng ra kim ô chi hỏa. Chân chính ngăn cản kim ô chi hỏa chính là cái kia trắng xóa bạch trạch chi khí. Mà nhìn thấy hỏa diễm của chính mình thế mà không có thể gây tổn thương cho đến Giang Đông Lưu, chăm chú nghe nội tâm rất là kinh ngạc. Đầu tiên là thu được bạch trạch bực này tồn tại tán thành, bây giờ lại là có xuất chúng như thế thuật ngự kiếm, không hổ là dám khiêu chiến chủ nhân hắn ra hỏa, đúng là có một chút như vậy bản sự. Bất quá cũng chỉ có điểm này, tại biết chỉ dựa vào chính mình là không hạ được Giang Đông Lưu sau, vốn là còn tại cùng bạch đế kiếm rằng có chăm chú nghe, cuối cùng tản đi chung quanh hắn hỏa diễm, không còn những ngọn lửa này ngăn cản, bạch đế kiếm tự nhiên cũng liền có thể một lần nữa rơi xuống. Chỉ là tại tán đi kim ô chi hỏa đồng thời, chăm chú nghe xuất hiện một cái giống bạch trạch biến hóa, chỉ thấy chăm chú nghe cơ thể bắt đầu trở nên hư ảo, cuối cùng hắn hóa thành một đôi bông hai xuất hiện ở lục thần thai bên trên. Trong lúc nhất thời, một cỗ đặc thù mệnh cách chi lực bắt đầu ở trên thân lục thần hội tụ. Mà nhìn xem đỉnh đầu rơi xuống bạch đế kiếm, lục thần giơ tay lên, hắn ngón trỏ cùng ngón giữa sắp nhập, dùng chỉ thay kiếm hướng về bạch đế kiếm một chỗ điểm tới. Vành, rõ ràng chỉ là hai cây ngón tay nhỏ nhắn, thế nhưng cực lớn bạch đế kiếm lúc này lại là triệt để ngừng lại. Nhìn xem chỉ dùng hai ngón tay liền ngăn cản chính mình bạch đế kiếm lục thần, Giang Đông Lưu rất là rung động, bởi vì hắn có thể cảm thấy cái này bạch đế trên thân kiếm bị thêm vào kiếm ý bị lục thần dùng một loại phương pháp nào đó quấy mũi. Đồng đẳng với lúc này lục thần bẹn bẹn chỉ là bị một cái không có chút nào chỗ đặc thù mấy chục thước cự kiếm bổ trúng một dạng. Nếu chỉ là như thế, đều không cần nguyên anh kỳ tu sĩ, chỉ là kim đan kỳ đều có thể ngăn lại. Mà đây đối với Giang Đông Lưu, thậm chí là khác rất nhiều tầm mắt rất rộng mà nói, lục thần một chỉ này mang cho bọn hắn rung động là rất khó diễn tả bằng ngôn từ. Dù sao đạo là mỗi người tu sĩ cơ sở, là các tu sĩ cùng phàm nhân phân chia ra tiêu chí, nhưng lục thần không biết dùng cái gì thủ đoạn nhường đường ở trên người hắn ảnh hưởng, cơ hồ đến có thể bỏ qua không tính trình độ. Nghĩ tới đây, đám người nhao nhao nhìn về phía lục thần trên lỗ thai hai cái vòng thai. Là cái này sơn hải dị thú chăm chú nghe mang đến hiệu quả sao? Đám người không rõ ràng, nhưng đều cảm thấy đây có lẽ là tiếp cận nhất chân tướng đáp án. Mà suy đoán của bọn hắn tính toán đúng, cũng không tính đúng. Lục thần dưới mắt sở dĩ có thể lấy gần như nhẹ nhõm phương thức triệt tiêu đến từ bạch đế trên thân kiếm kiếm ý ở trong đó tất nhiên có chăm chú nghe tác dụng. Nhưng nguyên nhân lớn hơn vẫn là tại lục thần trên người mình. Chăm chú nghe trô biến thành sơn hải chi khí, tên là lục đạo chi hoàn. Xem như trong truyền thuyết có thể trợ giúp địa tạng vương bồ tát cùng một chỗ trông giữ lục đạo luân hồi chăm chú nghe. Hắn bản lĩnh tự nhiên không chỉ là có thể nghe được người khác tiếng lòng đơn giản như vậy. Dù sao chăm chú nghe nếu là không có chút bản lĩnh, sao có thể trông giữ hảo lục đạo bên trong những cái kia bướng bỉnh quỷ hồn? Bởi vậy cái này lục đạo chi hoàn không chỉ có là có thể trợ giúp lục thần nghe được một chút không nên có thể nghe được âm thanh, còn có thể cường hóa bản thân hắn đạo, xem như một loại phụ trợ hiệu quả. Nếu là đối với người khác mà nói, những thứ này phụ trợ hiệu quả không thể nghi ngờ là không có cái kia mô phỏng khác sơn hải dị thú mệnh cách đến hay lắm dùng. Nhưng đối với lục thần mà nói, hắn ngược lại đối với chăm chú nghe cái kia mô phỏng khác sơn hải dị thú mệnh cách năng lực không phải cảm thấy rất hứng thú. Dù sao kể một ngàn nói một vạn, bắt trước tới trung quy là bắt trước, không sánh được hàng thật. Không nói những cái khác, liền vừa mới chăm chú nghe mô phỏng tam túc kim ô cùng bạch đế kiếm va chạm chẳng diện. Nếu là ở cùng cấp bậc tình huống phía dưới, đội thành chân chính tam túc kim ô tới, vậy nó coi như không cách nào đánh tan bạch trạch, cũng có thể đạt đến một cái lẫn nhau rằng co trình độ, không rơi vào hạ phong. Đây chính là bắt trước cùng chân chính mệnh cách khác nhau. Mà chăm chú nghe lục đạo chi lực, lại là nó lực lượng chân chính, chính là nguyên bản trước tiên thiên cửu khí thượng vị biểu hiện. Tại lục đạo chi lực gia trì, lục thần đối với đại đạo cảm giác lần nữa tăng lên một bậc thang. Ở người khác trong mắt hoa lệ bạch đế kiếm, tại lục thần lại là một loại khác chẳng cảnh. Hắn nhìn thấy, chính là một đầu cực lớn bạch trạch hướng về chính mình phát động công kích. Hắn cái kia một ngón tay chỗ điểm vị trí, không chỉ có ngăn trở bạch trạch công kích, đồng dạng còn điểm chúng ở nhược điểm của đối phương bên trên. Chẳng khác gì là trong nháy mắt, để cho bạch trạch trên người đại đạo chi lực trong nháy mắt phá toái, lấy điểm phá diện. Bất quá muốn làm đến điểm này, cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Cũng chính là lục thần tu vi viễn siêu Giang Đông Lưu, lại hắn đối tự thân thủ đoạn có phong phú tự tin đến dù là một chỉ này thất bại, bạch đế kiếm cũng không cách nào đối với chính mình tạo thành tổn thương. Nếu không, hắn cũng sẽ không làm mạo hiểm như vậy sự tình. 3. Kèm theo một vết nứt từ bạch đế kiếm mũi kiếm xuất hiện, cái này vết rách bắt đầu chậm rãi lan tràn ra, đồng thời cuối cùng bao trùm đến bạch đế kiếm toàn thân. Vâng. Cực lớn bạch đế kiếm tại chỗ phá toái, cùng bạch trạch tâm thần liên thông Giang Đông Lưu, lúc này tự nhiên cũng là gặp cực lớn phản vệ. Mặc dù bởi vì sơn hải dị thú tính đặc thù, dẫn đến lúc này bạch trạch mặc dù tiêu tan, nhưng cũng không tính là tử vong chân chính. Lần công kích này vẫn là đối với Giang Đông Lưu sinh sinh không nhỏ ảnh hưởng, để cho khí tức của hắn trở nên mắt trần có thể thấy bề bài. Bạch trạch tiêu thất mang tới phản vệ, để cho Giang Đông Lưu lúc này quỳ một chân trên đất. Hắn một mặt cười khổ nhìn về phía xa xa lục thần, rõ ràng là hiểu rồi chính mình cùng đối phương chênh lệch thật lớn, toàn lực của mình nhất kích cũng không như đối phương một ngón tay. Giang Đông Lưu nghĩ tới chính mình thất bại lại không chỉ một lần, nhưng hắn không nghĩ tới chính mình sẽ lấy phương thức như vậy thua, chênh lệch quá lớn. Cùng lúc đó, trên khán đài đang quan sát trận đấu này người xem bên trong, tựa hồ xuất hiện biến hóa gì. Các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Theo một cái người xem kinh hô, đám người lúc này hướng về trong đạo trường một phương hướng nào đó nhìn lại. Chỉ thấy vào lúc này đạo trường trung quanh, một vết nước lặng yên xuất hiện. Kẽ hở này xuất hiện rất là đột ngột. Đột ngột tựa như là trong nháy mắt xuất hiện. Cùng lúc đó, dấu ở trong đạo trường tiên minh cao tu nhóm tựa như thu đến tín hiệu gì, toàn bộ đều hiện lộ ra chân thân của mình. Không lớn trong đạo trường, thế mà lập tức nhiều hơn 10 cái nguyên anh kỳ cấp bậc cao tu. Một bên khác, từng đạo bạch quang bắt đầu ở trong đạo trường lập lòe. Cái này mỗi một đạo bạch quang cũng là một cái đạo tiêu truyền thống tiêu chí. Mà những thứ này đạo tiêu chi quang, liền đến từ trong đạo trường phổ thông người xem, cùng với không có bất kỳ cái gì chuẩn bị Thanh Hà đạo viện các học sinh. Trong đó liền bao quát lúc này còn ở đây trong đất Giang Đông Lưu. Đối mặt biến hóa bất thình lình, Giang Đông Lưu trên mặt viết đầy kinh ngạc, không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Cũng không có chờ hắn làm rõ ràng tình trạng, hắn liền đã bị truyền tống ra ngoài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đạo trường liền sẽ không có thấp hơn kim đan kỳ tồn tại. Đến nơi cái kia đạo đạo trong chảng trô nứt ra khe hở. Nhìn kỹ, cái này cái gọi là khe hở, lại giống như là sinh vật nào đó vết thương. Trong đó có thể nhìn đến rõ ràng huyết nhục cùng mạch máu vết tích, mười phần quỷ dị. Lục Thần nhìn về phía thính phòng, chỉ thấy lúc này ba vị đại thiên sơn tôn giả, lúc này đã thiếu đi một vị. Mà cái kia thiếu đi, chính là thân chi tôn giả. Dưới mắt đạo này bên trong sân động tĩnh, cũng là thân chi tôn giả làm ra. Xem như hóa thần kỳ tu vi đại thiên sơn tôn giả, thân chi tôn giả tự nhiên cũng là làm đến lấy thân hóa đạo trình độ. Chỉ là hắn lấy thân hóa đạo, không giống những người khác chính là một loại tượng trưng. Hắn cái này lấy thân hóa đạo, chính là mặt chữ ý tứ. Hắn là có thể làm đến dùng thân thể của mình đi bao trùm cùng với tạm thời thay thế đại đạo. Trước mắt hắn chính là dùng thân thể của mình chiếm cứ khu đạo trường này không gian đạo. Nguyên nhân hắn mới có thể mở ra kẽ hở này, cho hắn đại thiên sơn tu sĩ tiến vào đại hoang tháp tầng sâu, sáng tạo ra điều kiện. Lấy thân là bằng, mới có thể đăng tiên. GS, ngày mai 10 giờ hát thần lời nói liền có thể chơi rồi, khởi động. Câu đề cử, chương 390, không có đôi cánh này, người nào biết ta thành tiên. Chương 390, không có đôi cánh này, người nào biết ta thành tiên. Tiêu tháp chủ đạo viện thi đấu chỗ đạo trường. Vạn nghiệp tiên môn nguyên anh kỳ tu sĩ xông rõ ràng nhìn xem cuối cùng động thủ Thiên Vũ giáo thần tình nghiêm túc nhìn về phía bên cạnh mình tiêu. Dường như là không nghĩ tới Thiên Vũ dạy lại có thể làm đến trình độ này. Phải biết đại hoang tháp thế nhưng là tại tiêu trong khống chế. Mà tiêu bản thân cũng là hóa thần kỳ tu sĩ. Từ năng khống chế đại hoang tháp lại có thể bị một vị tu sĩ lai lịch không rõ, thu được trong đó bộ phận quyền khống chế. Nếu là chuyện này chính là thật sự rõ ràng phát sinh ở trước mắt. Xông rõ ràng chỉ có thể coi đây là một chuyện cười. Mà lúc này tiêu mặc dù nghe được xông xong mà nói, nhưng không có dư thừa tinh lực đến đáp lại. Bởi vì nàng đang tại phát động đại hoang tháp sức mạnh, đối với thân chi tôn giả tiến hành áp chế. Mặc dù nàng không rõ ràng thân chi tôn giả là như thế nào dung hợp đến không gian xung quanh, lại là như thế nào đã thông nơi đây cùng những không gian khác thông đạo. Nhưng tiêu tin tưởng chỉ cần cho nàng một chút thời gian, nàng liền có thể dựa vào tự thân đối với đại hoang tháp khống chế, chặt đứt thân chi tôn giả cùng đại hoang tháp liên hệ. Đến lúc đó, đừng nói thân chi tôn giả, những thứ khác thiên vũ dạy ma tu đều sẽ bị triệt để kẹt ở trong đại hoang tháp, trở thành dê đợi làm thịt. Bất quá muốn làm đến điểm này nhưng cũng không dễ dàng. Bởi vì lúc này trong đạo trường, nếu là bỏ đi đã đem lục thân của mình cùng không gian xung quanh dung hợp lại cùng nhau thiên vũ dạy thân chi tôn giả, cái kia thiên vũ giáo phương diện vẫn còn dư lại hai vị có thể so với nguyên anh kỳ tu sĩ tôn giả. Thực lực như thế, đã ở bị Cửu Châu Tiên đỉnh bảo hộ mấy ngàn năm tiên minh tới nói, tuyệt đối là cái này hơn ngàn năm qua gặp được tối cường mấy cái đối địch tu sĩ. Có thể cùng ba vị này tôn giả so sánh, cũng chỉ có những cái kia ngẫu nhiên xuất hiện tại tiên minh cảnh nội thượng cổ tiên vật. Bất quá có thể một đường khôi phục đến hóa thần kỳ cấp bậc thượng cổ tiên vật tóm lại chỉ là số ít. Phần lớn tiên vật trên cơ bản cũng là dừng lại ở nguyên anh kỳ tu vi, cho nên cũng không có đối với tiên minh tạo thành quá lớn phiền phức. Nhưng lúc này đây Đại Thiên Sơn thì không phải. Một lần này Đại Thiên Sơn không chỉ có phái ra hóa thần kỳ cấp bậc cường giả, vẫn là ước chừng ba vị. Mặc dù đã có nghi qua Thiên Vũ giáo kẻ đến không thiện, có thể đồng thời xuất hiện ba vị hóa thần kỳ tôn giả, đây vẫn là có chút ngoài kiều dự kiến. Nếu là ở kết hợp lúc này phát sinh ở Bạch Hổ ngoài trường thành tình huống, cái kia trước mắt Thiên Vũ dạy chính là duy nhất một lần phái ra bốn vị hóa thần kỳ tu sĩ. Một cái quanh năm chiếm cứ tại tiên minh bên ngoài môn phái, lại có thể đồng thời nắm giữ bốn vị hoặc bốn vị trở lên hóa thần kỳ tôn giả. Cái này Thiên Vũ dạy cường đại, tuyệt không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Bất quá Thiên Vũ dạy thực lực mặc dù ở một mức độ nào đó ngoài tiên minh đoán trước, nhưng hết thảy còn tại trong khống chế. Khó trách Tiêu đạo hữu muốn đem ta gọi tới, cái này Thiên Vũ dạy quả nhiên là không giống phản ứng a. Theo một thanh âm từ Tiêu sau lưng truyền đến, một người mặc đạo bào màu xanh lam lão giả chậm rãi đi ra. Người này chính là Tiêu từ Tiên Minh phương diện tìm đến ngoại viện, đến từ Huyền Thủy đạo viện sau lưng thánh địa biển cả Huyền Tông hóa thần kỳ tu sĩ, Tư Không Ngọc Hằng. Tư Không Ngọc Hằng nhìn cách đó không xa, đã bắt đầu hiện lộ tự thân khí tức cấp chi tôn giả cùng cánh chi tôn giả. Trên mặt của hắn mặc dù vẫn là mang theo nụ cười, nhưng từ hắn cái kia ngưng trọng ánh mắt liền có thể nhìn ra, nội tâm của hắn kỳ thực không có mặt ngoài nhìn qua thong dong như vậy. Suy nghĩ một chút cũng phải, ba vị hóa thần kỳ tôn giả, dù là có đại hoang tháp cái loại này lợi trợ giúp, muốn chiến thắng, thậm chí bắt sống bọn hắn, cái này đều không phải là chuyện dễ dàng gì. Cũng may phương diện tiên minh đối với cái này sớm đã có chỗ kế hoạch. Mặc dù dưới mắt xuất hiện một điểm ngoài ý muốn, nhưng cái này ngoài ý muốn không nghiêm trọng lắm. Ngay tại thân chi tôn giả vừa mới mở ra không gian thông đạo không bao lâu, Đại Thiên Sơn các tu sĩ trên thân lại lần nữa toát ra bạch quang. Những thứ này bạch quang xuất hiện rất là đột ngột, để cho rất nhiều Đại Thiên Sơn đệ tử căn bản phản ứng không kịp. Rất nhanh, trong đạo trường ngoại trừ hóa thần kỳ trở lên Đại Thiên Sơn tu sĩ, còn lại Đại Thiên Sơn tu sĩ nhưng là toàn bộ bị chuyển đến đại hoang tháp bên trong cái nào đó không gian. Mà tại những này trong không gian, càng nhiều tiên minh tu sĩ sớm liền đang chờ đợi bọn hắn. Có thể tưởng tượng những thứ này bị truyền tống ra ngoài Đại Thiên Sơn tu sĩ, đến cùng sẽ rơi vào một cái kết cục gì. Vốn là nếu không phải thân có chi tôn giả ảnh hưởng, liền xem như hóa thần kỳ tôn giả, Tiêu cũng có năng lực đem bọn hắn truyền tống đến đặc biệt trong không gian, dù đã sớm chuẩn bị xong thủ đoạn tới đối phó bọn hắn. Nhưng bởi vì thân chi tôn giả xuất hiện, để cho kế hoạch này xuất hiện thiếu sót, đến mức chỉ có thể truyền tống hóa thần kỳ trở xuống tu sĩ. Bất quá dù vậy, tình huống dưới mắt vẫn là tiên minh chiếm cứ nhất định ưu thế. Dù sao đại hoang tháp, thế nhưng là tiên minh sân nhà. Bất quá Đại Thiên Sơn phương diện phản ứng cũng rất nhanh. Cơ hồ là khi nhìn đến thủ hạ bị truyền tống ra ngoài trong nháy mắt, còn dư lại hai cái tôn giả liền trước tiên phản ứng lại xảy ra chuyện gì. Rất rõ ràng, đây là tiên minh dưới tình huống bọn hắn không biết, sớm trên người bọn hắn lưu lại đạo tiêu. Mà cái này đạo tiêu, 89 phần 10 ngay tại môn kia trên thiếu. Mặc dù biết một lần hành động này sẽ không quá mức thuận lợi, nhưng tiên minh phương diện chuẩn bị đầy đủ như vậy, vẫn là Đại Thiên Sơn ba vị tôn giả không nghĩ tới. Bất quá hóa thần kỳ tôn giả chính là hóa thần kỳ tôn giả. Thân chi tôn giả cùng cánh chi tôn giả cơ hồ là tại đạo tiêu ánh sáng lên trong nháy mắt, liền hóa thành từng đạo lưu quang, xuyên qua thân chi tôn giả mở ra không gian thông đạo. Mà Tiêu bên cạnh Tư Không Ngọc Hằng thấy thế, lúc này mở miệng, "Một vị trong đó giao cho ta, ở đây liền giao cho Tiêu đạo hữu ngươi." Nói xong, Tư Không Ngọc Hằng liền nắm chặt trong tay đạo tiêu, theo một vị trong đó tôn giả phương hướng đuổi theo. Cùng lúc đó, Lục Thần cũng thu đến tin tức. Sau đó hắn cũng lấy ra đạo tiêu, tại Tiêu dưới sự giúp đỡ, truy kích hai cái rời đi Đại Thiên Sơn tôn giả bên trong một cái. Đến nỗi còn lại những người khác, nhưng là dựa theo kế hoạch chuyển đến mấy cái kia bị chuyên môn chuẩn bị xong đại hoang tháp không gian, bắt đầu đối với phân tán ra Đại Thiên Sơn tu sĩ tiến hành rào sát. Đến nỗi Tiêu, nàng nhưng là cần lưu tại nơi này tiếp tục áp chế thân chi tôn giả. Chỉ có dạng này mới có thể phòng ngừa thân chi tôn giả tu hú chiếm tổ chim khách, cướp đi càng nhiều đại hoang tháp quyền khống chế. Đại hoang tháp, 80 tầng trở lên khu vực. Tại xuyên qua thân chi tôn giả không gian thông đạo sau, cánh chi tôn giả cuối cùng là đi tới đại hoang tháp chân chính khu vực hạch tâm. Nếu là dưới tình huống bình thường, coi như cánh chi tôn giả đi tới nơi này, hắn cũng rất khó biết ngàn tuổi lão nhân chân chính giam giữ vị trí, bởi vì Tiêu có thể tại hắn lập tức sẽ đến ngàn tuổi lão nhân nuốt tầng lầu lúc, sớm một bước thay đổi vị trí ngàn tuổi lão nhân giam giữ tầng lầu, để cho cánh chi tôn giả vĩnh viễn đang tìm trên đường, lại vẫn luôn tìm không thấy chân chính điểm kết thúc. Nhưng thân chi tôn giả xuất hiện, không chỉ có làm rối loạn Tiêu kế hoạch, còn để cho nàng tạm thời không cách nào đem càng nhiều tinh lực hơn đặt ở địa phương khác. Thì như thời gian thực chú ý hai vị Đại Thiên Sơn tôn giả động tĩnh, đồng thời kịp thời thay đổi vị trí ngàn tuổi lão nhân chỗ tầng lầu, bởi vì nàng nhất thiết phải đem tất cả tinh lực đều đặt ở trên áp chế thân chi tôn giả. Bất quá cho dù là đến bây giờ, Tiêu vẫn như cũ không rõ ràng Đại Thiên Sơn chân chính mục đích là cái gì. nguyên nhân tự nhiên cũng không có đối với ngàn tuổi lão nhân có quá nhiều chú ý, nhưng dù cho như thế, Tiên Minh phương diện vẫn là chiếm cứ trên tình cảnh thượng phong. Bởi vì bất kể nói thế nào, yêu tóm lại là nắm giữ Đại Hoang Tháp bên trên trăm năm tồn tại. Vẫn là kịp thời đem hai người này vị trí báo cho Lục Thần cùng biển cả Huyền Tông Tư Không Ngọc Hằng. Tư Không Ngọc Hằng tình huống bên kia tạm thời không nói. Bên này Lục Thần đã đuổi kịp cánh chi tôn giả, hoặc có lẽ là trước một bước tại cánh chi tôn giả muốn đi trước trên đường, sớm ngăn cản đối phương. Nhìn xem để ngang chính mình xa xa Lục Thần, cánh chi tôn giả chậm rãi ngừng lại. Chưa từng nghĩ Tiên Minh lại có thể xuất hiện ngươi dạng này thiên tiêu, bằng chừng ấy tuổi liền có thể đạt đến nguyên anh kỳ đỉnh phong tu vi, quả nhiên là kinh động như gặp thiên nhân a. Không tệ, lúc này Lục Thần đã hoàn toàn hiện lộ ra tu vi của mình. Dù sao đến một bước này, hắn cũng không có cái gì tốt ẩn tàng. Nhìn xem hai tay đã hoàn toàn biến thành cánh, làn da gầy nhom cánh chi tôn giả. Lục Thần hỏi một cái hắn nghi hoặc thật lâu vấn đề. Các ngươi dạng này, thật có thể xem như đắc đạo thành tiên sao? Cánh chi tôn giả sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới Lục Thần sẽ nói như vậy. Bất quá rất nhanh, cánh chi tôn giả liền nở nụ cười. Hắn cúi đầu nhìn một chút hai cánh của mình. Đích xác, so với Tiên Minh cùng cấp bậc tu sĩ tới nói, hắn bây giờ bề ngoài có thể nói là vô cùng xấu xí. Không nói đến thân thể của hắn địa phương khác, chỉ là biến hóa này lớn nhất một đôi cánh, liền không có nửa điểm cái gọi là tiên khí. Thứ tối, làm chọc lông vũ rời rạc lớn lên tại hai cánh tay hắn, mà những thứ này lông vũ trong kẻ hở lộ ra là da, hiện ra chán ghét ám tử sắc, thật giống như một khối thả rất lâu, thứ thối buồn rầu thi thịt đồng dạng. Đã từng có một đoạn thời gian như thế, cánh chi tôn giả cũng đối Đại Thiên Sơn phương pháp tu luyện sinh ra qua hoài nghi. Rõ ràng bọn hắn theo đuổi chính là trở thành tiên tiên chi linh, nhưng vì cái gì tu luyện càng lâu, tu vi cũng cao, bọn hắn hình dạng ngược lại càng ngày càng xấu xí. Cái này cùng trong truyền thuyết tiên khí bồng bền, siêu phàm thoát tục tiên nhân hoàn toàn khác biệt. Bất quá rất nhanh, tại một lần lại một lần nhìn thấy người khác e ngại ánh mắt, cùng với môn công pháp này mang cho hắn lực lượng cường đại sau, cánh chi tôn giả có đáp án. Ngươi có phải hay không muốn nói, coi như không có đôi cánh này, ta đồng dạng có khác phương thức càng tốt thành tiên. Lục Thần không nói gì, nhưng nhìn hắn ánh mắt kia liền biết, hắn đúng là ý tứ này. Đối với cái này, cánh chi tôn giả cười. Ha ha ha, được cười, ngươi có biết lời này của ngươi với ta mà nói, có bao nhiêu buồn cười không? Cánh chi tôn giả tại cười to một hồi một lát sau, xoa xoa chính mình cười ra nước mắt khỏe mắt. Một lát sau, hắn thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm túc nói, tiểu tử, tiên người sở dĩ là tiên, cũng là bởi vì bọn hắn nắm giữ lực lượng cường đại, cùng nhỏ yếu phàm nhân hoàn toàn khác biệt. Bởi vậy nếu là không có đôi cánh như vậy, vậy phải như thế nào thể hiện ra ta cùng phàm nhân khác biệt, lại muốn như thế nào mới có thể hướng nhân chứng khắc minh, ta thành tiên. Tiên phàm có khác biệt, đôi cánh này, thân thể này, chính là cái này cá biệt. Đối với câu trả lời này, Lục Thần trầm mặc. Bởi vì cánh chi tôn giả lời này chỗ để lộ ra hạch tâm ý tứ, rất là bặm mẹo. Hắn truyền lại đưa ra tin tức là, hắn căn bản muốn không để ý môn công pháp này sẽ đem hắn tu luyện thành bộ dáng gì, lại hoặc là đối với hắn sinh ra ảnh hưởng gì. Hắn chỉ cần loại kia có thể bao trùm tại tất cả mọi người phía trên sức mạnh liền tốt. Dù là ở trong quá trình này, hắn bề ngoài có thể trở nên xấu xí, nội tâm của hắn trở nên bặm mẹo, nhưng hắn đều không quan tâm. Bởi vì đây đối với hắn tới nói, chính là thành tiên đánh đổi. Thậm chí loại này cùng thường nhân hoàn toàn khác biệt bề ngoài, với hắn mà nói chậm rãi đã biến thành một loại khoe khoang. Một loại khoe khoang hắn cùng người bình thường không giống nhau phương thức. Quả nhiên, tại cổ tiên thế giới loại địa phương kia trưởng thành tu sĩ, cũng là bặm mẹo. Bọn hắn lực lượng, suy nghĩ của bọn hắn, toàn bộ đều bặm mẹo. Nói theo một ý nghĩa nào đó, lúc này cánh chi tôn giả đã không phải là cái gọi là người cầu đạo. Chân chính người cầu đạo là cần biết mình đạo là cái gì, đồng thời đem hết toàn lực tranh thủ ở trên con đường này đi càng xa. Nhưng cổ tiên thế giới các tu sĩ không giống nhau. Bọn hắn không quan tâm cái gì là đạo, thậm chí không quan tâm cái đạo này là cái gì. Chỉ cần cái này đạo có thể cho bọn hắn mang đến lực lượng cường đại liền tốt. Bọn hắn không phải người cầu đạo, mà là bị đạo nô dịch nô lệ thôi. Nghĩ tới đây, Lục Thần nhìn về phía cánh chi tôn giả trong ánh mắt tràn đầy thông cảm. Mà cái ánh mắt này đối với cánh chi tôn giả tới nói, so bất luận cái gì ánh mắt đều càng thêm nhục nhã. Tiểu tử, ngươi đang đáng thương ta cái gì? Ngươi bất quá là một cái nho nhỏ nguyên anh kỳ tu sĩ, ngươi có tư cách gì đáng thương ta? Ngươi có biết hay không, ta tùy tiện động một chút ngón tay, liền có thể bóp chết trên trăm cái ngươi dạng này con kiến. Tiểu tử, bản tọa vốn là còn không muốn cùng ngươi quá nhiều dây dưa, dù sao so với giết chết ngươi tới nói, bản tọa còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Nhưng mà bản tọa hiện tại thay đổi ý nghĩ, ta muốn đem từng chút, đem trên người ngươi ra bị lột bỏ tới, tiếp đó lại đem tứ chi của ngươi chặt đứt, nuôi dưỡng ở bản tọa chuẩn bị xong trong lồng chim. Ta muốn tốt cho ngươi nhìn cho kỹ, nhìn xem thế giới này là như thế nào từng chút bị chúng ta khống chế, nhìn xem bản tọa là như thế nào từng bước đi đến cái kia chí cao vô thượng vị trí. Lời nói rơi, cánh chi tôn giả không gian xung quanh liền bắt đầu vặn mèo. Đó là hắn bắt đầu thi triển chính mình đại thần thông mang đến biến hóa. Rất nhanh, Lục Thần cùng hắn chỗ tầng lầu liền thay đổi hoàn toàn một cái cảnh tượng. Nguyên bản trống trải tầng lầu không thấy, thay vào đó là một mảnh từ vô số cánh tay lẫn nhau xen lẫn tại một lần tạo thành vặn mèo không gian. Người bình thường nếu là nhìn thấy những thứ này, đều không cần cánh chi tôn giả làm cái gì, bọn hắn liền bị sẽ ở đây hỗn loạn khí tức ảnh hưởng, dần dần khiến cho suy nghĩ của bọn hắn cũng bắt đầu vặn mèo, thẳng đến sụp đổ, điên cuồng. Nhưng những thứ này đối với Lục Thần tới nói, lại là không hề có tác dụng. Dù sao đại thần thông, hắn cũng biết, thậm chí hắn biết so cánh chi tôn giả tới nói càng nhiều. Cánh chi tôn giả nhìn xem bị chính mình vạn xí chi địa bao khỏa, im lặng không lên tiếng Lục Thần, còn tưởng rằng hắn là bị thần thông của mình không gian hù dọa đến. đến mức cánh chi tôn giả khỏe miệng cũng nhịn không được vung lên. Nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt hắn liền biến mất, bởi vì một cỗ không hiểu hỏa diễm bắt đầu ở hắn vạn xí chi địa bốc lên. Nhìn xem cái kia đột nhiên xuất hiện hỏa diễm, cánh chi trong mắt tôn giả viết đầy không thể tin. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể cũng biết đại thần thông, ngươi sao có thể sẽ đại thần thông, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Đối với cái này, thi triển ra tam muội chân hỏa lục thần rất là bình tĩnh. Hắn nhìn qua lâm vào điên cuồng cánh chi tôn giả, nhàn nhạt nói, đại thần thông, rất khó sao? Đợt, béo hổ có phải là vì số không nhiều hôm nay còn đổi mới tác giả? Là bởi vì béo hổ rất cố gắng sao? Không, chỉ là bởi vì béo hổ tháng này không xin nghỉ cái. Câu đề cử, chương 391, càng là khao khát, càng là không thể cầu chương 391, càng là khao khát, càng là không thể cầu tam muội chân hỏa. Không có khả năng, ngươi làm sao lại tam muội chân hỏa? Nhìn xem lục thần quanh thân hiện ra hư bạch hỏa diễm, xí chi tôn giả thật giống như nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật, trực tiếp lên tiếng kinh hô. Mà lục thần lúc này cũng không có nghĩ đến xí chi tôn giả có thể trước tiên liền nhận ra tam muội chân hỏa tới. Phải biết lục thần cho tới bây giờ, thế nhưng là rất ít sử dụng tam muội chân hỏa. Cũng không phải nói tam muội chân hỏa không mạnh, chỉ là lục thần kiếm đạo đã đầy đủ đối mặt phần lớn tình huống. Dưới mắt sở dĩ sử dụng tam muội chân hỏa, cũng chỉ là đang nhắm vào xí chi tôn giả. Dù sao đối phương tốc độ cùng thần thông, quả thật có chỗ độc đáo của nó. Mà lúc này xí chi tôn giả, khi nhìn đến tam muội chân hỏa sau đó, thay đổi trước đây càng rỡ, con ngươi thích chặt, biểu lộ nghiêm túc. Nói đùa cái gì, đây chính là tam muội chân hỏa a, là trong truyền thuyết liền bọn hắn thờ phụng đại thiên vũ hạt thật tiên, đều không thể ngăn cản tiên nhân chi hỏa. Chính là nhất là khắc chế bọn hắn đại thiên sơn nhục thân thành thánh pháp môn thần thông. Mà xí chi tôn giả mặc dù có thể tại trước tiên liền nhận ra lục thần tam muội chân hỏa, tự nhiên là bởi vì tại trong bây giờ đại thiên sơn liền có cùng với tương quan cổ tịch. Lại nếu là dựa theo cái kia cổ tịch bên trên đi lại, tam muội chân hỏa một khi dính vào thân, hồn, tâm, toàn bộ đều sẽ bị hắn chôn nhóm lửa. Thân như liệt hỏa, hồn như luyện ngục, tâm như vực sâu. Dưới loại tình huống này, đại thiên sơn pháp môn mang đến kinh khủng sức khôi phục, không còn sót lại chút gì. Không được, tiểu tử này có chút cổ quái. Bị tam muội chân hỏa dọa sợ xí chi tôn giả trong nháy mắt liền cải biến nguyên bản ý nghĩ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm lục thần, sau đó bắt đầu toàn lực phát động hắn đại thần thông. Trong lúc nhất thời, vô số cánh tay từ bốn phía xuất hiện, đồng thời hướng về lục thần chụp tới. Dâm dạp chẳng chỉ cánh tay, số lượng nhiều đến để cho người ta ra đầu tê dại trình độ. Quỷ dị hơn là, những cánh tay này bên trong không chỉ có nhân thủ, còn có một số những sinh vật khác cánh tay. Trong đó lớn nhất, lại khí tức cường đại nhất cánh tay. Không thể nghi ngờ lúc này ở vào xí chi tôn giả dưới thân, một đối thủ cổ tay dựa sát vào, bàn tay mở ra, hiện ra hoa sen hình dáng. Đôi cánh tay này chỉ lớn, trực tiếp chiếm cứ dưới mắt cái này toàn bộ cánh chi không gian hơn phân nửa khu vực. Lục thần cùng xí chi tôn giả lúc này chính là ở vào đôi cánh tay này lòng bàn tay khu vực. Tựa như trong truyền thuyết ngũ chỉ sơn đồng dạng. Mà theo xí chi tôn giả toàn lực vận chuyển đại thần thông, cánh chi không gian bắt đầu mắt trần có thể thấy thu nhỏ. Tiểu tử, nếu ngươi có hóa thần tu vi, thân cùng đạo cùng, vậy ngươi chi thần hỏa, quả thật có thể để cho bản tọa e ngại. Nhưng chỉ có nguyên anh kỳ tu vi ngươi, còn làm cho không tới đây thần hỏa, cũng đốt không hết ta. Xí chi tôn giả nổi giận gầm lên một tiếng, đem hóa thành cánh hai tay lúc này chắp tay trước ngực. Một giây sau, xí chi tôn giả cùng lục thần dưới chân tay chi hoa sen bắt đầu khép lại. Phản ứng đi ra ngoài kết quả, chính là toàn bộ không gian áp xúc tốc độ tăng nhanh. Loại này áp xúc không chỉ là không gian thu nhỏ, vẫn là một loại giam cầm, một loại gò bó. Mặc dù lục thần quanh thân tam muội chân hỏa rất là hung mãnh, nhưng ở mảnh này không ngừng áp xúc trong không gian, vẫn là mắt trần có thể thấy bắt đầu ảm đạm. Không còn ánh lửa chấn nhiếp, liên chi hai tay bàn tay kia sứ sở mọc ra vạn thiên thủ cánh tay, bắt đầu không ngừng hướng về lục thần chụp tới. Dạng như vậy, giống như là muốn đem lục thần kéo vào đến một loại nào đó không biết vực sâu, vĩnh thế không được siêu sinh. Phanh. Theo cực lớn liên chi thủ trưởng khép lại, lục thần tam muội chân hỏa chi quang, triệt để bị bàn tay bao trùm. Xí chi tôn giả nhìn qua đã bị mình dùng đại thần thông tù ở lục thần, trên mặt rào rạt ra một phần tươi cười đắc ý cánh, tự do a thế, lồng giam a nếu không thể tránh thoát lồng giam, nói thế nào tự do. Tiểu tử, nếu ngươi có thể tại cái này lồng chim đạt tới phía trước một bước thoát khốn, vậy ngươi có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nhưng dưới mắt cái này lồng chim đã thành, ngươi ngay tại trong cái kia vực sâu vô tận, triệt để trầm luân a, ha ha ha. Xí chi tôn giả cười to vài tiếng, sau đó liền chuẩn bị quay người hướng về đại hoang tháp bên trong những phương hướng khác bay đi, tìm kiếm ngàn tuổi lão nhân vị trí. Nhưng lại tại hắn vừa mới lúc xoay người, hắn tựa hồ cảm nhận được cái gì, một mặt khiếp sợ túi lầu xuống. Chỉ thấy tại hắn cánh cuối cùng, hai đạo ngọn lửa lặng yên xuất hiện. Những thứ này ngọn lửa mặc dù nhỏ bé, nhưng lại để cho xí chi tôn giả cực kỳ hoảng sợ. Bởi vì cái này hai đạo ngọn lửa xuất hiện, mang ý nghĩa hắn căn bản không có vây khốn lục thần. Dường như là vì đáp lại xí chi tôn giả ý nghĩ, nơi xa nguyên bản vốn đã khép lại lồng chim lúc này cư nhiên bị lực lượng nào đó chống ra. Xí chi tôn giả chật vật quay đầu, chỉ thấy một đôi kia mọc ra lẻ tẻ lông vũ, làn da khô đét cực lớn cánh tay, lúc này đã bị chống ra một cái khe. Mà theo đạo khe hở này xuất hiện, một đạo hỏa quang phá ám mà ra. Thế chi lồng chim sao, thì ra đây mới là ngươi chân chính đạo. Cánh chi lồng chim khe hở bên trong, một cái tiên kiếm để ngang hai cái bàn tay ở giữa, chính là cái này tiên kiếm chống ra xí chi tôn giả cánh chi lồng chim. Mà lục thần âm thanh cũng chính là từ nơi này khe hở bên trong truyền ra. Xí chi tôn giả khiếp sợ nhìn xem phá vỡ chính mình đại thần thông lục thần. Rất rõ ràng, dưới mắt tình huống này đã là triệt để vượt ra khỏi dự liệu của hắn. phải biết cho dù là trong Đại Thiên Sơn, ngoại trừ mấy cái khác tôn giả, liền không một người biết được hắn chân chính đạo. Một đoạn thời gian rất dài, phần lớn người đều cho là hắn cái này xí chi tôn giả đạo, chính là cùng tốc độ có liên quan. Nhưng trên thực tế, hắn chân chính đạo cũng không phải cái này. Cánh, mang ý nghĩa tự do, cũng mang ý nghĩa xí chi tôn giả tâm chỗ cầu. Bất quá không có vũ hóa phi thăng hắn, không chiếm được chân chính tự do. Hóa thần kỳ đối với phần lớn mà nói, đã là vô cùng đỉnh cấp sức mạnh. Đầy đủ bọn hắn thoát khỏi thế gian phần lớn công xiềng, thu được cái gọi là tự do. Nhưng đối với xí chi tôn giả tới nói, chỉ là hóa thần kỳ cũng không đủ, còn thiếu rất nhiều. Bởi vậy hắn trước mắt phần này tự do, bất quá là lên gông xiềng một đôi cánh, không coi là chân chính tự do. Muốn thoát khỏi, trước tiên muốn hiểu. Muốn có được tự do, trước hết muốn hiểu vậy để cho chính mình không tự do nguyên nhân. Bởi vậy xí chi tôn giả chân chính đạo, là gông xiềng, cũng là lồng chim, thế chi lồng chim. Mà đại bộ phận không biết điểm này người, đều biết đem tinh lực đặt ở như thế nào hạn chế xí chi tôn giả trong hành động. Thi triển ra số lớn hạn chế thần thông hoặc pháp môn. Nhưng cứ như vậy, kỳ thực dựa sát xí chi tôn giả đạo. Bởi vì những thứ này cái gọi là hạn chế, đợi đến xí chi tôn giả thi triển ra bản thân đại thần thông thế chi lồng chim sau, đều biết trở thành hắn lồng chim một bộ phận, trở thành hắn áp chế thủ đoạn của đối thủ. Chỉ là lục thần cũng không biết là trùng hợp vẫn là vật khí. Hắn tử vừa mới bắt đầu liền không có làm qua cái gì hạn chế xí chi tôn giả hành động chuyện. Tăng thêm lục thần chỉ có nguyên anh kỳ tu vi, cái này khiến xí chi tôn giả ở một mức độ nào đó buông xuống cảnh giác. Dù sao nguyên anh kỳ cùng hóa thần kỳ chênh lệch, xí chi tôn giả có thể rất rõ. Một cái nguyên anh kỳ tu sĩ muốn chiến thắng hóa thần kỳ, đây quả thực là chuyện ngàn lẻ một đêm. Ngoại trừ tại trên cổ tịch đã từng xuất hiện một cái tồn tại nào đó, xí chi tôn giả chưa từng tại địa phương khác nhìn thấy hoặc đã nghe qua tình huống tương tự xuất hiện. Lúc này mới khiến cho xí chi tôn giả đều chẳng muốn để cho lục thần trước tiên bố trí xuống cấm chế gì, trực tiếp thi triển ra thế chi lồng chim, chuẩn bị nhất lao vĩnh giật giải quyết đi lục thần. Đương nhiên ở trong đó có lẽ cũng đã bao hàm tam muội chân hỏa cái này để cho xí chi tôn giả sợ hãi đại thần thông. Dù sao thật làm cho cái này tam muội chân hỏa rơi vào trên người, kết quả kia không phải đùa giỡn. Dù là hắn so lục thần nhiều hơn một cái đại cảnh giới, hắn đều không dám đi đánh cược. Đánh cược lục thần tam muội chân hỏa đến cùng có thể hay không đang thương tổn tới hắn. Nhưng tự cho là đã tính toán đến hết thảy, nắm đại cục trong tay xí chi tôn giả, lại tính sót một điểm. Đó chính là lục thần cho dù không dựa vào tam muội chân hỏa, thế mà đều có thực lực uy hiếp được hắn. Cái kia gần như không có khả năng xuất hiện biến số, xuất hiện. Mà lúc này lục thần vừa dùng kiếm chống ra thế chi lồng chim, vừa mở miệng, phía trước ta ngay tại kỳ quái các ngươi đại thiên sơn đi, đến cùng là cái gì đạo? Mới đầu ta cho là đại thiên sơn chính là hồn nhiên nhục thân thành thánh chi đạo, nhưng theo ta đối với các ngươi tiếp xúc càng nhiều, ta càng thấy được ý tưởng này tựa hồ cũng không hoàn toàn. Dù sao tại trong các ngươi theo đuổi tiên tiên chi linh, cũng không tất cả đều là nhục thân thành tiên tồn tại. Tại minh bạch điểm này sau, ta ném đi cố hữu nhận thức, bắt đầu thay cái góc độ suy xét các ngươi đại thiên sơn đạo. Có hay không một loại khả năng, các ngươi đại thiên sơn nhìn như tu chính là thân, nhưng trên thực tế tu lại là linh. Lời này vừa nói ra, xí chi tôn giả con ngươi co rụt lại, khẽ nhếch miệng. Rất rõ ràng, lục thần lời nói này đã dính đến hắn không nên tùy thuộc chỗ. Mà lục thần thật giống như không có chú ý tới những thứ này, tiếp tục tự mình nói. Nếu như thực sự là như thế, cái kia cái gọi là nhục thân thành tiên, bất quá là các ngươi đại thiên sơn dùng để che đậy thế nhân hoang ngôn, hoặc có lẽ là các ngươi môn phái nông cạn nhất biểu tượng. Các ngươi nhìn như tại theo đuổi cái kia lớp da, nhưng trên thực tế, các ngươi nhất không quan tâm, cũng là cái kia lớp da. Các ngươi chân chính theo đuổi là linh, là cái kia có thể siêu thoát hết thảy, tới lui tự do linh. Suy nghĩ kỹ một chút cũng là, cái gọi là tiên thiên chi linh, hắn bản chất chính là đại đạo trên thế gian hiển hóa. Chỉ cần thỏa mãn đường lớn kia nội hạch, vậy cái này hiển hóa ra sinh linh có thể là bất luận cái gì bộ dáng. Mà các ngươi đại tiên sơn tất nhiên theo đuổi là trở thành tiên tiên chi linh, vậy các ngươi ngoại trừ muốn bỏ nguyên bản túi ra, còn muốn cho chính mình linh hóa hậu thiên vi tiên tiên, lột đi một thân phàm tục ra, mới có thể phải cái kia một tia tiên thiên linh. Tại không có trước khi gặp phải ngươi, ta rất nhiều ý nghĩ cũng chỉ là ngờ tới. Nhưng tại tận mắt thấy ngươi đại thần thông, nhìn thấy ngươi chân chính đạo sau, ta đối với các ngươi đại thiên sơn mới coi là có một cái chân chính hiểu rõ. Lột đi phàm tục ra, cầu được tiên thiên linh. Ở trong mắt các ngươi, thế giới bất quá là một cái càng lớn gông xiềng và lồng chim, cũng là một tầng có thể bỏ ra. Đã như vậy, cái kia chỉ là diệt đi nhục thể của các ngươi, là tuyệt đối không cách nào chân chính giết chết các ngươi. Bởi vì các ngươi căn bản không ở cái kia thật giống như lồng chim lớn mật nhục thân, mà là quý báu chân linh. Chỉ có diệt đi các ngươi chân linh, mới có thể chân chính giết chết các ngươi. Cái này cũng là các ngươi đại thiên sơn nhục thân không chết, tích huyết trùng sinh chân tướng. Biết ta vì cái gì ngay từ đầu phải dùng tam muội chân hỏa đến sò xét ngươi sao? Đó là bởi vì ta muốn nhìn xem phản ứng của ngươi. Dù sao tam muội chân hỏa chân chính đốt, vừa vặn chính là vạn vật chân linh. Lục thần đứng ở đó đã bị tiên kiếm triệt để chống ra cánh chi thủ trong lòng bàn tay, bị vừa nhìn về phía cách đó không xa mặt lộ vẻ hoảng sợ xí chi tôn giả. Mà lúc này xí chi tôn giả sớm đã bị lục thần lời nói cho chấn nhiếp, tư duy hỗn loạn, nói không nên lời nửa câu. Bởi vì lục thần lúc này nói, đúng là đại thiên sơn chân chính giáo nghĩa, cũng là bọn hắn chân chính đạo. Nhưng lục thần một cái không phải đại thiên sơn người, là như thế nào biết được điều này? Hơn nữa có một chút rất trọng yếu, gia hỏa này lại là từ nơi nào biết, bọn hắn đến từ đại thiên sơn. Phải biết bọn hắn vì lẩn tránh cấm chế nào đó. Thế nhưng là một mực lấy thiên vũ giáo tự xưng. Lục thần coi như biết có đại thiên sơn tồn tại, lại là làm thế nào biết thiên vũ dạy chính là đại thiên sơn. Rất nhiều vấn đề không đi nghĩ lại thời điểm, còn không có cảm thấy có cái gì. Chỉ khi nào tinh tế suy nghĩ kỹ, liền sẽ phát hiện ở trong đó còn dây dưa ra càng nhiều vấn đề hơn. Sẽ tam muội chân hỏa, biết được Đại Thiên Sơn nội tình, có 10 phần kinh khủng kiếm thuật. Suy nghĩ Lục Thần lúc này biểu hiện ra đủ loại đặc thù. Xí Chi Tôn giả trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Sau đó hắn không thể tin nhìn xem Lục Thần, đồng thời dừng lại ở tướng mạo của hắn bên trên, dường như đang cùng đồ vật gì tiến hành so sánh. Mà càng là so sánh, Xí Chi Tôn giả biểu lộ thì càng sợ hãi. Bởi vì trước mắt Lục Thần, cùng Xí Chi Tôn giả trong trí nhớ nhìn thấy người nào đó, quá giống. Đồng dạng sẽ tam muội chân hỏa, một dạng am hiểu kiếm đạo, một dạng đối bọn hắn Đại Thiên Sơn, rõ như lòng bàn tay. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Xí Chi Tôn giả âm thanh càng lúc càng lớn, nhưng lớn hơn nữa âm thanh cũng không che giấu được nội tâm hắn sợ hãi. Không có khả năng, đó là sớm đáng chết đi người, ngươi không thể nào là hắn. Xí Chi Tôn giả nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân tu vi không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Trong chốc lát, một đầu cực lớn mọc ra một đôi dị dạng cánh khổng lồ, nhưng thân thể nhỏ gầy, chỉ có trên cánh có lông vũ, địa phương khác cũng không có lông chim yêu hạc, xuất hiện ở Lục Thần trước mắt. Mà cái này cũng là Xí Chi Tôn giả lá bài tẩy sau cùng, Pháp Thiên Tượng Địa. Đại thần thông, Pháp Thiên Tượng Địa. Có thể nói, lúc này Xí Chi Tôn giả đã bị đưa vào tuyệt lộ. Hắn nhìn về phía Lục Thần, trong mắt tràn đầy sắc ý, cùng sợ hãi vô ngần. Chết, ngươi phải chết, ngươi không chết, chúng ta tuyệt đối phải không đến chân chính siêu thoát, càng được không đến chân chính tự do. Nói xong, Xí Chi Tôn giả hai cánh liền trọng trọng đập về phía Lục Thần. Mà cái này hai cánh đang quay ở dưới quá trình bên trong còn đang không ngừng biến lớn, lớn đến tựa như liền thiên địa đều có thể che đậy. Chỉ là đối mặt lúc này, Xí Chi Tôn giả Lục Thần biểu lộ cũng vô cùng bình tĩnh. Bình tĩnh đến tựa như tại một bộ thi thể lạnh băng. Càng là khao khát thì càng không thể cầu, mà càng là không thể cầu thì càng khao khát. Ta giống như đã biết rõ các ngươi chân chính bệnh căn. Nói xong, bốn thanh tiên kiếm xuất hiện tại Lục Thần sau lưng. Hoàn chỉnh giết tiên kiếm trận lần nữa hiện lên. Lục Thần đứng tại trong kiếm trận, thiêu đốt tam muội chân hỏa bắt đầu trải rộng ra, đồng thời dần dần dung nhập vào chung quanh giết tiên trong kiếm trận. Lục Thần giơ tay lên, bốn thanh tiên kiếm bắt đầu không ngừng dung hợp, tăng thêm cái kia thiêu đốt tam muội chân hỏa. Một cái bao trùm lấy ngọn lửa cực lớn tiên kiếm, để ngang Lục Thần đỉnh đầu. Đồng thời nhắm ngay Xí Chi Tôn giả ép tới Pháp Thiên Tượng Điện. Ngươi vừa mới nói, không có đôi cánh này, người bên ngoài làm sao biết ngươi thành tiên? Cái kia ngược lại là muốn hỏi lại ngươi một câu, mặc dù có đôi cánh này, ngươi lại như thế nào kết luận mình đã thành tiên? Các ngươi tự cho là nhìn thấu hết thảy hư ảo, vô niệm vô tướng. Nhưng tại ta xem tới, các ngươi chấp nhất truy cầu vô tướng bộ dáng, chính là lớn nhất cùng nhau. Bây giờ liền để ta chém ra các ngươi cái kia rối trá bề ngoài a. Nói xong, Lục Thần tay liền chậm rãi rơi xuống. Mà tiên kiếm kia lúc này hướng về Xí Chi Tôn giả Pháp Thiên Tượng Địa chém tới. Đợt, hai ngày này chơi hắc hầu, dẫn đến béo hổ tổn cạo đều dùng hết, đều không biện pháp ổn định thời gian đổi mới, ngày mai bắt đầu tranh thủ lại đem thời gian đổi mới ổn tại 9 điểm. Câu đề cử, chương 392, Huế Linh Phụ Đại Đạo, trưởng trung ác Càn Khôn, 1, chương 392, Huế Linh Phụ Đại Đạo, trưởng trung ác Càn Khôn, 1, kiếm này là. Xí Chi Tôn giả nhìn xem cái kia chém tới tiên kiếm, trong đầu tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại nhịn không được lên tiếng kinh hô. Nhưng lúc này phân tâm không thể nghi ngờ là vô cùng chí mạng. Dù sao Lục Thần Chu Tiên Kiếm cũng sẽ không quản hắn dưới mắt là trạng thái gì. Chu Tiên gia, Vạn Tiên lui. Theo Lục Thần kiếm đạo tu vi càng ngày càng cao, hắn kiếm trận này ẩn chứa kiếm ý cũng càng ngày càng kinh khủng. Thậm chí Lục Thần có một loại cảm giác, chỉ cần thỏa mãn cái nào đó điều kiện, hắn cái này kẹt tại hóa đạo cảnh thật lâu Chu Tiên kiếm trận, rất nhanh liền có thể xông phá cái này hóa đạo chi cảnh, đạt đến ngũ cảnh tiên pháp trình độ. Phanh! Bổ sung thêm tam muội chân hỏa Chu Tiên kiếm, một kiếm chém vào Xí Chi Tôn giả trên hai tay. Sắc bén kia kiếm khí, trực tiếp chém ra Xí Chi Tôn giả Pháp Thiên Tượng Địa hai tay, đồng thời hung hăng chém vào trên vai của hắn. Giống. Cảm thụ được từ trên bờ vai truyền đến cực lớn đau đớn, Xí Chi Tôn giả khuôn mặt trực tiếp bặm mẹo, phát ra tiếng kêu thê thảm. Mà kiếm ý kia thật giống như tiên tiên khắc chế bọn hắn những thứ này cổ tiên tu sĩ. Vô luận Xí Chi Tôn giả như thế nào vận chuyển pháp lực quán thâu đến trên vết thương, kiếm ý kia không chỉ không có suy yếu, ngược lại còn đang không ngừng mở rộng. Dường như là có thể hấp thu hắn thân tượng cổ tiên pháp lực, mở rộng tự thân. Kiếm ý quỷ dị như vậy, Xí Chi Tôn giả quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Không chỉ có như thế, cái kia Chu Tiên kiếm kiếm ý còn không phải một kiếm này toàn bộ. Hắn mang theo tam muội chân hỏa, lúc này đồng dạng cho Xí Chi Tôn giả mang đến thương tổn cực lớn. Thậm chí tổn thương này so với cái này Chu Tiên kiếm bên trên kiếm ý tạo thành tổn thương, còn muốn càng thêm cực lớn, lại càng thêm chí mạng. Bởi vì cái kia tam muội chân hỏa lúc này không chỉ có thể đốt cháy hắn dùng pháp lực ngưng tụ ra pháp thiên tượng địa, thậm chí có thể vượt qua pháp tướng bảo hộ, trực tiếp tổn thương người chân linh. Đây không thể nghi ngờ là vô cùng chí mạng. Dù sao vô luận là nhục thân vẫn là pháp thiên tượng địa ngưng tụ ra pháp tướng, đều chẳng qua là một loại biểu tượng, một loại thủ đoạn. Pháp tướng bị phá mặc dù cũng biết đối với Xí Chi Tôn giả tạo thành ảnh hưởng, nhưng còn tới không được để cho hắn thương cân động cốt trình độ. Nhưng tam muội chân hỏa cũng không giống nhau. Nó đối với chân linh tổn thương, tương đương với trực tiếp đối với Xí Chi Tôn giả bản thể tạo thành tổn thương. Lại quá trình này, Xí Chi Tôn giả còn không có gì biện pháp quá tốt, bởi vì lúc này hắn không chỉ có bị Lục Thần Chu Tiên kiếm gây thương tích, còn đồng thời bị tam muội chân hỏa đốt cháy. Trong ngoài khó khăn dồn dập bên trong, căn bản không có dư thừa thủ đoạn đi hạn chế cái kia tại trên hắn chân linh không ngừng lớn mạnh tam muội chân hỏa. Giống. Tại tam muội chân hỏa đốt cháy phía dưới, Xí Chi Tôn giả tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng lớn, cũng dẫn đến hắn đại thần thông, cánh chi không gian cũng vào lúc này triệt để sụp đổ. Ngay sau đó, Xí Chi Tôn giả pháp thiên tượng địa chậm rãi tiêu thất, lộ ra bản thể của hắn. Lúc này Xí Chi Tôn giả so với ngay từ đầu, không thể nghi ngờ là chật vật rất nhiều. Chỉ thấy một cái tiên kiếm cắt ra hắn gần phân nửa thân thể, đồng thời cuối cùng cắm ở trước ngực của hắn. Nếu không phải nhục thể của hắn coi như chui luyện không tệ, một kiếm này có lẽ trực tiếp liền sẽ lấy một cái lưỡi phương, đem hắn chém thành hai đoạn. Nhưng dưới mắt còn sống, không có nghĩa là Xí Chi Tôn giả sau đó cũng có thể sống lấy. Cái kia quán xuyên thân thể của hắn tiên kiếm, lúc này không gần như chỉ ở dùng bá đạo kiếm ý ngăn cản hắn khôi phục nhục thân. Kinh cùng tam muội chân hỏa càng là đang không ngừng đốt cháy hắn chân linh. Loại thân thể này cùng trên linh hồn song trọng đau đớn, để cho Xí Chi Tôn giả đã mất đi suy xét, chỉ có thể bản năng trên mặt đất không ngừng kêu thảm, kêu rên. Từ từ, Xí Chi Tôn giả tiếng kêu rên càng ngày càng nhỏ, khí tức cũng càng ngày càng suy yếu. Không bao lâu, một khối làm tiêu thi thể lặng lặng nằm ở trước mặt Lục Thần. Nhìn xem Xí Chi Tôn giả thi thể, Lục Thần trên mặt cũng không có quá đa tình tự ba động. Hắn phất phất tay, cái kia cắm vào Xí Chi Tôn giả thân thể Chu Tiên kiếm một lần nữa chia bốn đạo lưu quang, cùng nhau về tới Lục Thần trong mi tâm. Sau đó Lục Thần đi tới Xí Chi Tôn giả thi thể trước mặt, lần nữa phất tay. Một giây sau, nguyên bản vốn đã an tĩnh lại Xí Chi Tôn giả thi thể, lúc này lần nữa náo động lên động tĩnh. Một khỏa hóng ánh trong suốt hồn châu từ Xí Chi Tôn giả trong thi thể chậm rãi bay ra, đồng thời đứng tại Lục Thần trước mặt. Viên này hồn châu chính là Xí Chi Tôn giả một thân tu vi và chân linh tinh hoa, là Lục Thần dùng tạo hóa đan quyết luyện hóa sau sản phẩm. Lục Thần tạo hóa đan quyết ngay cả thiên địa đại đạo đều có thể luyện hóa, huống chi là một cái cổ tiên tu sĩ. Mà Lục Thần luyện hóa ra viên này hồn châu, nó chủ yếu mục đích cũng không phải vì mượn nhờ viên này hồn châu đến để thăng chính mình tu vi. Hắn mục đích chính yếu nhất hay là muốn thông qua Xí Chi Tôn giả tới biết được một chút người bình thường không biết bí mật. Tỷ như, gia hỏa này vì cái gì có thể ánh mắt đầu tiên liền nhận ra mình tam muội chân hỏa? Lại tỷ như hắn vừa mới khi nhìn đến chính mình Chu Tiên kiếm lúc, lại tại sao lại mặt lộ vẻ hoảng sợ? Nếu như nói nhận biết tam muội chân hỏa là trùng hợp, cái kia đồng thời nhận biết tam muội chân hỏa cùng Chu Tiên kiếm, này liền không thể nói là trùng hợp. Xí Chi Tôn giả tuyệt đối là từ cái nào đó chính mình không biết con đường, biết được một chút thượng cổ phát sinh sự tình. Mà những thứ này, chính là Lục Thần chân chính muốn biết đồ vật. Hắn giá trị tại Lục Thần xem ra, thậm chí vượt qua cái gì cái gọi là thiên tài địa bảo. Liên để ta tới nhìn cho kỹ, trong trí nhớ của ngươi, đến cùng đều giữ thứ gì bí mật ta đang khi nói chuyện, cái kia hồn châu liền bể ra, vô số điểm sáng tựa như chịu đến cái gì vô hình lực hút hấp dẫn, cuối cùng toàn bộ chui vào đến Lục Thần trong mi tâm. Một giây sau, Lục Thần liền lấy một cái thị giác thượng đế phương thức, xem trọng trước mặt có quan hệ với Xí Chi Tôn giả ký ức. Huế Linh phụ đại đạo, trưởng trung ác càn khôn hậu thiên mang công xiển, tiên tiên phá lồng chim, đổi sao, vi sư nói khẩu quyết, ngươi cũng nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ, sư phó. Hảo, đi nhớ sau đó. Cái kia liền đi thật tốt tu luyện à, ngươi thiên tư không tệ, nếu là nghỉ ngơi thật tốt, tương lai có lẽ có thể có cái kia thoát khỏi hậu tiên, lột xác hóa tiền tiên cơ hội. Trong ở một tòa núi cao, khi còn bé Xí Chi Tôn giả Tả Khưu Sao quỳ gối trước mặt một ông lão, nghiêm túc cúi bái. Mà lão giả này khuôn mặt, cho Lục Thần một cái cảm giác xa lạ mà quen thuộc. Quen thuộc là, Lục Thần xác định chính mình chắc chắn là ở nơi nào, thấy qua lão giả này khuôn mặt. Xa lạ là, Lục Thần rất xác định mình tuyệt đối không biết lão giả này. Nhờ vào tự thân xuất chúng trí nhớ, Lục Thần lúc này bắt đầu ở trong trí nhớ tìm kiếm có quan hệ với lão giả này tin tức. Có thể được Xí Chi Tôn giả phụng làm sư tôn tồn tại, hắn thân phận tại trong Đại Thiên Sơn tuyệt đối là không hề tầm thường. 89/10, đối phương hẳn là Đại Thiên Sơn đại năng, thậm chí trưởng môn. Mà tại một phen tìm kiếm qua sau, Lục Thần thật đúng là tìm được có quan hệ với lão giả này manh mối. Lục Thần nhìn xem trong trí nhớ, chính mình từ Đại Hoang Tháp tháp chủ nơi đó muốn tới Đại Hoang Tháp tù phạm bức họa, rất nhanh liền đem trong đó tên là ngàn tuổi sự tồn tại của ông lão, cùng Xí Chi Tôn giả Tả Khưu Sao sư tôn liên hệ tới. Đến một bước này, Lục Thần làm sao không biết Đại Thiên Sơn bây giờ làm to chuyện tới Đại Hoang Tháp mục đích là cái gì? Chưa từng nghĩ Đại Thiên Sơn trưởng môn, thế mà sớm liền bị tiên minh bắt, quả nhiên là tạo hóa trêu ngươi a không tệ, lúc này bị giam giữ tại trong Đại Hoang Tháp ngàn tuổi lão nhân, chính là Đại Thiên Sơn trưởng môn. Tin tức này, liền xem như tự tay bắt lại hắn tiên minh đều không hiểu rõ. Dù sao Đại Thiên Sơn bây giờ không chỉ có là dùng tên giả vì Thiên Vũ dạy, kỳ tông môn trụ sở càng là tại tiên minh không cách nào đặt chân thập vạn đại sơn chỗ sâu. Chương 392, Huế Linh phụ đại đạo, trưởng trung ác càn khôn, 2, chương 392, Huế Linh phụ đại đạo, trưởng trung ác càn khôn, 2, tiên minh không biết ngàn tuổi lão nhân thân phận chân thật, cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là như vậy vừa tới, Lục Thần liền có càng nhiều vấn đề không nghĩ ra. Tất nhiên ngàn tuổi lão nhân là Đại Thiên Sơn trưởng môn, vậy hắn lại là như thế nào bị tiên minh trảo? Phải biết không nói khác, chỉ là ngàn tuổi lão nhân chính mình là thực sự hóa thần kỳ. Thực lực này, tiên minh muốn đánh bại hắn không khó, có thể bắt được thậm chí giết chết hắn, cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Chớ nói chi là ngàn tuổi sau lưng của ông lão, còn có cả một cái Đại Thiên Sơn xem như chèo chống. Theo lý mà nói, ngàn tuổi lão nhân không nên đơn giản như vậy liền bị bắt lại mới đúng. Càng không khả năng cứ như vậy bị giam tại Đại Hoang Tháp mấy trăm năm. Ở trong đó, chắc chắn xảy ra chuyện gì chuyện mình không biết, mà những chuyện này hẳn là liền dấu ở Xí Chi Tôn giả Tả Khưu An ký ức bên trong. Rất nhanh, Tả Khưu An ký ức giống như phim đèn chiếu đồng dạng, bắt đầu ở trước mặt Lục Thần không ngừng thoáng qua. Những ký ức này trong tấm hình, chỉ tồn tại những cái kia đối với Tả Khưu sao tới nói, ký ức khắc sâu hình ảnh. Còn lại hình ảnh thì liền không có bao nhiêu. Dù sao hóa thần kỳ tu sĩ tuổi thọ thế nhưng là mấy ngàn năm. Mặc dù Tả Khưu sao số tuổi không lớn, tổng cộng cũng liền sống hơn 1000 năm. Nhưng cái này hơn 1000 năm ký ức, vẫn là hết sức khổng lồ. Nếu việc khác vô cự tế toàn bộ ghi nhớ, Vậy cho dù là đối với hóa thần kỳ tu sĩ tới nói, cũng là một cái không nhỏ gánh vác. Từ từ, Lục Thần từ trong Tạ Khưu An ký ức, thấy được rất nhiều có dùng đồ vật. Đầu tiên là Tạ Khưu sao vị trí, Ngũ Hạc Sơn. Ngũ Hạc Sơn, đây là trong thập vạn đại sơn, trọng yếu nhất khu vực. Bất quá liền xem như sống sống ở Ngũ Hạc Sơn chung quanh yêu ma, kỳ thực cũng không có như thế nào tận mắt thấy qua Ngũ Hạc Sơn toàn cảnh. Bởi vì Ngũ Hạc Sơn chỉ có Hạc Vũ Sơn lộ ở bên ngoài, còn lại bốn tòa sơn phong đều giấu ở trong sương mù. Cái này cũng là vì sao Đại Thiên Sơn muốn dùng tên giả vì Thiên Vũ dạy nguyên nhân. Mà Tạ Khưu sao xem như xí chi tôn giả hắn bị ngàn tuổi lão nhân truyền thụ, chính là cánh chi nhất đạo. Cánh chi nhất đạo tại giai đoạn trước, kỳ thực là một loại vô cùng lợi hại đột thuật. Đến vô ảnh, đi vô tung, mà chỉ có đến hóa thần kỳ, cánh chi nhất đạo mới có thể sinh ra biến hóa, bộc lộ ra hắn hạch tâm đại đạo. Tu. Bởi vì cái gọi là bệnh lâu thành lương y gì chính là bởi vì cánh chi nhất đạo am hiểu đột thuật, cho nên bọn hắn cũng tương tự rất rõ ràng như thế nào khắc chế đột thuật. Tại trong Tạ Khưu An ký ức, hắn đạt đến nguyên anh kỳ sau, lúc đó vẫn là Đại Thiên Sơn trưởng môn ngàn tuổi lão nhân, lập tức cho hắn một cái nhiệm vụ. Hắn nội dung nhiệm vụ cũng đơn giản, đó chính là để cho hắn đến thập vạn đại sơn vạn tiên mộ bên trong tìm kiếm một cái thượng cổ chi vật, mà cũng là ở đây xảy ra để cho Tạ Khưu An ký ức cả đời sự tình. Cũng là ở thời điểm này, Tạ Khưu An tổng tính toán biết do thập vạn đại sơn vì sao muốn gọi thập vạn đại sơn, cùng với vùng này địa khu bí mật chân chính là cái gì. Chỉ thấy tại Tạ Khưu An xuất phát phía trước, ngàn tuổi lão nhân cầm một tấm vừa lột người tốt ra, cũng yêu cầu Tạ Khưu sao mặc lên người. Lục Thần nhìn xem ngàn tuổi trên người lão nhân vết thương, trong nháy mắt nhíu mày, bởi vì trong tay hắn ra người thình lình lại là ngàn tuổi lão nhân chính mình, đem da của mình phát xuống đưa cho đệ tử của mình. Thượng này Đại Thiên Sơn trên dưới phía dưới, quả nhiên tất cả đều là một đám điên rồ. Bọn hắn đạo không phải đi nhầm, mà là bọn hắn đạo từ vừa mới bắt đầu chính là lợi ra. Mặc dù đối với Đại Thiên Sơn thủ đoạn rất không coi trọng, bất quá Lục Thần cũng phải thừa nhận, thủ đoạn của bọn hắn chính xác cũng có chút chỗ độc đáo. Dựa vào tầng kia tiên bị Tạ Khưu sao dễ như trở bàn tay liền tiến vào đến vạn tiên trùng, cũng chính là thập vạn đại sơn chỗ càng sâu chỗ. Đến nơi này, đã là chân chính sinh linh cấm khu. Cũng không biết là Tạ Khưu sao không dám nhìn nhiều, vẫn là nói xong vạn tiên trùng bên trong bí mật, đã đến có thể ấn tượng Tạ Khưu sao chính mình trí nhớ trình độ. Đến mức bắt đầu từ nơi này, Lục Thần nhìn thấy một đoạn ký ức hoàn toàn mơ hồ, tựa như đánh lên mổ sải, căn bản thấy không rõ xảy ra chuyện gì. Giai đoạn này kéo dài rất lâu, mãi cho đến Tạ Khưu sao đi tới một chỗ tiểu sân câu. Nhìn kỹ, thế này sao lại là cái gì tiểu gò núi? Tạ Khưu sao lúc này chính là đứng ở một cái trên đầu lâu to lớn. Mà nơi này, tựa hồ chính là Tạ Khưu sao muốn tới chỗ. Tạ Khưu sao theo viên này đầu người chỗ mi tâm vết thương, một mực tiến vào thật sâu chỗ. Ở trong quá trình này, Tạ Khưu An ký ức lần nữa biến thành hoàn toàn mơ hồ. Đợi đến hắn lần nữa đi ra lúc, trong tay đã nhiều hơn một khỏa không trọn vẹn củ sen. Viên này củ sen rất là cổ quái, gốc rễ thân tựa như huyết đục đồng dạng, không ngừng ngọ ngậy. Hắn ngó sen trung tâm chỗ nhận để, càng là từng khỏa ánh mắt. Nhưng quỷ dị chính là như vậy một cái chém tới 2-3 củ sen, hắn lại tản ra khí tức thánh khiết. Mặc dù đã thành công lấy được đông tây, nhưng lúc này Tạ Khưu sao tựa hồ đã đến cực hạn. Trên người hắn tiên bị tràn đầy vết rách, tựa như nến tàn trong gió đồng dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ tan. Không có cách nào, Tạ Khưu sao do dự một chút sau, từ trong cái kia củ sen lấy ra một con mắt bộ dáng hạt sen, trực tiếp nuốt xuống. Một giây sau, Tạ Khưu an thân bên trên tiên bị liền khôi phục như lúc ban đầu, mà khí tức của hắn cũng mắt trần có thể thấy khôi phục. Ở sau đó trên đường trở về, mỗi khi hắn tiên bị sắp mất đi tác dụng lúc, Tạ Khưu sao đều biết lấy ra một quả hạt sen. Dựa vào những thứ này hạt sen, Tạ Khưu sao cuối cùng thành công đi ra vạn tiên trùng, hơn nữa mang theo một phần nhỏ huyết đục củ sen về tới Đại Thiên Sơn. Cử động như vậy, để cho Đại Thiên Sơn trưởng môn hết sức cao hứng, đồng thời đưa cho Tạ Khưu sao rất nhiều bảo vật, cùng với cho phép hắn xem xét một chút trong môn phái bí điển. Cũng là ở thời điểm này, Lục Thần rốt cuộc biết Tạ Khưu sao tại sao lại nhận biết mình Tam Muội Chân Hỏa, lại vì cái gì có thể nhìn ra chính mình Chu Tiên Kiếm, lại là bởi vì tại Đại Thiên Sơn một bộ trong bức họa, liền có chính mình Tam Muội Chân Hỏa cùng Chu Tiên Kiếm trận hình ảnh. Mà tại trong bức họa này, chính mình Tam Muội Chân Hỏa đốt cháy số lớn cổ tiên, Chu Tiên Kiếm càng là chém giết cổ tiên vô số. Lục Thần sở dĩ chắc chắn người trong bức họa kia là chính mình, là bởi vì tranh kia bên trong bối cảnh không đặc biệt chỗ, chính là Thanh Vân Tông. Cái kia quen thuộc Thanh Vân Tông sơn môn, Thanh Vân Ngũ Đại sơn phong, Lục Thần là tuyệt đối không có khả năng quên. Trong lúc nhất thời, Lục Thần thần sắc có chút hoảng hốt. Bất quá rất nhanh, hắn liền lấy lại tinh thần, đồng thời lần nữa xem xét Tạ Khưu An ký ức. Hắn muốn làm tin tưởng, Đại Thiên Sơn bây giờ mục đích đến cùng là cái gì? Cùng với cái gọi là ngàn tuổi lão nhân, đến cùng là bởi vì cái gì rời đi Đại Thiên Sơn? Lại tại sao lại bị tiên minh bắt? Câu đề cử, chương 393, Vũ Hạc đăng tiên trận, 1, chương 393, Vũ Hạc đăng tiên trận, 1, kế tiếp Lục Thần nhìn thấy hình ảnh, cơ bản đều là quay chung quanh tại trong Đại Thiên Sơn chỗ bày ra. Bởi vì từ vạn tiên trùng bên trong tìm được cái kia thần bí huyết nục củ sen, Tạ Khâu An tại bên trong Đại Thiên Sơn địa vị nước lên thì thuyền lên, trực tiếp trở thành lúc đó Đại Thiên Sơn năm sơn chủ một trong, cũng chính là bây giờ xí chi tôn giả. Chỉ có điều khi đó Tạ Khâu An tu vi vẫn chỉ là nguyên anh kỳ, cũng không đạt đến bây giờ hóa thần kỳ. Mà cũng là tại thời kỳ này sau không lâu, Thiên Tuế lao nhân bắt đầu bế quan. Bởi vì Tạ Khâu An một mực chờ tại trong Đại Thiên Sơn, dẫn đến Lục Thần thời kỳ này không cách nào rất tốt phán đoán tương đương với tiên minh chúng cái gì thời kỳ. Phải biết bây giờ Thiên Tuế lao nhân khoảng cách bị tiên minh bắt được, đồng thời giam giữ đến bây giờ, hết thảy đi qua 436 năm. nếu là tính cả Thiên Tuế lão nhân bản thân tại trong Tiên Minh đi lại thời gian. Lục Thần xem chừng từ Thiên Tuế lão nhân rời đi Đại Thiên Sơn tiến vào Tiên Minh bắt đầu tính lên. Trong lúc này hẳn là gian cách không sai biệt lắm 500 năm. Dù sao Thiên Tuế lão nhân cũng không phải vừa tiến vào Tiên Minh liền bị phát hiện, mà là tại hắn muốn hiến tế một tòa Tiên Minh ngàn vạn nhân khẩu cấp bậc thành phố lớn phía trước, mới bị Tiên Minh vây quét đồng thời bắt. Trước đó, Thiên Tuế lão nhân mặc dù đã tại Tiên Minh bên trong phạm vào không thiếu huyết án, nhưng bởi vì khi đó Thiên Tuế lão nhân vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó. Tăng thêm ngay lúc đó Tiên Minh bởi vì những nguyên nhân khác, mới đưa đến Tiên Minh sơ kỳ cũng không có đối với Thiên Tuế lão nhân quá mức để ý, mặc dù Lục Thần tạm thời còn không biết được Thiên Tuế lão nhân tiến vào Tiên Minh chân chính nguyên nhân. Nhưng từ dưới mắt trong trí nhớ này hình ảnh đến xem, Lục Thần đã không sai biệt lắm suy đoán ra được Thiên Tuế lão nhân tiến vào Tiên Minh mục đích. Nếu như hắn không có đoán sai, Thiên Tuế lão nhân sở dĩ muốn bí quá hóa liệu, hắn hoạch tâm mục đích chính là muốn xông phá hóa thần kỳ cực hạn, đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới. Nếu không, Lục Thần không nghĩ ra Tiên Minh bên trong có đồ vật gì đáng giá Thiên Tuế lão nhân mạo hiểm lớn như vậy. Nhưng những thứ này tạm thời chỉ là Lục Thần ý nghĩ, còn cần hắn tiếp tục nghiệm chứng. Ở sau đó một đoạn thời gian ký ức trong tấm hình, hắn xuất hiện cũng là một chút không quan trọng hình ảnh. Phần lớn là Tạ Khâu An tại bên trong Đại Thiên Sơn tu hành sinh hoạt, mà cũng là tại lần này, Lục Thần chân chính biết được tiên nghiệt nhóm phương thức tu luyện. Cùng bình thường tu sĩ thông qua cảm ngộ thiên địa, hấp thu thiên địa linh lực hóa thành tự thân đạo hạnh, không ngừng tình tiến khác biệt. Tiên nghiệt nhóm phương thức tu luyện tương đối đặc thù. Phương thức tu luyện của bọn hắn chủ yếu là dựa vào ban ân. Cái gọi là ban ân chính là thông qua đủ loại đủ kiểu phương thức hướng mình chỗ cung phụng cổ tiên tiến hành hiến tế, từ đó đổi lấy đến một chút có thể dùng ở tu luyện vật. Bên trong những vật này có cổ tiên pháp khí, cũng có một chút thấy không rõ thần bí huyết đủ. Mà tiên nghiệt phương thức tu luyện chính là thôn phệ những thứ này huyết đủ. Loại này tại Lục Thần xem ra vô cùng dã man, lại tràn ngập tà tính phương thức tu luyện. Tại tiên nghiệt xem ra lại là mười phần bình thường. Thậm chí bọn hắn đối với cổ tiên quà tặng cũng là dùng linh đan rượu dược, quỳnh tương ngọc dịch để hình dung. Bất quá có thể tiến hành hiến tế nghi thức, cũng là kim đan kỳ trở lên tiên nghiệt. Lại liền xem như kim đan kỳ trở lên tiên nghiệt, kỳ thực cũng sẽ không thường xuyên cử hành hiến tế nghi thức. Tuyệt đại đa số thời điểm, bọn hắn dùng tu luyện, đồng thời luyện hóa ra cổ tiên chi lực vật, chính là một đoàn màu đen lại vặn béo huyết đủ. Lục Thần tại Tạ Khâu An trong trí nhớ, không chỉ nhìn thấy một lần hắn ăn loại này chán ghét khối thịt. Quá trình này, càng là từ Tạ Khâu An bước vào tu hành bắt đầu, cho tới bây giờ hóa thần kỳ cũng không có dừng. Rất rõ ràng, những thứ này màu đen ác tâm khối thịt mới là tiên nghiệt, hoặc có lẽ là Đại Thiên Sơn một thân cổ tiên chi lực nơi phát ra. Mà Lục Thần cũng là tại ánh mắt đầu tiên, liền nhận ra những thứ này màu đen khối thịt đến cùng là cái gì. Đúng là hắn phía trước đã từng may mắn lấy được đen thái tuế huyết đủ. Đen thái tuế, một loại Lục Thần chỉ nghe qua, nhưng chưa bao giờ thấy qua sinh linh. Đừng nói là tại thế giới hiện thực, liền xem như tại tu sĩ trong thế giới, Lục Thần cũng không có nghe nói qua cái gì đen thái tuế. Phải biết tại trong thế giới trò chơi, Lục Thần ngoại đạo hóa thân liền tiềm phục tại cổ tiên trong cựu giới, Đại Thiên Sơn chỗ địa giới. Nhưng hắn vẫn như cũ chưa từng nghe nói qua cái gì đen thái tuế. Cái này hoặc là bởi vì cái gọi là đen thái tuế, cho dù là tại cổ tiên bên trong cựu giới cũng là thuộc về đỉnh cấp bí văn, thường nhân không thể nào biết được. Hoặc là bởi vì tại thế giới trò chơi vị trí tại thời kỳ, đen thái tuế còn không có xuất hiện. Có lẽ, hai cái này nguyên nhân cũng đồng thời tồn tại nói không chừng. Cũng may theo Tạ Khâu An tu vi càng ngày càng cao, hắn cũng cuối cùng đã tới có thể tiếp xúc Đại Thiên Sơn nồng cốt tình cảnh. Tạ Khâu An, 562 tuổi lúc. Khâu An, ngươi trong khoảng thời gian này tu luyện như thế nào, phải chăng cảm giác được cái kia huyền diệu cảnh giới? Bẩm sư phó, đệ tử ngu dốt, từ tu được ta giáo bí pháp đến nay đã có hơn 100 năm, nhưng cái này tu hành vẫn như cũ chậm chạp không cách nào chạm đến cái kia huyền diệu chi cảnh. Nghe được Tạ Khâu An trả lời, xếp bằng ở trong động phủ Thiên Tuế lão nhân lúc này nhíu mày. Lúc này Thiên Tuế lão nhân, so với hơn 100 năm trước, càng thêm giản mua. Không chỉ có mái tóc màu trắng bạc rơi xuống hơn phân nửa, răng càng trở nên thưa thớt, nghiễm nhiên một bộ người đến cổ tịch, gần đất xa trời trình độ. Cái này không thể nghi ngờ rất không bình thường. Phải biết Đại Thiên Sơn mặc dù chủ tu chân linh, nhưng đến Thiên Tuế lão nhân cảnh giới này, tự nhiên đã sớm đạt đến linh lục hợp nhất trình độ. Hắn coi như chân chính tuổi thọ sắp hết, cũng hoàn toàn sẽ không tới dưới mắt bộ dáng như vậy. Dù sao hắn nhưng là có thể so với hóa thần kỳ tồn tại. Một vị hóa thần kỳ tôn giả, làm sao có thể cùng thế gian những cái kia trong thôn trang sắp chết lão nhân không sai biệt lắm. Chớ nói chi là Thiên Tuế lão nhân thế, nhưng là vừa mới lấy được hắn tha thiết ước mơ đồ vật. Lục Thần rất xác định, ngay lúc đó Thiên Tuế lão nhân tại thu được cái kia huyết đục cụ sẽ lúc, trên mặt vui sướng là không che giấu chút nào. Loại kia cung hỉ, loại kia phát ra từ nội tâm tung tăng, Lục Thần chắc chắn cái kia vật đối với Thiên Tuế lão nhân mà nói, tất có đại dụng. Nhưng vì sao tại thu được cái này vật sau đó, Thiên Tuế lão nhân ngược lại càng ngày càng giống một kẻ hấp hối sắp chết? Cổ quái, cái này rất cổ quái. Mà lúc này đây Tạ Khâu An lại không có đối với Thiên Tuế lão nhân chỗ quỷ dị sinh ra nửa điểm hoài nghi, lại có lẽ là hắn có ý tưởng gì, nhưng lại bản năng không có suy nghĩ. Mà Thiên Tuế lão nhân tại nhìn thấy Tạ Khâu An đã nhiều năm như vậy, vẫn là tại dậm chân tại chỗ sau đó, dường như là cuối cùng làm ra quyết định trọng yếu gì. Khâu An, thôi thôi, ngươi hãy theo ta đến đây đi. Nghe được Thiên Tuế lời của lão nhân, Tạ Khâu An trên mặt lập tức lộ ra cuồng hỉ, mà Lục Thần lúc này cũng biến thành nghiêm túc, bởi vì tại nhìn qua Tạ Khâu An phần lớn ký ức sau, hắn trong nháy mắt liền hiểu Thiên Tuế lão nhân muốn dẫn Tạ Khâu An đi nơi nào. Đó là Đại Thiên Sơn trong cốt lõi hạch tầm, là chỉ có trưởng môn mới có thể cho phép tiến vào chỗ. Nơi đây bị Đại Thiên Sơn các tu sĩ xưng là Tiên Vực. ngụ ý vì chỉ có tiên nhân môn mới có thể đến khu vực. Đại Thiên Sơn tiên vực ở vào năm trong núi Hạc Đầu Sơn. Toàn bộ Đại Thiên Ngũ Sơn Hạc Vũ Sơn bên ngoài, Hạc Đầu trong núi tại, thân, cánh, vị trí bản chân tại khác phương vị. Mà Thiên Tuế lão nhân liền quanh năm chờ tại Hạc Đầu Sơn. Tại Thiên Tuế lão nhân dẫn dắt phía dưới, Tả Khâu An rất nhanh liền đi theo hắn đi tới Hạc Đầu Sơn một chỗ thần bí trước cửa hang. "Đem ta đưa cho ngươi tiên bỉ mà bảo, nhớ lấy, một hồi đừng nhìn, đừng nghe, đừng nghĩ, liền xem như nghe được ta và ngươi nói chuyện, ngươi cũng không cần có bất kỳ đáp lại. Ngươi chỉ cần vùi đầu đi lên phía trước, đồng thời ở trong lòng đếm thầm 100 số lượng. Nhớ kỹ, là 100 số lượng, không thể nhiều, cũng không có thể thiếu. Nếu trong đó có nửa điểm sai lầm, vậy coi như là vi sư, cũng không thể nào cứu được ngươi, hiểu chưa?" Nghe được Thiên Tuế lão nhân nói nghiêm túc như vậy, Tả Khâu An tự nhiên là không dám có bất kỳ ý kiến, lập tức gật đầu một cái. Hắn nhìn xem trước mặt cái kia sâu thẳm đến, tựa như một tấm có thể thôn vệ vạn vật hắc ám sơn động, một cô âm thầm sợ hãi từ trong lòng của hắn dâng lên. Có thể ra tại đối với Thiên Tuế lão nhân tín nhiệm, lại hoặc là nói là đối với hóa thần kỳ khát vọng. Tả Khâu An dù là trong lòng e ngại, nhưng vẫn là đi theo Thiên Tuế lão nhân, hướng về cái kia sâu thẳm sơn động đi đến. Thiên Tuế lão nhân tại trước cửa hang dừng lại, đồng thời lần nữa nghiêm túc nhắc nhở, "Nhớ kỹ, từ dưới một bước bắt đầu." Liền lập tức nhắm mắt lại, đồng thời ở trong lòng bắt đầu mặc niệm 100 số lượng. "Ân, đệ tử sẽ không quên. Bây giờ mặc vào tiên áo, sau đó cùng ta đi vào đi." Tả Khâu An nghe lời mặc vào cái kia đã khô cạn ra người huyết y liễu, sau đó bước ra một bước, đồng thời nhắm mắt lại, ở trong lòng bắt đầu mặc niệm 100 số lượng. Chương 393, Ngũ Hạc Đăng Tiên Trận 2, chương 393, Ngũ Hạc Đăng Tiên Trận 2, không giống với cùng đi vào phía trước nghĩ một dạng. Tả Khâu An tại tiến vào sơn động sau đó, cũng không nghe thấy hoặc cảm giác được cái gì thanh âm kỳ quái. Yên tĩnh, cả cái sơn động bên trong có, chỉ có cái kia vô biên yên tĩnh. Yên tĩnh đến Tả Khâu An hảo giống như chỉ có thể nghe được trong lòng mình cái kia mặc niệm con số. Nhưng càng là như thế, Tả Khâu An ngược lại càng lạnh lẽo trương. Dù sao Thiên Tuế lão nhân dẫn hắn đi vào phía trước, thế nhưng là liền với dặn dò nhiều lần. Lời thuyết minh trong sơn động này, hẳn là ẩn chứa cái gì nguy hiểm không biết. Nhưng cho tới bây giờ, Tả Khâu An nhưng cái gì cũng không có cảm thấy. Thật giống như hắn chỉ là hành tẩu tại một cái bình thường trong sơn động. Nhưng lại tại Tả Khâu An mặc niệm đến 50 cái đếm được thời điểm, một tiếng hét thảm đột nhiên tại trước mặt hắn vang lên. Ngay sau đó, Tả Khâu An dễ giống cảm giác được cái gì đồ vật rắc vào trên người mình. Loại kia ấm áp cùng mùi tanh, Tả Khâu An vô cùng quen thuộc. Là huyết. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để cho Tả Khâu An tư duy trong nháy mắt một trận. Phát, xảy ra chuyện gì? Đồ nhi, chạy mau. Nghe phía trước sư phó truyền đến, sắc bén kêu to. Tả Khâu An tự động liền muốn mở to mắt. Nhưng ngay lúc này, hắn cái kia mặc lên người tiên bị lại là đột nhiên căng thẳng. Xít Tả Khâu An, một hồi còn đau. Mà cũng là tại thời khắc này, Tả Khâu An nhớ tới sư phó lời nói. Hắn đè nén nội tâm hiếu kỳ, hơn nữa tiếp tục vừa mới đến thầm. Chỉ là cái thời điểm, Tả Khâu An đã không xác định chính mình đến tới chỗ nào rồi. Bởi vì bên tai của hắn bắt đầu không ngừng truyền đến sư phó kêu thảm, cùng với một loại không hiểu tiếng ai. Thật giống như có đồ vật gì đang trong bóng tối gặm ăn một loại nào đó huyết đủ. Bên ngoài có tạc âm, trong lòng đếm thầm con số cũng rối loạn. Tả Khâu An ngừng lại lúc trở nên vô cùng khẩn trương, cái trán buốc lên số lớn mồ hôi. Mà liên tại Tả Khâu An mặc niệm đến 63 thời điểm, cái kia quen thuộc cảm giác hít thở không thông lần nữa đánh tới, để cho Tả Khâu An lại là một trận. Mà khi Tả Khâu An mặc niệm đến 74, liền với hai lần biến cố, để cho Tả Khâu An đột nhiên giống như hiểu rồi cái gì, đồng thời bắt đầu điều chỉnh mặc niệm con số. 98, 99, 100 khi mặc niệm đến 100, Tả Khâu An đột nhiên mở to mắt. Dẫn vào mi mắt là hắn sư phó Thiên Tuế lão nhân cái kia nụ cười hài lòng. "Không tệ không tệ, xem ra ngươi chú ý tới lão phu lưu lại nhắc nhở." Nghe nói như thế, Tả Khâu An tâm bên trong treo tảng đá lớn, cuối cùng thả xuống. Mà trán của hắn, dưới mắt cũng sớm đã bị đổ mồ hôi phủ kín. Cái kia cái gọi là nhắc nhở, chính là cách một đoạn thời gian liền rìm chặt Tả Khâu An thân thể tiên bị. Mới đầu Tả Khâu An bởi vì Thiên Tuế lão nhân đột nhiên xuất hiện tiêu thảm, dẫn đến rối loạn tiếng lòng, kém chút đều phải mở mắt xem đến cùng xảy ra chuyện gì. Cũng may hắn người này nhắc gan, hết sức cẩn thận. Sớm tại vào sơn động phía trước, liền dùng hai tay bưng kín ánh mắt của mình. Lúc đó hắn chính là tại sắp mở mắt lúc, hai tay dùng sức ngăn trở động tác của mình. Bất quá dù vậy, cái kia đột nhiên xuất hiện tiếng kêu thảm thiết vẫn là làm rối loạn hắn tiết tấu. May mắn mà có hắn mẹ bén, phỏng đoán đến cái kia tiên bị trói buộc mình thời điểm, chính là mỗi khi gặp số nguyên thời điểm. Nếu không, hắn thật đúng là bóp không tốt cái này mở mắt ra thời cơ. Tả Khâu An có loại cảm giác, nếu là lúc đó chính mình nhắm mắt, có lẽ sẽ phát sinh cái gì chuyện rất không tốt. Mà lại yên tĩnh sau, Tả Khâu An nhịn không được hỏi, "Sư phó, vừa mới trong sân động, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Nghe vậy, Thiên Tuế lão nhân biểu lộ trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. "Có một số việc, không biết ngược lại là một chuyện tốt." Tả Khâu An sững sờ, tiếp đó lúc này trầm mặc, không còn hiếu kỳ vừa mới phát sinh hết thảy. Mà lúc này hắn, cũng cuối cùng là có tinh lực nhìn về phía xung quanh. Chỉ thấy hắn đang ở chỗ, dường như là một tòa cực lớn dưới mặt đất tế đàn. Chính giữa tế đàn chỗ trưng bày, chính là một tòa bị phanh thây tiên hạc pho tượng. Đầu, thân, cánh, chân, vũ, pho tượng mỗi cái bộ phận đều bị chỉnh tề đặt ở trên một vị trí nào đó. Cái nghi thức này Tả Khâu An cũng không lạ lắm, thình lình lại là bọn hắn Đại Thiên Sơn hiến tế trận pháp, Ngũ Hạc Đăng Tiên Trận. Mà tại những này pho tượng ở dưới tế đàn, nhưng là một khối cực lớn màu đen linh chi. Bọn hắn lúc này chính là dẫm ở trên màu đen linh chi này. "Đi theo ta." Thiên Tuế lão nhân dẫn Tả Khâu An đi tới Ngũ Hạc Đăng Tiên trận trung tâm. Đi vào sau đó, Tạ Khâu An phát hiện nơi này Ngũ Hạc Đăng Tiên trận cùng hắn hiểu biết tựa hồ có một chút xuất nhập. Bởi vì bình thường Ngũ Hạc Đăng Tiên trận thường thường không cần chân chính hạt, mà là có thể đại chỉ hạt tế phẩm. Đến nỗi những thứ này đại chỉ hạt tế phẩm là cái gì, khác biệt nhiều lời. Nhưng dưới mắt xuất hiện tại Tạ Khâu An trước mặt Ngũ Hạc Đăng Tiên trận lại là chân chính hạt. Lại những thứ này hạt vết cắt rất là bóng loáng, dường như là bị vũ khí sắc bén gì lập tức liền chém mất xuống. Thiên Tuế lão nhân dẫn Tạ Khâu An đi tới hạt sĩ vị trí, đồng thời ngừng lại. "Đến đây đi, đem hai cánh tay của ngươi dâng lên đi. Chỉ cần ngươi có thể chịu được lấy, vậy ngươi chẳng mấy chốc sẽ là chúng ta Đại Thiên Sơn, chân chính ngũ tôn giả." Nghe được Thiên Tuế lời của lão nhân, Tạ Khâu An không có nửa điểm do dự, trực tiếp từ chính mình trong túi trữ vật lấy ra một thanh lợi kiếm. Nương theo kiếm quang xẹt qua, Tạ Khâu An hai tay bị Thiên Tuế lão nhân nâng, đặt ở cung phụng hạc sĩ trên bệ đá. Một giây sau, cái kia tượng đá hạ cánh, lại đưa ra vô số màu đen xúc tu, đồng thời hướng về Tạ Khâu An tay cụt với tới. Câu đề cử, chương 394, cái kia tứ phía tượng, bất quá là bốn thanh kiếm thôi. 1, chương 394, cái kia tứ phía tượng, bất quá là bốn thanh kiếm thôi. 1, Ngũ Hạc Đăng Tiên Đài, đây chính là Đại Thiên Sơn căn bản sao? Không đúng, trong này còn có cấp độ càng sâu đồ vật tồn tại. Lục Thần nhìn xem xí chi tôn giả Tạ Khâu An tại tự đoạn hai tay xem như thế phẩm, đồng thời hấp thu cái kia đến từ Ngũ Hạc Đăng Tiên Đài hạt cánh sau, luôn cảm giác trong này có chút không đúng. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện Tạ Khâu An làm như vậy, nhìn như là hấp thu đặc thù nào đó sức mạnh, từ đó để cho chính mình đánh vỡ gông cùm xiềng xích, xông phá nguyên anh kỳ, đạt hóa thần kỳ. Nhưng nơi này liền xuất hiện một vấn đề. Hóa thần kỳ bản chất chính là lấy thân hợp đạo. Vô luận là tu tiên giả, vẫn là cổ tiên hàng này, mặc dù đi phương thức có khác biệt lớn, nhưng cuối cùng biểu hiện ra kết quả lại là một dạng. Nhưng Tạ Khâu An làm như vậy, hắn hợp đồ vật, thật là đạo sao? Nhưng nếu hợp không phải đạo, lại rất khó giải thích vì cái gì trong hình Tạ Khâu An tại hấp thu cái kia quỷ dị hạt cánh sau, tu vi lập tức liền nhảy lên tới hóa thần kỳ. Mặc dù chỉ là một đoạn ký ức, nhưng liền xem như đoạn ngắn, Lục Thần vẫn như cũ có thể kết luận. Trong hình Tạ Khâu An dưới mắt chính là hóa thần kỳ tu sĩ. Kỳ quái, đến cùng là nơi nào để cho ta cảm thấy không thích hợp? Lục Thần cau mày, mơ hồ giống như bắt được cái gì. Thế nhưng loại cảm giác mơ hồ, để cho Lục Thần một mực bắt không được mấu chốt chân chính. Mà lúc này một đoạn ký ức bên trong Tạ Khâu An, nhưng là đắm chìm trong đột phá trong vui sướng. Ha ha ha, trở thành đạo gia ta, cuối cùng thành. Tạ Khâu An mở ra hai cánh, hưng phấn bước. Mặc dù vừa mới giá tiếp bên trên hạ cánh cùng thân thể của hắn tựa hồ còn không có rất tốt dung hợp, đến mức miệng vết thương còn đang không ngừng chảy ra máu tươi. Nhưng Tạ Khâu An thật giống như không cảm giác được những thứ này, vẫn như cũ đắm chìm tại trong phần kia cung hỉ, thậm chí nét mặt của hắn hưng phấn đã có chút mặt mẹo, nhìn đến không phải người. Mà tại Tạ Khâu An không có chú ý tới chỗ, cách đó không xa Thiên Tuế lão nhân lộ ra quỷ dị mỉm cười. Cái kia mỉm cười mới nhìn phía dưới, dường như là đang vì Tạ Khâu An cao hứng. Nhưng tinh tế xem xét, lại có thể từ trong nhìn ra một chút quỷ dị. Tựa như nện nhìn thấy con mồi vào lưới sau, chỗ lộ ra biểu lộ. Chỉ là đối với những thứ này, đám chìm tại trong vui sướng Tạ Khâu An cũng không có phát hiện. Xem như người đứng xem Lục Thần, lại là trước tiên liền phát hiện các thượng. Trong nháy mắt công phu, Lục Thần trong đầu tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên hướng về Ngũ Hạc Đăng Tiên dưới đại phương nhìn lại. Ngũ Hạc Đăng Tiên dưới đại phương chính là một khối cực lớn màu đen nhục linh chi. Thịt này linh chi bản thân tựa hồ cũng không có thần trí, chỉ có một thân pháp lực, lại không cách nào sử dụng. Nhưng nếu là đây đều là nó giả vờ đâu? Cái này khiến Lục Thần không khỏi nghĩ đến kiếp trước một chút thực vật. Xem như trong giới tự nhiên, chuỗi thức ăn tương đối tầng dưới chót tồn tại. Thực vật sinh tồn phương thức cùng động vật khác biệt. Hắn bộ phận có săn mồi năng lực thực vật, hắn săn mồi hiệu suất cũng kém xa động vật tới trực quan lại hiệu suất cao. Nhưng cũng bởi vì bản thân nhỏ yếu, dẫn đến thực vật cơ bản sẽ rất ít bị khác kẻ săn mồi nhìn ở trong mắt. Điều này cũng làm cho chúng nó ngụy trang cùng lợi dụng động vật khác tiến hành đi săn tạo điều kiện. Ngũ Hạc Đăng Tiên dưới đài nhục linh chi rất khổng lồ, lớn đến Lục Thần nếu không phải xuất phát từ thị giác thượng đế, có thể trình độ nhất định nhìn đến đây toàn cảnh. Nếu không, hắn thậm chí sẽ cho là nơi này chỉ là một cái bình thường động vật, màu đen mặt đất cũng chỉ là ở đây đặc thù trang hoàng mà thôi. Tiên chi đạo ở chỗ trộn, tu tiên giới còn có không ít linh thực tu luyện thành tinh, lột xác hóa tiên, không có lý do cổ tiên cựu giới liền không có. Trong giới tự nhiên, một chút thực vật sẽ trước tiên đem chính mình cành lá hoặc hoa quả cho động vật khác hoặc côn trùng, để bọn chúng trợ giúp tự mình tiến hành cái gọi là đi săn, đạt đến cùng có lợi cộng sinh quan hệ. Nếu thịt này linh chi cũng là như thế mà nói, vậy nó cũng có thể đem lực lượng của mình trước cho mượn Đại Thiên Sơn những người khác, sau đó lại mượn dùng bọn hắn nhận được vật mình muốn. Đúng vậy, là như thế này. Tạ Khâu An không phải đột phá đến hóa thần kỳ, hắn là bị người mượn dư hóa thần kỳ sức mạnh. Nếu không, dù là Tạ Khâu An thiên phú dị bẩm, cũng không khả năng trong một đêm xông phá nguyên anh kỳ cùng hóa thần kỳ tu sĩ gông cùng xiềng xích. Nếu thật sự là như thế, cái kia toàn bộ Đại Thiên Sơn có lẽ chính là một loại khác sinh thái. Trong này mỗi người đều tương đương với tại dùng khác biệt phương thức, tranh thủ từ một cái tồn tại nào đó trên thân mượn dùng càng nhiều sức mạnh hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, Lục Thần cảm giác mình đã bắt được mấu chốt. Mà cái này mấu chốt chính là cổ tiên cùng cổ tiên giữa các tu sĩ quan hệ. Nếu như đem tu tiên giới tu luyện so sánh là tự mình lập nghiệp, tự chịu trách nhiệm lời nói, như vậy cổ tiên tu sĩ tu luyện chính là cho những người khác đi làm, lấy được tiền lương bao nhiêu, xem xét tự thân việc làm trình độ, hai nhìn đối phương cho. Cái trước phong hiểm cao, lợi tức không biết, nhưng thắng ở tự chủ, còn có lấy rất mạnh hạn mức cao nhất. Cái sau phong hiểm thấp, lợi tức cố định, nhưng lại tồn tại mình sát hạn mức cao nhất, cũng rất dễ dàng bị người quản chế, không cách nào nắm giữ vận mệnh của mình. Nếu là hướng về sâu nghĩ, cổ tiên nhóm đối đãi cổ tiên tu sĩ, có lẽ giống như nông trường chủ đối đãi chính mình nuôi nốt súc vật. Một khi vô béo, tùy thời đều có thể đem hắn bưng lên bàn ăn. Đến nỗi thịt này linh chi bản chất, Lục Thần cũng là tại trong trí nhớ tìm được có liên quan xưng hô. Thịt này linh chi không đặc biệt, chính là cái gọi là hắc thái tuế, cũng chính là loại kia bị ô nhiễm thiên địa linh mạch biến thành chi vật. Trên một điểm này, đen thái tuế kỳ thực là cùng khí vận kim long một cái loại hình tồn tại. Mà giống loại này đặc thù sinh linh, tu tiên giới có cái thống nhất xưng hô, tiên tiên chi linh. Hết lần này tới lần khác đại thiên sơn tu luyện hạch tâm, liền để cho chính mình chuyển biến thành tiên tiên chi linh. Lục Thần không thể không đem hai cái này liên hệ với nhau. Bỏ một thân phàm tục ra, cầu được đại đạo vào tiên tiên, chỉ là cái này tiên tiên. Thật là chính mình sao? Nhìn qua trong tấm hình cũng không có chú ý tới bất kỳ khác thường gì, vẫn như cũ hưng phấn dị thường Tả Khâu An, Lục Thần nhịn không được cảm khái nói. Mà trải qua cái này ngũ hạc đăng tiên đài quà tặng sau, Tả Khâu An những ngày tiếp theo liền bình ổn rất nhiều. Hắn không chỉ có trở thành đại thiên sơn chân chính ngũ tôn giả một trong, càng là có thể trực tiếp bắt đầu điều động đại thiên sơn tài nguyên. Trong đó liền bao quát đối với vạn tiên trùng tìm đòi. Mà cuộc sống như vậy, tại hơn 100 năm sau xảy ra thay đổi. Xí chi tôn giả Tả Khâu An, thứ 682 tuổi lúc. Sư tôn, ngài tìm ta. Khi đó Tả Khâu An, cũng tại trên đại thiên sơn tôn giả chi vị chờ đợi ước chừng hơn 100 năm. Chương 394, cái kia tứ phía tưởng, bất quá là bốn thanh kiếm thôi, 2. Chương 394, cái kia tứ phía tưởng, bất quá là bốn thanh kiếm thôi, 2. Đã bồi dưỡng được loại kia siêu phàm thoát tục thượng vị giả khí chất. Mà tại cái này hơn 100 năm trong thời gian, Xí chi tôn giả Tả Khâu An tuần tự an bài nhiều lần đối với vạn tiên trùng tìm đòi. Đồng thời ở trong quá trình này, cùng các cổ tiên tông môn tiến hành trình độ nhất định hợp tác. Trong đó liền bao quát Lục Thần quen thuộc lao bằng hưu, Hắc Liên giáo. Hắc Liên giáo tại phương Nam Đại Hắc Tiên, Đại Tiên Sơn tại Tây phương Thập Vạn Đại Sơn. Hai cái cổ tiên tông môn toàn bộ đều tại Tiên Minh đánh dấu cấm địa bên trong. Cái này khiến Lục Thần không thể không hoài nghi, còn lại hai cái trong cấm địa, phải chăng cũng có tương tự tông môn tồn tại? Mà hắn sở dĩ không có tiếp thu được tương tự tin tức, hoặc là bởi vì ngoài ra hai cái tông môn nấp rất kỹ, hoặc là bởi vì bọn hắn căn bản là không chút tại trong Tiên Minh đi lại. Nhưng từ Tả Khâu An ký ức đến xem, Lục Thần càng có khuynh hướng cái trước, bởi vì Tả Khâu An trong cái này hơn 100 năm này, cũng không chỉ là tiếp xúc Hắc Liên giáo mà thôi, còn có khác một chút Lục Thần không biết môn phái. Trong đó, thậm chí bao gồm Tiên Minh bên trong chính đạo tông môn. Không tệ, liền xem như Tiên Minh bên trong tông môn, cũng có cùng Đại Thiên Sơn dính dáng đến quan hệ. Đây không thể nghi ngờ là một cái vô cùng tín hiệu không tốt, cũng làm cho Lục Thần cảm thấy khí tức quen thuộc. Dù sao tương tự một màn, Lục Thần thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Bất quá những chuyện kia so với bây giờ Tiên Tuế lão nhân chuyện cần phải làm tới nói, cũng có thể tạm thời trì hoãn. Chỉ thấy lúc này Hạc Đầu Sơn chỗ đỉnh núi, Đại Thiên Sơn ngũ tôn giả nhóm toàn bộ tụ tập lại với nhau. Trong đó Tiên Tuế lão nhân xem như Hạc Đầu Sơn sơn chủ, đã ngũ tôn giả một trong, đồng thời cũng là Đại Thiên Sơn trưởng môn. Mà thời kỳ này Tiên Tuế lão nhân đã già nua đến ngay cả thân thể đều không thẳng lên được. Ngồi đi một bước đều thất tha thất thểu, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Cho dù là dạng này, ngoài ra bốn cái Đại Thiên Sơn tôn giả vẫn như cũng không dám đối với Tiên Tuế lão nhân có cái gì lòng xấu xa. Bởi vì liền tại đây hơn 100 năm trong thời gian, có một vị Đại Thiên Sơn tôn giả chính là cảm thấy Tiên Tuế lão nhân tựa hồ đại nạn sắp tới, cho nên lặng lẽ ra tay, muốn thay vào đó. Lấy hạ khắc thượng, đây là Đại Thiên Sơn thậm chí toàn bộ cổ tiên thế giới truyền thống tốt đẹp, cũng không kỳ quái. Nhưng kết quả rõ ràng, dù sao Tiên Tuế lão nhân còn sống được thật tốt, ngược lại là chân chi tôn giả biến thành người khác. Hôm nay Tiên Tuế lão nhân đem tất cả tôn giả nhóm tìm đến, tự nhiên không phải tới nói chuyện phiếm. Mấy vị tôn giả ngồi ở Tiên Tuế lão nhân phía dưới, nghiêm túc chờ đợi Tiên Tuế lão nhân nhập tọa. Đang dưới chúng sau, Thiên Tuế lão nhân cầm trong tay quải trượng sử tại mặt đất, hai tay đặt ở bên trên, ngẩng đầu nhìn về phía đám người. Các đồ nhi, vi sư có thể cảm giác được, chúng ta tha thiết ước mơ phi thăng cơ hội xuất hiện. Lời này vừa nói ra, tại chỗ bốn vị tôn giả nhao nhao lộ ra biểu tình kinh sợ. Sau đó tính tình tương đối cấp bách Tả Khâu An, trước tiên mở miệng, sư phó, chuyện này là thật. Các tôn giả mặc dù không có mở miệng, nhưng nhìn xem bộ dáng của bọn hắn, rõ ràng cũng là tại Thiên Tuế lão nhân trả lời. Thiên Tuế lão nhân nhìn về phía Tả Khâu An, cười nói, tất nhiên là không giả. Nhận được Thiên Tuế lão nhân trả lời khẳng định, đám người cũng lại kìm nén không được tâm tình kích động, cả đám đều mặt lộ vẻ hưng phấn, một bộ dáng vẻ nhao nhao muốn thử. Dù sao thành tiên đối với tất cả tu sĩ tới nói, cũng là một cái không cách nào ngăn cản dụ hoặc. Đối với đã chỉ nửa bước sắp chạm đến cảnh giới kia chúng tôn giả nhóm tới nói, hắn dụ hoặc càng rõ ràng hơn. Bất quá Thiên Tuế lão nhân cũng không có lập tức nói ra cái kia thành tiên cơ hội là cái gì, mà là lời nói xoay chuyển, do hỏi, ta để các ngươi dò xét Bích Dù Sơn hư thực, kết quả như thế nào? Nghe nói như thế, toàn trình phụ trách chuyện này Vũ Chi tôn giả, lúc này mở miệng nói, hồi sư tôn, vị kia bây giờ mặc dù tiền tư vẫn như cũ, nhưng đúng là rất lâu chưa từng động thủ. Đồ đệ mấy phen thăm dò, đều bị đối phương lấy tay phía dưới hóa giải, tự thân chưa bao giờ xuất thủ qua. Thiên Tuế lão nhân nghe vậy, bình tĩnh gật đầu một cái, tựa hồ đối với này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mà mượn cơ hội này, Vũ Chi tôn giả nói ra trong lòng chôn giấu thật lâu nghi hoặc. Sư tôn, vị kia thủ đoạn cùng tu vi, đồ đệ dù là đến bây giờ đều không thể hoàn toàn nhìn đấu, xin hỏi nàng, là tiên không? Thiên Tuế lão nhân trầm mặc phút chốc, mở miệng nói, là, nhưng cũng không phải. Vũ Chi tôn giả đạm đài trường thịnh cao mày, không quá lý giải lời này hàng nghĩa. Có lẽ là đã đến lúc thích hợp, Thiên Tuế lão nhân đem một vài ngày xưa chưa từng đã nói, cũng tại lúc này nói ra. vị kia vừa vặn rất là phức tạp, không chỉ có dăm ba câu khó mà nói rõ, lại trong đó càng là ẩn chứa không thiếu thượng cổ chi bí, biết được những đối với ngươi kia tới nói, cũng không quá thật tốt chỗ. Các ngươi chỉ cần biết, bây giờ hoạt động tại Bích Du Sơn cái vị kia, chỉ là người nào đó một thanh kiếm liền có thể. Nàng bản thể, chưa bao giờ chân chính động đậy. Một thanh kiếm. Tại chỗ bốn vị tôn giả nghe nói như thế, toàn bộ đều ngẩn ra. Phải biết bọn hắn mặc dù không có tận mắt qua Bích Du Sơn tiên tử ra tay, nhưng cũng từng xa xa nhìn qua đối phương tạo thành động tĩnh. Vạn tiên chủng kinh cùng a, bên trong khắp nơi du đãng thần bí thượng cổ tiên thần thi xương cốt. Sơ ý một chút, liền xem như hóa thần kỳ tu sĩ, đều rất dễ dàng hao tổn ở bên trong. Hết lần này tới lần khác tương tự thi hài tại vạn tiên chủng bên trong, chỗ nào cũng có. Chỉ có như vậy kinh khủng một cái cấm địa, lại bị Bích Du Sơn ngăn lại. Đồng thời thỉnh thoảng ra tay giáo huấn trong đó không an phận chủ. Đủ để nhìn ra Bích Du Sơn cường thế. Nhưng liền xem như cường đại như vậy Bích Du Sơn, ngươi lại nói chỉ là người nào đó một thanh kiếm. Cái này khiến đám người vừa kinh ngạc, lại sợ hãi. Dù sao chỉ là một thanh kiếm liền như thế kinh khủng. Chủ nhân của thanh kiếm này mạnh bao nhiêu, bọn hắn đơn giản không cách nào tưởng tượng. Mặc dù rất hiếu kỳ cái này Bích Du Sơn đến cùng giấu giếm bí mật gì. Không chỉ có để cho Thiên Tuế lão nhân thậm chí khác khi xưa Đại Thiên Sơn trưởng môn đối với cái này kiêng kỵ không hiểu, đồng thời cảnh cáo tất cả mọi người, không thể dễ dàng Bích Du Sơn nửa bước. Nhưng cân nhắc đến Bích Du Sơn lộ ra thực lực, Tiên Mạng Tôn giả nhóm cuối cùng vẫn không có ở trên cái đề tài này truy vấn mọi nguồn. Dù sao Bích Du Sơn mặc dù mạnh, nhưng các nàng tựa hồ cũng tồn tại một loại hạn chế nào đó, chưa bao giờ rời đi Bích Du Sơn. Mà so với Bích Du Sơn chủ đề, Thiên Tuế lão nhân lời nói kế tiếp càng làm cho mọi người tại đây, thậm chí quan sát trí nhớ lục thần, vạn phần chấn kinh. Ha ha, không chỉ là Bích Du Sơn, liền cái kia tiên minh tứ phương trưởng thành, các ngươi tưởng rằng dùng vật gì chế tạo? Vũ Chi Tôn giả đạm đài trường thịnh sức sở, tiếp đó không dám tin nói, sư tôn có ý tứ là không tệ, cái kia tứ phía tường, nói cho cùng cũng bất quá là bốn thanh vỏ kiếm thôi. Tường đổ. Ha ha, tường đổ ngày, trong tường ngoài tường, không người nào có thể may mắn thoát khỏi. Ít nhất đang ngồi các ngươi, là tuyệt đối không khả năng còn sống. Bất quá ta hôm nay muốn nói không phải những thứ này, ta muốn nói, chính là kế tiếp ta giáo kế hoạch. Ở sau đó trong một đoạn thời gian, ta sẽ lưu lại một tôn phân thân ở trong giáo, tự mình đi hướng về tiên minh bên trong, tìm kiếm cái kia thành tiên cơ hội. Nếu hết thảy thuận lợi, cái kia các ngươi chỉ cần ở đây kiên nhẫn chờ đợi liền có thể. Nếu ngoại ý muốn nổi lên, các ngươi thì dựa theo lời nói kế tiếp của ta đi làm. Nghe nói như thế, chúng tôn giả nhóm bắt đầu nghiêm túc nghe lên Thiên Tuế lao nhân bố trí. Mà những thứ này bố trí, thế mà cùng lục thần bây giờ gặp được tình huống, không có sai biệt. Bao quát Thiên Tuế lao nhân bị nhốt, khiến người khác nghĩ biện pháp cướp ngục các loại. Phản phất tại mấy trăm năm trước, Thiên Tuế lao nhân liền đã dự cảm được chính mình sẽ tao ngộ trước mắt tình huống như vậy. Câu đề cử, chương 398, tiên tri căn khí, đăng tiên tri cơ, 1, chương 398, tiên tri căn khí, đăng tiên tri cơ, 1, Thiên Tuế lao nhân kế hoạch rất kỹ càng. Nhưng chia nhỏ xuống, tổng cộng cũng liền hai bộ phận. Một là tìm được hắn bị giam giữ chỗ, mà Thiên Tuế lao nhân nhưng là tình chuẩn tiên đoán hắn nếu như bất hạnh bị bắt, có khả năng liền sẽ bị giam tại trong Đại Hoang Tháp. Đại Hoang Tháp hung hiểm không cần nhiều lời. Đến lúc đó bọn hắn chuyện cần phải làm chính là tìm được hắn bị giam đánh vào Đại Hoang Tháp tầng thứ mấy. Kế hoạch thứ hai bộ phận chính là muốn biện pháp kiểm chế lại Tiên Minh tinh lực. Tại Thiên Tuế lao nhân trong miêu tả, Tiên Minh thực lực tổng hợp không hề nghi ngờ là nghiền ép Đại Thiên Sơn. Nhưng cũng may Tiên Minh muốn chú ý chỗ có rất nhiều. Thập Vạn Đại Sơn bất quá là Tiên Minh phải đối mặt đông đảo vấn đề bên trong một cái. Nếu như Tiên Minh không thể, cũng sẽ không đem toàn bộ tinh lực đặt ở bọn hắn bên này. Bởi vậy chỉ cần nghĩ biện pháp để cho Hoang Châu phiến khu vực này Tiên Minh cao tu bị kiềm chế, cái kia đột phá Đại Hoang Tháp cũng sẽ không là chuyện khó khăn gì. Bất quá đây hết thảy tiền đề cũng là xây dựng ở Tả Khâu An bọn người có không thể không cứu hắn nguyên nhân. Tại cổ tiên thế giới, không có cái gì sư phụ tình cảm, có chỉ là thuần túy lợi ích. Thiên Tuế lao nhân mặc dù sẽ tại Đại Thiên Sơn lưu lại một cái phân thân, tạm thời thay thế hắn trở thành đầu chi tôn giả, nhưng quang dựa vào một cái phân thân nhưng không có biện pháp ước thúc bốn vị khác tôn giả. Bởi vậy hắn phải có một cái đầy đủ lý do để cho bốn vị khác tôn giả không thể không cứu, cho dù là muốn bọn hắn liều mạng. Mà lý do này, Đại Thiên Sơn nhưng vào lúc này nói ra: "Các vị đồ nhi, vị sư lần này đi hung hiểm dị thường, nhưng hành vi này sư lại là không đi không được. Các ngươi có thể sẽ nghi hoặc, đến cùng là cái gì thành tiên cơ hội, lại có thể để cho vi sư bước lên phong hiểm lớn như vậy, đi cái kia thật giống như đầm rồng hang hổ tầm thường tiên minh chi địa." Bên cạnh bốn vị Đại Thiên Sơn tôn giả nhóm mặc dù không có đáp lại, nhưng từ bọn hắn hơi trở nên thở hào hển liền có thể nhìn ra. Bọn hắn tâm tình lúc này cũng không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy, bởi vì bọn hắn dự cảm đến Thiên Tuế lão nhân lời nói kế tiếp sẽ là liên quan với bọn họ phải chăng có thể thành tiên mấu chốt. Mà lúc này đang nhìn mảnh này trí nhớ lục thần, đồng dạng mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Mặc dù hắn chắc chắn sẽ không đi cổ tiên một đường, nhưng nó núi chi thạch có thể công ngọc, cổ tiên tu sĩ thành tiên chi pháp, nói không chính xác cũng có thể đối với hắn sinh ra hiệu quả nhất định. Coi như không được, biết cổ tiên các tu sĩ sở cầu, hắn cũng có thể tính nhắm vào làm ra một chút ứng đối. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt hiếu kỳ, Thiên Tuế trong tay ông lão đột nhiên nhiều hơn một khối màu đen nhục linh chi. Cái kia nhục linh chi bộ dáng có chút cổ quái, nhìn qua cùng bình thường linh chi không giống nhau lắm. Hắn không chỉ có rễ cây tinh tế, linh chi quan bộ càng là có rất nhiều cái hố nhỏ, bên trong dài ra rất nhiều không hiểu huyết châu. Nhìn kỹ, vậy nơi nào là máu gì châu, mà là từng khỏa ánh mắt. Mà tại viên này nhục linh chi sau khi xuất hiện, tại chỗ bốn vị tôn giả toàn bộ đều hô hấp gấp rút. Bọn hắn nhìn về phía cái kia nhục linh chi ánh mắt tràn đầy tham lam. Cho dù là trong bốn người luôn luôn chứng trạc nhất Vũ Chi Tôn giả Đạm Đài Trường Thịnh cũng không ngoại lệ. Mà theo thời gian trôi qua, bốn vị tôn giả ánh mắt trở nên càng điên cuồng lên. Cú may Thiên Tuế lão nhân chỉ là đem hắn lấy ra phút chốc, rất nhanh liền lần nữa thu vào. Thái độ nhóm, đây chính là vi sư nói, chân chính thành tiên cơ hội. Hiện nay cái này thời đại, vạn tiên tịch diệt, tiên thần ẩn độn. Không chỉ là tiên minh, chúng ta cổ tiên một mạch cũng là gần vạn năm chưa từng đi quá chân chính tiên người. Đây không phải cái này vạn năm qua tu sĩ tư chất không đủ, chính là phiến tiên địa này bây giờ thiếu thành tiên mấu chốt, hồng mông chi khí. Không có hồng mông chi khí, vô luận ngươi thiên tư cỡ nào chắc tuyệt, từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi thể xác phàm tục, vũ hóa thành tiên. Hồng mông chi khí vì cái gì tiêu thất, liền vi sư cũng không biết được. Bất quá nếu như tìm được hồng mông chi khí, vi sư chính xác đã tìm được manh mối. Mà cái này manh mối chính là ta vừa mới cho các ngươi nhìn thấy đồ vật, ẩn chứa một tia hồng mông khí cổ tiên căn khí. Chỉ dựa vào cái này, một tia hồng mông chi khí liền muốn để cho vi sư thu được cái kia thành tiên cơ hội, còn thiếu rất nhiều. Vi sư cần để cho cái này một tia hồng mông chi khí lại mở rộng mấy phần, như thế mới có thể góp nhặt ra vũ hóa đăng tiên cần có số lượng. Mà phương pháp bình thường là không thể để cho cái này tia hồng mông chi khí tăng trưởng. Dù sao hồng mông tức tiên tiên, muốn mở rộng này khí, có lại chỉ có một loại phương, đó chính là lấy ra tiên minh khí vận tiến hành móng. Như thế mới có thể mở rộng vị giá này hồng mông chi khí. Nghe được cái này, tại chỗ bốn vị tôn giả nhóm cuối cùng là hiểu rồi Thiên Tuế lão nhân phải mạo hiểm tiến vào tiên minh. Cũng hiểu rồi vừa mới vì cái gì chỉ là nhìn thịt này linh chi một mắt, bọn hắn liền sẽ bắt đầu sinh ra nuốt lấy cái tiên đục linh chi ý niệm. Bởi vì đây là thân thể của bọn hắn cùng chân linh, đang nhìn trộm cái này một tia hồng mông chi khí. Vốn là phiến thiên địa này là có hồng mông khí, nhưng bởi vì một loại nguyên nhân không biết nào đó, dẫn đến trong thiên địa hồng mông chi khí tiêu thất. Nếu không phải Thiên Tuế lão nhân lấy tự thân thọ nguyên cùng với đại thần thông tiến hành suy tính, để cho Xí Chi Tôn giả mạo hiểm từ vạn tiên mộ bên trong tìm tới cái này tiên chi căn khí, bọn hắn có lẽ đời này cũng không tìm tới dù là một tia hồng mông chi khí, tự nhiên cũng liền không cách nào chân chính thành tiên. Đến nỗi trong cái này tiên chi căn khí này thế nào sẽ có hồng mông khí tồn tại? Tất nhiên là bởi vì tiên người vốn là thành tiên người. Một chút cường đại cổ tiên dù là sau khi chết nhiều năm, trong thi thể vẫn như cũ sẽ bảo lưu lại một chút hồng mông chi khí. Thiên Tuế lão nhân trong tay nhục linh chi chính là như thế. Mà tới được một bước này, toàn bộ Đại Thiên Sơn cũng liền bắt đầu vận chuyển lại. Tiếp xuống ký ức hình ảnh, chính là Xí Chi Tôn giả Tạ Khâu An vây quanh Thiên Tuế lão nhân kế hoạch, bắt đầu tiến hành đủ loại bố trí. Mãi cho đến Xí Chi Tôn giả bị Lục Thần chém giết, chưa từng nghĩ phiến thiên địa này lại có biến cố lớn như vậy. Xem xong Xí Chi Tôn giả Tạ Khâu An toàn bộ ký ức, Lục Thần cũng là được lợi rất nhiều. Trước mắt hắn đã là Nguyên Anh kỳ viên mãn tu vi, tiến thêm một bước chính là Hóa Thần kỳ. Mà Hóa Thần kỳ phía trên chính là Đại Thừa kỳ hoặc tiên nhân. Đột phá thành công, vũ hóa thành tiên. Đột phá thất bại, phàm tục đại thừa. Mà phía trước bởi vì không có hồng mông chi khí, lại có lẽ là hồng mông chi khí không đủ, dẫn đến tiên minh thậm chí những địa phương khác, không một người có thể thành công đột phá, cao nhất cũng chỉ là hạn chế ở đại thừa tu vi, không thể tiến thêm một bước. Tin tức này tại tiên minh thậm chí địa phương khác, có lẽ cũng là vô cùng trọng yếu bí mật. Dù sao nếu để cho phần lớn người biết được thế này không cách nào thành tiên, nói không chính xác sẽ làm ra loạn gì tới. Bất quá đối với người bên ngoài tới nói vô cùng chân quý hồng mông chi khí. Chương 398, tiên chi căn khí, đăng tiên chi cơ, 2, chương 398, tiên chi căn khí, đăng tiên chi cơ, 2, đối với Lục Thần tới nói lại không có trọng yếu như vậy. Dù sao tiên minh ở đây không cách nào thành tiên, hắn hoàn toàn có thể ở trong game tiến hành đột phá. Trong trò chơi chỗ thời đại, tất nhiên là không thiếu hụt hồng mông khí, mà cũng là tại biết được những chuyện này sau, Lục Thần cuối cùng hiểu rồi Đại Thiên Sơn tìm chi vật. Cùng nói bọn hắn là đang nghĩ biện pháp cứu Thiên Tuế lão nhân, chẳng bằng nói bọn hắn là muốn Thiên Tuế lão nhân trong tay hồng mông chi khí. Lục Thần có thể tưởng tượng, một khi Thiên Tuế lão nhân thành công thoát khốn, vậy coi như hắn có thể thành công trở lại Đại Thiên Sơn, cũng chưa chắc chính là an toàn. Dù sao hắn những học trò kia nhóm thế nhưng là một cái so một cái yếu thuận, để cho lão già giao ra hồng mông chi khí, thậm chí đem lão già ăn xong lau sạch, đều không phải là cái gì có thể không thể nào, mà là tất nhiên sẽ phát sinh sự tình. Liên Lục Thần đều biết sự tình, Thiên Tuế người như ông lão tinh không có khả năng không biết được. Bởi vậy Lục Thần kết luận lão già kia hẳn là còn bảo lưu lại tin tức trọng yếu gì không nói, lại có lẽ là bảo lưu lại cái gì có thể để cho hắn hàng phục khác Đại Thiên Sơn tôn giả thủ đoạn. Nhưng bất kể nói thế nào, sự tình đến một bước này đã rất rõ. Thiên Tuế lão nhân, Đại Thiên Sơn trưởng môn, chưa từng nghĩ tiên minh cái này tại trong bất chi bất giác, ngược lại là bắt một con cá lớn. Lục Thần cười khẽ vài tiếng, sau đó đem mình biết một vài thứ truyền lại cho Đại Hoang Tháp Tháp chủ Kiêu. Lúc này đang cùng thân chi tôn giả lẫn nhau đấu sức Kiêu, đang nghe được đến từ Lục Thần truyền lại chi ngôn sau, cũng là nhịn không được vì đó chấn động. Nàng mới đầu là có nghĩ qua cái này Đại Hoang Tháp hẳn là nhốt đối với Thiên Vũ giáo tới nói vô cùng trọng yếu người. Thật không nghĩ đến thế mà lại là Thiên Vũ dạy trưởng môn. Chẳng thể trách bọn gia hỏa này điên cuồng như vậy. Nếu như không biết những thứ này, Kiêu còn không cách nào làm ra cái gì tính nhắm vào ứng đối. Nhưng tại biết chân tướng sau, nàng cái này Đại Hoang Tháp chủ nhân tự nhiên là có thể có chỗ ứng đối. Tỷ như mặc kệ những cái kia Thiên Vũ dạy dương nhiệt chạy tới nơi nào, nàng chỉ cần đem Thiên Tuế lão nhân chỗ tầng lầu không ngừng thay đổi vị trí, không để đám người kia tìm được là được. Nghĩ tới đây, Tiêu lúc này phân tán thần niệm, bắt đầu tìm kiếm Thiên Tuế lão nhân vị trí. Chỉ là rất nhanh, nàng liền mặt lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì lúc này nàng thế mà không cách nào cùng Thiên Tuế lão nhân chỗ tầng lầu bắt được liên lạc. Là đã có Thiên Vũ dạy dương nhiệt vọt tới tên kia vị trí, vẫn là trong lúc này xảy ra chuyện gì chính mình không biết ngoài ý muốn. Tiêu không rõ ràng là một loại nào, nhưng mà nàng rất xác định, đó chính là nếu vô pháp tìm được Thiên Tuế lão nhân. Vậy cho dù là đem bọn này Thiên Vũ dạy ra hỏa toàn bộ lưu lại, bọn hắn cũng coi như là thất bại trong gang tấc. Dù sao so với thả đi một cái trưởng môn cùng một đám trưởng lão, rõ ràng là cái trước càng có giá trị. Nghĩ tới đây, Tiêu lập tức đem Thiên Tuế lão nhân cuối cùng chỗ phương hướng truyền lại cho Lục Thần, cùng với một vị khác tiên minh hóa thần kỳ tu sĩ. Mà Lục Thần tại biết liền Tiêu đều không thể phát giác Thiên Tuế lão nhân trước mắt vị trí chính xác sau, cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Nơi này chính là Đại Hoang Tháp, là Tiêu địa bàn. Nếu ngay cả Tiêu đều không thể cảm giác sự tồn tại của đối phương, đó chỉ có thể nói trong này tuyệt đối xuất hiện vấn đề. Liên tưởng đến Thiên Tuế lão nhân rất sớm phía trước liền dự cảm đến chính mình tiến vào tiên minh sau, có khả năng bị bắt lại đồng thời giam giữ tại Đại Hoang Tháp. Vậy đối phương liền không khả năng không nói trước chuẩn bị một chút thủ đoạn. Lấy đối phương biểu hiện ra phẩm tính, tuyệt đối thì sẽ không đem bảo toàn bộ đặt ở trên cái kia chút Đại Thiên Sơn tôn giả. Hắn tất nhiên là còn chuẩn bị hậu thủ gì, đến giúp đỡ chính mình móc ra Đại Hoang Tháp. Không được, không thể để cho đối phương cứ như vậy đào tẩu. Không nói đến đối phương đào tẩu sau, lập tức liền sẽ để nguyên bản năm bẻ bảy mảng Đại Thiên Sơn đoàn kết lại. Chỉ là Thiên Tuế lão nhân trong tay Hồng Mông chi khí, Lục Thần liền tất nhiên thì sẽ không để cho đối phương mang đi. Dù là hủy đi, hắn đều không thể để cho vật như vậy lưu lạc đến một cái trong tay cổ tiên tu sĩ. Vừa nghĩ đến đây, Lục Thần trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, bắt đầu ở Đại Hoang Tháp bên trong không gian không ngừng xuyên thẳng qua. Nhất thiết phải tăng thêm tốc độ, kém một chút, chỉ thiếu chút nữa. Thiên Tuế lão nhân nhìn xem đã bị mình đồng hóa hơn phân nửa không gian, khó nén thần tình kích động. Cùng Lục Thần nghĩ một dạng, Thiên Tuế lão nhân sớm liền nghĩ đến chính mình lần này tới Tiên Minh, tất nhiên là sẽ bị Tiên Minh trảo. Dù sao việc hắn muốn làm, đã chú định sẽ náo ra động tĩnh rất lớn. Một khi náo ra chuyện, Tiên Minh chắc chắn người tới. Mà tại Tiên Minh trên địa bàn, đừng nói hắn chỉ là hóa thần kỳ, liền xem như đại thừa kỳ, thân ở tại Tiên Minh bên trong hắn, một dạng đã chú định không thể chạy trốn. Dù sao Tiên Minh bên trong cũng không phải không có đại thừa kỳ tu sĩ, tăng thêm còn có tiên khí trợ giúp, hắn là tuyệt đối trốn không thoát. Đã như vậy, hắn không nếu muốn lấy như thế nào từ trong nhà lao đào tẩu. Mà vì đạt đến mục đích này, Thiên Tuế lão nhân có thể nói là tính toán xảo diệu. Đầu tiên là nói với mình mấy vị đồ đệ, trên người hắn có thành tiên bí bảo. Nếu bọn họ muốn thành tiên, nhất định phải trước tiên đem chính mình cứu ra ngoài. Dùng cái này tới cam đoan những học trò kia sẽ không thuận thế đem hắn bài trừ tại Đại Thiên Sơn bên ngoài. Thứ yếu, hắn bị không để Tiên Minh nhìn ra khác thường, lấy bí pháp cắt chính mình chân linh, đồng thời đem hắn phong ấn tại thể nội tiên chi căn khí bên trong. Tiên Minh mặc dù rất ít sử dụng siêu hồn thủ đoạn, nhưng đó là nhằm vào Tiên Minh chính mình người, lại có lẽ là không quá quan trọng trong chuyện. Giống như vậy đột nhiên xuất hiện hóa thần kỳ tu sĩ, còn làm ra nhiều chuyện thương thiên hại lý như vậy, Tiên Minh đối với hắn sử dụng siêu hồn quả thực là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mà xem như chủ tu chân linh Đại Thiên Sơn tới nói, tự nhiên là có được rất nhiều tránh né siêu hồn phương pháp. Phong ấn tự thân chân linh chính là một loại. Cái này cũng là vì sao Thiên Tuế lão nhân sẽ mất trí nhớ căn bản nguyên nhân. Cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất, hắn chưa bao giờ đem mình liệu có thể cơ hội chạy thoát đặt ở trên những đệ tử kia. Xem như Đại Thiên Sơn trưởng môn, Thiên Tuế lão nhân quá rõ ràng dưới tay mình cũng là đức hạnh gì. Nếu là đem bảo toàn đặt ở những thứ này trên thân người, tất nhiên sẽ bị phản vệ. Bởi vậy hắn giả ý cáo chi mấy vị đồ đệ kế hoạch của hắn. Nhưng trên thực tế, những thứ này kế hoạch bất quá là trướng nhãn pháp, hoặc có lẽ là chỉ là chân chính một bộ phận kế hoạch. Cái gọi là cướp ngục, từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ là lý do, là hấp dẫn Tiên Minh chú ý thủ đoạn. Không tệ, không chỉ có là lúc này ngoài thành trăm vạn yêu ma đại quân, liền xem như dưới mắt tiến vào Đại Hoang Tháp những thứ này tôn giả, đều chẳng qua là Thiên Tuế lão nhân dùng để hấp dẫn Tiên Minh hồi ức thủ đoạn thôi. Đem mấy cái hóa thần kỳ xem như con rơi, cũng liền Thiên Tuế lão nhân có dạng này đại thủ bút. Bây giờ hết thảy đều tại dựa theo Thiên Tuế lão nhân kế hoạch như thế phát triển, mà hắn cũng ở đây một ngày, giải trừ tự thân phong ấn, tìm về nguyên bản ký ức. Về phần hắn dưới mắt cái này không chê không gian thủ đoạn, hắn vô luận là nguyên lý vẫn là chỗ lộ ra bộ dáng, đều cùng thân chi tôn giả không có sai biệt. Rõ ràng là xuất từ cùng một cái pháp môn. Kém một chút, còn kém một điểm cuối cùng Thiên Tuế lão nhân cuốn lấy chỗ ở mình không gian, không ngừng hướng về Đại Hoang Tháp bên ngoài phóng đi. Chỉ cần lao ra, hắn coi như chân chính chạy thoát. Mà không thể không nói chính là, Thiên Tuế lão nhân thủ đoạn quả thật không tệ. Hắn tại trong toàn bộ quá trình cũng không có bị Tiêu phát giác. Chỉ là ngay tại hắn nhanh xông ra trong nháy mắt, một đạo kiếm quang phá không mà tới. Chương 396, Thái Tuế hóa hình, nửa tiên chi thân, 1, chương 396, Thái Tuế hóa hình, nửa tiên chi thân, 1, đinh. Thiên Tuế lão nhân cảm giác được sau lưng truyền đến kinh người kiếm ý, không chút nghĩ ngợi chính là quay người lại một tay áo hất ra. Cái kia tay áo ở giữa không trung không ngừng biến hóa, lại cuối cùng hóa thành từng cái màu đen thực vật sợi rễ, đồng thời tinh chuẩn quất vào cái kia đánh tới trên phi kiếm. Nếu đã tới, vậy cũng chớ sớm như vậy liền nghĩ đi, không phải sao? Nghe hậu phương cái kia bình tĩnh lời nói, Thiên Tuế sắc mặt ông lão âm trầm, tựa như có thể chảy ra nước. Hắn mặc dù có nghĩ qua cái này Đại Hoang Tháp không có tốt như vậy trốn, nhưng cũng không ngờ tới hắn đều lập tức sẽ xông ra Đại Hoang Tháp lúc, còn có thể lại giết ra một cái kiếm tu tới. Mà khi Thiên Tuế lao nhân quay đầu, nhìn thấy Lục Thần tướng mạo sau, hắn lúc này ngây ngẩn cả người. Giống, thật sự là quá giống. Thiên Tuế lao nhân nhỏ giọng nỉ non, nhìn về phía Lục Thần ánh mắt cũng có chút hoảng hốt. Hắn sự biến hóa này cũng bị Lục Thần rõ ràng mười mươi xem ở trong mắt, cũng làm cho Lục Thần đột nhiên cải biến chủ ý, chuẩn bị gạ hỏi một chút đối phương. Đen Thái Tuế, bản tọa nguyên lai tưởng rằng đã đem các ngươi bọn giá hỏa này chém giết sạch sẽ, chưa từng nghĩ các ngươi bọn giá hỏa này ngược lại là hảo thủ đoạn, có thể kéo dài hơi tàn đến bây giờ. Nghe được Lục Thần lời nói, Thiên Tuế trên mặt lão nhân hoảng hốt tiêu thất. Thay vào đó, là một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Không tệ, chính là hắn, người này chính là hắn. Nếu như không phải là lời của hắn, kẻ này là tuyệt đối nói không nên lời như vậy. Nghĩ tới đây, Thiên Tuế tâm tình của ông lão theo nguyên bản sợ hãi, dần dần đã biến thành phẫn nộ. Nhất là làm hắn nhìn thấy Lục Thần chỉ có nguyên anh kỳ tu vi sau, phần tức giận này càng là đã biến thành cuồng hỉ. Tốt tốt tốt, chưa từng nghĩ lại còn thật là ngươi cái này trời đánh thanh vân kiếm tiên. Bất quá ngươi có phải hay không quên đi, trước mắt ngươi chỉ vẹn vẹn có nguyên anh kỳ tu vi, mà ta lại là đã hóa thần kỳ đỉnh phong. Coi như lão phu dưới mắt cũng không hoàn toàn khôi phục, một thân thực lực mới không còn một. Nhưng chỉ có nguyên anh kỳ tu vi ngươi, lại có thể thi triển ra bao nhiêu khi còn sống thủ đoạn. Dưới mắt chân chính nên e ngại người không phải ta, mà là ngươi. Kèm theo Thiên Tuế lão nhân gầm thét, thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Pháp thiên tượng địa. Chỉ thấy Thiên Tuế lão nhân bản thể cùng Lục Thần nghĩ một dạng, chính là mỗi lần bị ô nhiễm thiên địa linh mạch. Hắn biểu hiện ra kết quả, chính là trước mắt cố này mọc đầy đẽo thịt, toàn thân cũng là xúc tu cực lớn viên thịt. Mà cũng là tại Thiên Tuế lão nhân lộ ra chân thân sau, một cỗ bàng bạc cổ tiên chi lực bắt đầu ở đại hoang tháp bên trong quanh quẩn. Cỗ này cổ tiên chi lực rất là cường đại, chỉ là toát ra tới liền có thể để cho bình thường nguyên anh kỳ tu sĩ không sinh ra nửa điểm ý niệm phản kháng. Khí tức tương tự, Lục Thần chỉ có ở trong game hàng thế thân thượng cổ tiên cảm thụ qua. Bất quá so với trong trò chơi, chiếm cứ Vũ Thần Sơn cái vị kia hàng thế cổ tiên, đen thái thuế trên người cảm giác các bách, ngược lại là yếu đi không chỉ là một bậc. Song phương mặc dù khí tức đồng nguyên, nhưng về số lượng lại tồn tại chênh lệch rõ ràng. Bởi vậy Lục Thần mặc dù cảm giác có chút khó giải quyết, nhưng cũng không có một cái không cách nào đối địch trình độ. Bởi vì hắn nếu là không có đoán sai, chính mình dưới mắt liền có khắc chế đối phương pháp bảo. Chỉ cần ở lúc mấu chốt dùng ra, coi như không cách nào chém giết này tiên, cũng có thể làm thương nặng đối phương. Nhưng mình chỉ có một lần cơ hội, tuyệt đối không thể dễ dàng lộ ra át chủ bài. Hắn cần càng nhiều tin tức hơn, cùng với để cho Thiên Tuế lão nhân lộ ra sơ hở. Có lẽ là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Thiên Tuế lão nhân tại hiện lộ ra chân thân sau đó, liền theo không chịu nổi nội tâm hận ý, cắn răng nói: "Thanh Vân tiểu tử, lão phu trước kia bị ngươi nhất nhân chạm đi 9 vạn phân thân, gần như vẫn lạc, nếu không phải lão phu từ Phật mẫu nơi đó muốn tới nhất trọng bảo, không chắc vẫn thật là chết ở trong tay của ngươi. Nhưng tạo hóa trêu ngươi, ai có thể nghĩ tới sớm liền vẫn lạc tại lượng giới chi chiến bên trong ta, lại là may mắn tránh thoát đại kiếp, có thể trước hết nhất thức tỉnh. Trước mắt ngươi muốn tới cũng là vừa thức tỉnh không lâu, một thân thực lực tuyệt đối chưa đạt khi còn sống ba phần. Ta nếu là ngươi, dưới mắt cũng sẽ không chủ động xuất hiện, mà là trước tiên lặng lẽ trốn đi, chờ khôi phục lại thực lực nhất định sau lại lộ diện. Nhưng dưới mắt lão thiên nhường ngươi ta gặp nhau, nhất định là muốn ta báo trước kia một kiếm kia mối thù. Hảo, rất tốt ta. Thanh Vân tiểu tử, bản tọa hôm nay coi như liều mạng không cần cố này tiên thân thể, cũng phải đem ngươi cái tên này triệt để lưu tại nơi này. Kiếm trận của ngươi đâu, ngươi tam muội chân hỏa đâu? Xuất ra a, bản tọa hôm nay liền để ngươi cái chết rõ ràng. Nghe đến mấy câu này, Lục Thần trên mặt mặc dù bất vi sở động, nhưng nội tâm lại là càng ngày càng bình tĩnh, bởi vì Thiên Tuế lão nhân lời nói này từ khía cạnh nghiệm chứng một sự kiện, đó chính là hôm nay chính mình không chết được. Dù sao trong thực tế chính mình nếu là vào hôm nay chết, trò chơi kia bên trong chính mình cũng liền đi theo tử vong, tự nhiên cũng liền trèo trống không đến gặp phải Thiên Tuế lão nhân một ngày kia. Mới đầu hắn nhìn thấy Thiên Tuế lão nhân phản ứng, liền đoán được hắn hẳn là nhận ra chính mình, hoặc có lẽ là hắn là nhận biết trong trò chơi chính mình, cho nên Lục Thần mới có thể cố ý dùng lập lờ nước đôi lời nói đến sò xét hắn, mà kết quả cũng cùng Lục Thần nghĩ một dạng. Cái này đen thái tuế thật đúng là nhận biết mình, chỉ là Lục Thần không nghĩ tới đối phương không chỉ có nhớ rõ chính mình, càng là nhớ rõ mình thủ đoạn. Xem ra Thiên Tuế lão nhân trước đây bị chính mình chém giết sau lưu lại rất là ấn tượng khắc sâu. Tất nhiên đối phương muốn nhìn, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không để Thiên Tuế lão nhân thất vọng. Tam muội chân hỏa đột nhiên bước lên tam muội chân hỏa, hướng tới trước mặt Thiên Tuế lão nhân cái kia đẩy trời đánh tới xúc tu châu ngồi đi. Chuyên công thần hồn tam muội chân hỏa tại chạm đến Thiên Tuế lão nhân xúc tu sau, lập tức liền đem nó nhóm lửa. Một giây sau, xa xa Thiên Tuế lão nhân liền lập tức phát ra một tiếng hét thảm. Bất quá tiếng hét thảm này bên trong vừa có đau đớn, cũng có hưng phấn. Rõ ràng bị Lục Thần tam muội chân hỏa gây thương tích, lúc này Thiên Tuế lão nhân lại là mừng lớn nói: "Không tệ, không tệ, ngươi quả nhiên so kiếp trước yếu đi không chỉ một bậc. Nếu là kiếp trước ngươi tới thi triển cái này chân hỏa, lão phu ta coi như không chết, cũng muốn mất bỏ nửa cái mạng, thiệt hại hơn vạn phân hồn. Nhưng hôm nay ngươi cái này chân hỏa uy lực mặc dù vẫn như cũ không tầm thường, nhưng lại kém xa trước kia. Tới à, xem là ngươi tam muội chân hỏa đốt rủi lão phu phân hồn, vẫn là ta trước một bước đem ngươi trấn áp." Đang khi nói chuyện, Thiên Tuế lão nhân lớn lên ra càng nhiều xúc tu. Những thứ này xúc tu treo lên Lục Thần tam muội chân hỏa, không ngừng đi tới. Nguyên bản có thể ngăn lại bọn chúng tam muội chân hỏa, cũng vào lúc này không ngừng co vào. Dù là Lục Thần pháp lực viễn siêu đồng dạng nguyên anh kỳ, lúc này cũng có chút không chịu được nổi. Dù sao Thiên Tuế lão nhân nói cho cùng, vẫn là hóa thần kỳ đỉnh phong lão quái vật. Chớ nói chi là hắn còn có cái kia quỷ dị tiên chi căn khí. Đến một bước này, Lục Thần làm sao không biết cái này tiên chi căn khí là cái gì? Cái đồ chơi này hoặc là Thiên Tuế lão nhân đã từng thân thể một bộ phận, hoặc là trong miệng hắn Phật mẫu ban cho trọng bảo. Chương 396, Thái Tuế hóa hình, nửa tiên chi thân, 2, chương 396, Thái Tuế hóa hình, nửa tiên chi thân, 2, kết hợp hắn tại xí chi tôn giả Tạ Khâu An trong trí nhớ nhìn thấy hình ảnh. Hắn càng có khuynh hướng cái sau. Dù sao cái kia cụ sen hình dáng tiên chi căn khí, nhìn thế nào đều cùng dưới mắt Thiên Tuế lão nhân bản thể đèn Thái Tuế, cũng không giống nhau. Bất quá Tam Muội chân hỏa không cách nào hàng phục Thiên Tuế lão nhân, bản thân ngay tại Lục Thần trong dự liệu. Lên. Lục Thần tay bấm kiếm chỉ, cơ thể bắt đầu từ từ đi lên. Cùng lúc đó, Chu Tiên kiếm trận bốn thanh tiên kiếm cùng nhau xuất hiện ở Lục Thần trung quanh. Nhìn qua cái này bốn thanh xuất hiện tiên kiếm, Thiên Tuế lão nhân mặc dù ngoài miệng phách lối, nhưng cơ thể lại là bản năng xuất hiện e ngại. Đến mức hắn đều quên đi tiếp tục công kích Lục Thần, theo bản năng lui về sau nửa bước. Có thể thấy được trước kia kiếm trận này đến cùng để lại cho hắn cỡ nào khắc sâu bóng ma tâm lý. Cũng may hắn phần này sợ hãi cũng không có kéo dài bao lâu. Bởi vì Thiên Tuế lão nhân tại cảm giác được cái này tiên kiếm phía trên kiếm ý sau, rất nhanh liền khôi phục lý trí. Ánh mắt của hắn cũng theo nguyên bản sợ hãi, dần dần đã biến thành tham lam. Không tệ không tệ, dưới mắt tuyệt đối là gia hỏa này suy yếu nhất thời điểm. Nuốt hắn, nhất thiết phải nuốt hắn. Chỉ cần có thể nuốt hắn, ta không chỉ có thể khôi phục rất nhanh tiếp trước thực lực, thậm chí còn có cơ hội tiến thêm một bước, đạt đến cái kia đã từng mong muốn không thể so sánh cảnh giới. Ở trong lòng tham lam điều khiển, Thiên Tuế lão nhân bắt đầu không giữ lại chút nào phóng thích toàn thân pháp lực. Hắn động tĩnh chi lớn, lại đều trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ Đại Hoang Tháp, để cho Đại Hoang Tháp đung đưa kịch liệt. Lúc này đang tại những không gian khác chiến đấu Đại Thiên Sơn tu sĩ cùng với tiên minh người, toàn bộ đều cảm nhận được sự biến hóa này. Bọn hắn nhìn xem kịch liệt đung đưa Đại Hoang Tháp, bản năng cảm thấy xảy ra chuyện. Nhưng ngược lại, Đại Thiên Sơn các tu sĩ nhưng là giống như nhận lấy cái gì lớn lao của vũ, từng cái bắt đầu trở nên vô cùng hưng phấn. Chiến đấu cũng biến thành càng thêm hung hãn không sợ chết, rất là điên cuồng. Đại Hoang Tháp không biết trong không gian, hoàn toàn phóng xuất ra tự thân sức mạnh Thiên Tuế lão nhân, đạt đến một thế này đỉnh phong. Cái kia như dãy núi đồng dạng lớn nhỏ thân thể, cơ hồ là muốn đem toàn bộ Đại Hoang Tháp không gian lấp đầy. Bởi vì hắn cùng Lục Thần dưới mắt vị trí, là Đại Hoang Tháp nhà giam cùng thân tháp khe hở không gian. Thiên Tuế lão nhân chân thân trực tiếp đè ép các nhà giam không gian, làm cho những này không gian bắt đầu không ngừng va chạm. Mà cái này cũng là toàn bộ Đại Hoang Tháp bắt đầu đung đưa nguyên nhân. Bất quá Thiên Tuế lão nhân có át chủ bài, Lục Thần cũng không phải không có. Dù sao Lục Thần từ đột phá nguyên anh kỳ đến nay, có cái thủ đoạn lại là ít có thi triển. Không phải là không thể, chỉ là không cần. Nhưng bây giờ lúc này, đã không phải là hắn che giấu thời điểm. Pháp Thiên, Tượng Địa. Chỉ thấy Lục Thần quanh thân bị kim quang bao khỏa, sau đó một đạo hoàn toàn do pháp lực màu vàng tạo thành cực lớn pháp tướng, xuất hiện ở Thiên Tuế trước mặt lão nhân. Cái này pháp tướng cùng Thiên Tuế là ổ nhân thái tuế chi thân tất nhiên khác biệt. Không chỉ có càng có thần tính, lại hắn mang theo đại đạo chi ý, cũng càng bị thuần hậu. Mà Lục Thần pháp tướng, tên là Thượng Thanh, lại tên Thông Thiên. Hắn pháp tướng hiệu quả cũng rất đơn giản, đó chính là có thể tăng lên trên diện rộng tự thân pháp bảo uy lực. Điểm này phối hợp Lục Thần bản thân Chu Tiên kiếm trận, không thể nghi ngờ là vô cùng bá đạo. Lục Thần pháp thiên tượng địa giơ tay lên, vô số kiếm khí từ Chu Tiên kiếm trận bốn thanh tiên kiếm bên trên phóng xuất ra, hướng về Thiên Tuế lão nhân chỗ ngồi đi. Dâm dạp chẳng chịt kiếm khí, tựa như vô cùng vô tận đồng dạng, không ngừng chặt đứt Thiên Tuế lão nhân đưa ra xúc tu. Bất quá những thứ này xúc tu mặc dù cũng không có Lục Thần kiếm khí sắc bén, nhưng không chịu nổi bọn chúng số lượng nhiều, lại tốc độ sinh trưởng cực nhanh. Nhưng Lục Thần đang thi triển ra pháp thiên tượng địa sau đó, duy trì Chu Tiên kiếm trận pháp lực trên phạm vi lớn giảm xuống. Bởi vậy cũng không lo lắng cùng Thiên Tuế lão nhân tiến hành tiêu hao chiến. Hỗ trợ Lục Thần có thể đối với Thiên Tuế lão nhân tạo thành tổn thương thủ đoạn, cũng không chỉ Chu Tiên kiếm trận một cái. Cái kia không ngừng thiêu đốt Tam Muội chân hỏa, đồng dạng đang điên cuồng đốt cháy Thiên Tuế thân thể của lão nhân, cho hắn tạo thành thương tổn không nhỏ. Nhưng dù cho như thế, Lục Thần vẫn là rất nhanh tại chỗ trên mặt lâm vào nhất định thế yếu. Nếu như nói lúc này Lục Thần chiếm cứ thuật pháp cùng phương diện thần thông ưu thế, cái kia trước mắt Thiên Tuế lão nhân lại là chiếm cứ tu vi bên trên ưu thế tuyệt đối. Công kích giống nhau, Thiên Tuế lão nhân mặc dù tiêu phí gấp mấy lần pháp lực mới có thể cùng Lục Thần chống lại, nhưng bản thân hắn pháp lực há lại chỉ là Lục Thần mấy lần. Bởi vậy dù là một mực tại bị động phòng thủ, nhưng Lục Thần không gian nhưng vẫn là bị Thiên Tuế lão nhân không ngừng áp xúc. Cái kia đen như mực vặn bẹo thái tuế chi thủ đã lẫn nhau quấn quanh, hóa thành một tấm cực lớn lưới đen, tựa như một tấm huyết buồn đại khẩu, chậm rãi hướng về Lục Thần pháp thiên tượng địa đánh tới. Lục Thần không cần nghĩ đều bị rõ ràng chính mình nếu là bị cái này lưới đen bao trùm hạ trạng. Bởi vậy thể nội pháp lực càng là không giữ lại chút nào phóng thích, một bộ toàn lực ứng phó bộ dáng. Tình huống như thế rơi vào Thiên Tuế trong mắt lão nhân, càng là cảm thấy Lục Thần đã là thủ đoạn ra hết, không còn gì khác lá bài tẩy. Không thể không nói, nếu không phải tu vi bên trên vững vàng vượt trên Lục Thần, vô luận là cái kia Tam Muội chân hỏa vẫn là Chu Tiên kiếm trận hắn muốn phá giải đều không phải là chuyện dễ dàng gì. Cái này hai đạo thần thông giống như là chuyên môn vì bọn họ những thứ này cổ tiên chuẩn bị, đối bọn hắn rất là khắc chế. Nếu như tu tiên giới còn có càng nhiều tiên nhân biết cái này hai đạo thần thông, cái kia hắn của ban đầu nhóm có lẽ sớm đã bị các tiên nhân triệt để trấn áp, nơi nào đến lẫn nhau rằng có đến bây giờ. Bất quá sau ngày hôm nay, Tam Muội chân hỏa cùng Chu Tiên kiếm trận sẽ triệt để tuyệt tích, mà hắn cũng sẽ mượn Lục Thần vô thượng đạo quả thành tựu trí cao. Tại phần này ích lợi thật lớn điều khiển, Thiên Tuế lão nhân đã bị tham lam che đôi mắt, hoàn toàn không có chú ý tới một tòa tiểu bảo tháp đã từ trong Lục Thần pháp thiên tượng địa bay ra. Cái kia tiểu bảo tháp không đặc biệt, chính là Lục Thần luyện tốt sau rất lâu chưa từng dùng qua trấn hồn chung. Hắn tin tưởng Thiên Tuế lão nhân loại tồn tại này đã chú định rất khó chân chính đánh giết, cùng nghĩ biện pháp chém giết đối phương chẳng bằng nghĩ biện pháp vây khốn đối phương. Trấn hồn chung chính là Lục Thần chuẩn bị xong át chủ bài, cũng là nhất là khắc chế Thiên Tuế lão nhân át chủ bài. Dù sao trấn hồn chung liền cùng tên của nó một dạng, chuyên môn khắc chế sinh linh chi hồn. Mà Thiên Tuế lão nhân nhìn qua tựa như là thể tu, nhưng vô luận là cái kia to lớn núi thịt thân thể, vẫn là không ngừng sinh trưởng xúc tu, đều chẳng qua là hắn pháp lực hiển hóa. Hắn chân chính cường đại, chính là cái kia thôn vệ đến hàng vạn mà tính sinh linh chân hồn. Lục Thần mặc dù không có tự mình gặp qua Thiên Tuế lão nhân ra tay, nhưng từ Tiên Minh giam giữ tư liệu, cùng với Sĩ Chi Tôn giả Tả Khâu An trong trí nhớ liền có thể đánh giá ra, gia hỏa này đại khái là có thể đồng thể bên trong sinh linh chi hồn, để thay thế vốn nên hắn bị tổn thương, chỉ có nghĩ biện pháp giết sạch trong cơ thể hắn thần hồn, nếu không, tuyệt đối là không cách nào chân chính giết chết gia hỏa này. Mà chấn hồn chung liền khắc chế loại tồn tại này. Theo chấn hồn chung không ngừng tới gần Thiên Tuế lão nhân, hắn rất nhanh cũng chú ý tới cái này bảo tháp. Chẳng qua là khi hắn phát hiện chấn hồn chung sau, hết thảy đều không còn kịp rồi. Chấn. Theo Lục Thần phát động chấn hồn chung, vốn là còn chỉ là tiểu bảo tháp chấn hồn chung, trong nháy mắt trở nên vô cùng khổng lồ. Một giây sau, một cỗ khổng lồ hấp lực từ chấn hồn chung bên trong truyền đến, không ngừng dẫn dắt Thiên Tuế lão nhân chân linh, nhu cầu đem hắn thu vào trong đó. Câu đề cử, chương 397, chấn áp cổ tiên tàn hồn, 1, chương 397, chấn áp cổ tiên tàn hồn, 1, cái này, đây là pháp bảo gì? Cảm thụ được chính mình cái kia bị áp chế chân linh, lúc này Thiên Tuế lão nhân, hoặc có lẽ là thượng cổ tiên người Hắc Thái Tuế chân chính cảm nhận được cái gì là sợ hãi. Nếu là những pháp bảo khác, hắn có lẽ còn không biết có phản ứng lớn như vậy. Có thể thoát thai từ tụ hồn trung chấn hồn trung, lại là nhất là khắc chế pháp bảo của hắn. Này đáng chết chung nhỏ mặc dù không cách nào trực tiếp chấn áp hắn chân linh, nhưng cũng có thể để cho hắn chân linh bị áp chế đến không cách nào dễ dàng hành động. Phải biết hắn lúc này đối mặt, không chỉ có là Lục Thần chấn hồn trung, còn có cái kia bá đạo Chu Tiên kiếm trận cùng Tam Muội chân hỏa. Đằng sau hai cái đại thần thông, đồng dạng là cực kỳ khắc chế cổ tiên chi lưu tồn tại. Hắn Hắc Thái Tuế có tài đứa gì, có thể một hơi ăn cái này hai đạo đại thần thông, cùng với cái này Ngụy Tiên khí chấn hồn trung. Chu Tiên kiếm trận bên trong, Lục Thần kiếm khí như giống như cuồng phong bạo vũ, không ngừng chặt đứt Hắc Thái Tuế nhục thân. Mặc dù Hắc Thái Tuế nhục thân năng lực khôi phục kinh người, có thể cơ hồ là Hắc Thái Tuế mới bị Lục Thần chặt đứt một cây xúc tu, cái kia hung mãnh Tam Muội chân hỏa liền sẽ thuận thế nhào tới. Tại Tam Muội chân hỏa ảnh hưởng dưới, Hắc Thái Tuế cần tiêu hao số lớn pháp lực mới có thể đem một vết thương khôi phục. Vốn là dựa vào tự thân viễn siêu Lục Thần tu vi, Hắc Thái Tuế tại trong trận này tiêu hao chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Có thể theo chấn hồn trung xuất hiện, Hắc Thái Tuế chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình trở nên trì độn, thể nội pháp lực vận chuyển trở nên vô cùng khó khăn. Hắn biết rõ đây là bởi vì chính mình chân linh nhận lấy chấn hồn trung ảnh hưởng. Nếu không phải hắn chân linh đủ cường đại, có thể ngăn cản đến từ chấn hồn trung pháp bảo chi uy, chỉ là một ngụm chấn hồn trung cũng đủ để đem hắn thủ đoạn phế bỏ cái 7-8 phần. Dù là như thế, hắn lúc này một thân tu vi cũng là không phát huy ra 1-2 phần 10, có thể nói là bị chấn hồn trung khắc chế cực kỳ nghiêm trọng. Bất quá nguyên nhân cuối cùng, hay là hắn căn bản muốn không biết được Lục Thần còn có chấn hồn trung cái này một ngụy tiên khí. Nếu không, hắn căn bản liền sẽ không thi triển ra cho Lục Thần cái này ngụy tiên khí cơ hội. Thậm chí, hắn còn có thể sớm thi triển một chút bảo hộ tự thân chân linh thuật pháp thần thông. Có thể hết lần này tới lần khác Lục Thần cử động lần này quá mức đột nhiên, cũng quá mức nguy hiểm, đánh hắn một cái trở tay không kịp. Hắc Thái Tuế cảm thụ được trong cơ thể mình phân hồn nhanh chóng trôi đi, hắn tâm tính đã theo nguyên bản cản rỡ, trở nên sợ hãi. Đáng chết Thanh Vân xuất sinh, ngươi đường đường kiếm tiên, lại vẫn dùng thủ đoạn hạ cấp như thế, dựa vào pháp bảo chi uy, có gì tài ba? Đối mặt Hắc Thái Tuế vô năng cùng nộ, hóa thành pháp tiên tượng địa Lục Thần rất là bình tĩnh. Bất quá khuyên sửa thôi. Mắt thấy Hắc Thái Tuế pháp thân đã bị mình chém tới hơn phân nửa, Lục Thần biết thời điểm kém hơn nhiều. Chăm chú nghe. Vâng. Nghe theo Lục Thần triệu hoán, chăm chú nghe lập tức liền từ Lục Thần Sơn Hải hội quyển chạy vừa đi ra. Nhìn xem đột nhiên chạy ra chăm chú nghe, Hắc Thái Tuế mặc dù không rõ ràng cái này giống như cậu không phải cậu, giống như sư tử không phải sư tử ra hỏa đến cùng có bản lĩnh gì. Nhưng dưới mắt lúc này, Lục Thần tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ triệu hồi ra hỏa này. Con chó nhỏ này, tất nhiên có đặc thù chỗ. Rất nhanh, Hắc Thái Tuế liền hiểu Lục Thần triệu hoán chăm chú nghe nguyên nhân. Chỉ thấy chăm chú nghe chạy đến chấn hồn trung phía trên, ngồi ngay ngắn ở hắn đỉnh chót. Sau đó tại Hắc Thái Tuế hoảng sợ ánh mắt bên trong, chăm chú nghe thân thể bắt đầu trở nên hư ảo, cuối cùng lại hóa thành chấn hồn trung bên trên một tia chăm chú nghe pho tượng. Trước tiên tiên tiểu khí, vô ảnh vô hình, vạn vật chi căn, thiên địa chi linh. Lục Thần chấn hồn trung là ngụy tiên khí không tệ. Nhưng đây không phải bởi vì chấn hồn trung bản thân chất lượng không đủ, mà là bởi vì chấn hồn trung khuyết thiếu một cái cường đại khí linh. Nếu là bình thường thủ đoạn, cái kia Lục Thần ít nhất cũng muốn tiêu phí vài ngàn vài vạn năm mới có thể để cho chấn hồn trung bồi dưỡng được tự thân khí linh. Nhưng nếu là dùng một chút thủ đoạn khác, vậy cái này quá trình không thể nghi ngờ có thể giảm mạnh. Mà thủ đoạn này cũng là dùng vật gì khác tới tạm thời thay thế chấn hồn trung khí linh. Lục Thần chọn chúng những vật khác chính là chăm chú nghe. Chăm chú nghe bản thân trước tiên tiên tiểu khí đã chú định nó có thể rất tốt cùng chấn hồn trung hoàn mỹ phù hợp, sẽ không nhận cái gì bài xích. Thứ yếu là chăm chú nghe dưới mắt cái kia Lục cung cấp mệnh cách, cũng làm cho hắn có trở thành chấn hồn trung tạm thời khí linh điều kiện. Hai tướng phía dưới, chỉ cần có chăm chú nghe tại, cái kia chấn hồn trung uy lực mới có thể triệt để phát huy ra. Mà theo chăm chú nghe triệt để dung nhập chấn hồn trung, Hắc Thái Tuế tuyệt vọng, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, vốn là còn có thể cùng chấn hồn chung lẫn nhau rằng có chính mình. Dưới mắt tại chăm chú nghe sau khi xuất hiện, triệt để phá vỡ cái này cân bằng. Chờ một chút, ta có trọng bảo, ta biết rất nhiều bí mật, lưu ta một mạng, ta bảo đảm nhìn mình hơn phân nửa thân thể đã bắt đầu bị hút vào chấn hồn chung bên trong. Hắc Thái Tuế lúc này cũng không nói hoài tới cái gì tiên người mặt mũi, bắt đầu ăn nói khép nép cầu xin tha thứ. Chỉ tiếc Lục Thần đối với những lời này, căn bản bất vi sở động. Dù sao chỉ cần Hắc Thái Tuế luyện hóa, vô luận là hắn trọng bảo, vẫn là khác thượng cổ bí mật, một dạng cũng là hắn. Đến nỗi Hắc Thái Tuế phải chăng có thủ đoạn gì, có thể để cho Lục Thần không cách nào thu được những thứ này. đối với cái này, Lục Thần cũng không lo lắng, bởi vì có tạo hóa đan quyết môn tiên pháp này Lục Thần, ngay cả đại đạo đều có thể luyện hóa. Huống chi là một bộ chết không biết bao nhiêu năm cổ tiên tàn hồn. Thu, không cho Hắc Thiên Tuệ bất cứ cơ hội phản kháng nào. Lục Thần chấn hồn trung bay lên cao cao, đồng thời triệt để bao trùm Hắc Thái Tuế tất cả thân thể. Kèm theo một hồi cuồng phong bao phủ, Hắc Thái Tuế thân thể tính cả hắn chân linh, cùng một chỗ bị hút vào đến Lục Thần chấn hồn trung bên trong. Mà tới được một bước này, Hắc Thái Tuế chú định lật không nổi sóng gió gì. Trong lúc nhất thời, nguyên bản nguyên náo đại hoang tháp, lần nữa quay về bình tĩnh. Lục Thần tán đi chính mình pháp thiên tượng địa, nhìn về phía lơ lửng tại lòng bàn tay mình chấn hồn trung. Bởi vì muốn chấn áp Hắc Thái Tuế, cho nên chăm chú nghe lúc này còn không thể giải trừ cùng chấn hồn trung trạng thái dung hợp. Như trước vẫn là ngồi ngay ngắn ở chấn hồn trung đỉnh chót, trở thành hắn tạm thời khí linh. Mà Lục Thần dưới mắt mặc dù đã đem Hắc Thái Tuế hàng phục, có thể hàng phục là một chuyện, triệt để diệt sát lại là một chuyện khác. Mặc dù Lục Thần một thân thủ đoạn rất là khắc chế những thứ này cổ tiên, nhưng muốn triệt để giết chết cổ tiên, đồng dạng không phải chuyện dễ dàng gì. Thôn vệ đại đạo, cũng đem chính mình biến thành đại đạo cổ tiên. Nói theo một ý nghĩa nào đó, là chân chính cùng thiên địa đồng thọ. Chỉ cần cái kia bị cổ tiên thôn vệ đại đạo vẫn tồn tại ở giữa thiên địa, cái kia vô luận hắn giết chết cái này cổ tiên bao nhiêu lần, đối phương chắc là có thể tại thích hợp thời gian ở giữa thiên địa phục sinh. Trên một điểm này, cổ tiên cùng các tiên nhân đều là một dạng. Thọ cùng trời đất bốn chữ này cũng không phải cái gì ví dụ, mà là các tiên nhân tiêu chí. Dưới mắt hắn chỉ là khốn trụ Hắc Thái Tuế, khoảng cách đem luyện hóa, thậm chí triệt để diệt sát, còn có khoảng cách không nhỏ. Huống hồ Lục Thần hoài nghi ra hỏa này hẳn còn có hậu chiêu. Khó tránh khỏi lão bất tử này còn tại địa phương nào lưu lại phân hồn, nhờ vào đó chúng sinh. Đây không phải Lục Thần ngờ tới, mà là có chỗ căn cứ. Dù sao Hắc Thái Tuế lưu lại Đại Tiên Sơn cái bị kia phân thân, bây giờ còn treo lên đầu chi tôn giả vị trí. Một bộ hóa thần kỳ phân thân, rõ ràng không là bình thường phân thân. Thậm chí, Lục Thần còn cảm thấy cái kia Đại Tiên Sơn chỗ sâu ngũ hạc đăng tiên đài cùng với phía dưới nhục linh chi, đều cùng Hắc Thái Tuế có liên quan. Cực đoan một điểm, có lẽ cái kia nhục linh chi mới là Hắc Thái Tuế chân chính bản thể, là hắn hết thể sức mạnh đầu nguồn. Chương 397, trấn áp cổ tiên tàn hồn 2, chương 397, trấn áp cổ tiên tàn hồn 2, dưới mắt xuất hiện tại Tiên Minh Thiên Tuế lão nhân, bất quá là hắn trọng yếu hơn phân thân một trong thôi. Suy nghĩ cẩn thận, nếu Thiên Tuế lão nhân thực sự là Hắc Thái Tuế bản thể, Lục Thần cũng không cảm thấy đối phương dám một thân một mình đi tới Tiên Minh. Cái này cùng đối phương cái kia cẩn thận dè đặt tính cách hoàn toàn khác biệt. Nhưng nếu là phân thân mà nói, vậy cái này hết thảy nói thông. Nhưng bất kể nói thế nào, hàng phục một bộ cổ tiên tàn hồn, đây đối với Lục Thần tới nói vẫn có chỗ tốt không nhỏ. Không nói những cái khác, một khi triệt để luyện hóa cái này phân hồn, Lục Thần không chỉ có thể biết rất nhiều thượng cổ bí mật, còn có thể để cho chính mình chấn hồn trung tiến thêm một bước. Cái này cũng là chấn hồn trung cái này tiên khí ưu điểm lớn nhất. Dưới mắt Đại Hoang Tháp sự tình đã giải quyết, chuyện còn lại chính là như thế nào thiện hậu. Dù sao dưới mắt Tiên Minh cục diện càng ngày càng quỷ quyệt, ta còn muốn trước tiên ứng đối đến từ Cửu Diệu Thiên đều thăm dò. Bất quá như là đã biết Cửu Diệu Thiên đều lai lịch, giải quyết chuyện này đến cũng không tính là gì việc khó. Nghĩ tới đây, Lục Thần một bên đem bộ phận tam muội chân hỏa đầu nhập chấn hồn trung bên trong, thêm một bước tăng tốc luyện hóa Hắc Thái Tuế tiến độ. Vừa đem hắn thu hồi, đồng thời tiêu trừ chính mình cùng Hắc Thái Tuế dấu vết chiến đấu. Đương nhiên, động tĩnh của nơi này muốn hoàn toàn giấu giếm được ngoại nhân, không thể nghi ngờ là không thực tế. Nhưng chỉ cần để cho người hữu tâm không cách nào chính xác biết xảy ra chuyện gì liền có thể làm tốt giải quyết tốt hậu quả việc làm sao, Lục Thần trực tiếp rời khỏi nơi đây, hướng về tiêu chỗ không gian tiến đến. Cùng lúc đó, cơ hội là tại Lục Thần dùng chấn hồn trung hàng phục Hắc Thái Tuế trong mấy mắt. Đại Thiên Sơn đầu chi tôn giả thật giống như cảm giác được cái gì, lập tức theo nguyên bản bế quan trạng thái kết thúc, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Tiên Minh vị trí. Ai? Là ai có thủ đoạn này, có thể đem bản tọa phân thân triệt để luyện hóa, đến mức ta đều không cách nào cảm giác cái kia phân thân tồn tại. Tả Khâu An bọn người không phải đã đi tới Tiên Minh, đồng thời dựa theo kế hoạch tiến vào Đại Hoang Tháp sao? Chỉ cần không phải đại thừa kỳ ra tay, cái kia dựa vào bản tọa cái kia phân thân thực lực, cộng thêm Phật Mẫu lưu lại cho bảo, liền xem như nhiều cái hóa thần kỳ đồng loạt ra tay, bản tọa cái kia phân thân cũng có thể thành công thoát thân. Ở trong đó, đến cùng xảy ra chuyện gì ta không biết sự tình. Vẫn là nói Tiên Minh mấy vị kia đại thừa kỳ Hồng Trần Tiên phát giác ta bố trí, cưỡng ép ra tay trấn áp. Nhưng ta trước đây cũng không thu đến mấy cái kia lão quái vật tin tức, bọn hắn không nên biết được chuyện này mới là. Hắc Thái Tuế càng nghĩ, càng thấy được một lần này trong kế hoạch, tựa hồ xuất hiện quá nhiều không nên xuất hiện biến số. Rõ ràng hắn đã hao phí đại lượng phân hồn, tính ra cái này một tia thiên cơ. Nhưng đến đầu tới vẫn là giọt chút múc nước, công giá chẳng. Không chỉ có phân thân triệt để lưu tại Tiên Minh, chẳng biết đi đâu, còn đem Phật Mẫu trọng bảo ném đi, thiếu đi cái kia mấu chốt Hồng Mông chi khí. Trong trong ngoài ngoài, hắn lần này thật là thua thiệt đến nhà bà ngoại đi. Mặc dù có chút đau lòng lần tổn thất này, nhưng Hắc Thái Tuế biết rõ kịp thời ngừng hao đạo lý. Dù là hắn biết rõ mình phân thân dưới mắt hẳn là còn ở Tiên Minh bên trong một chỗ, nhưng hắn vẫn là sẽ không bao giờ lại tới gần Tiên Minh nửa bước. Ổn bên trong cầu ổn, không bước lên bất luận cái gì một điểm phong hiểm. Đây mới là hắn có thể từ trong đại kiếp một mực sống đến bây giờ nguyên nhân. Phải biết trước kia trận kia thiên địa đại kiếp mạnh mẽ hơn hắn cổ tiên cùng tiên nhân đến không hết. Nhưng những này ra hỏa chết thì chết, ngủ say ngủ say. Ngược lại là hắn cái này bình thường không có gì lạ tiểu tiên một mực sống đến nay. Dưới mắt thế cục quỷ quyệt, đánh gãy là không thể lại dễ dàng ra tay rồi. Vẫn là chờ sự tình sáng tỏ sau, lại làm tính toán khác. Lời nói rơi, một đạo mệnh lệnh rất nhanh liền từ hạc đầu trong núi truyền ra. Mệnh lệnh này cũng không phức tạp, đó chính là yêu cầu trước mắt Đại Thiên Ngũ Sơn đóng cửa không ra, nhất là không thể đặt chân Tiên Minh nửa bước. Có thể thấy được một lần này thiệt hại chi lớn, đã đến Hắc Thái Tuế có chút chim sợ cánh cong tư thế. Suy nghĩ kỹ một chút, liền hắn kia phân thân dưới mắt đều bị trấn áp. Khác ba vị tiến vào Đại Hoang Tháp tôn giả, 89 phần 10 cũng là không chiếm được hảo. Cũng chỉ có ở ngoài thành Vũ Chi tôn giả còn có khả năng an toàn trở về. Tính tiếp như vậy, một lần này bọn hắn Đại Thiên Sơn ước chừng tổn thất 4 vị hóa thần kỳ tôn giả. Thiệt hại như thế, đã đến thương cân động cốt trình độ. Không phải một ngày hai ngày liền có thể bù đắp bên trên. Mà hết thệ cùng Hắc Thái Tuế nghĩ không sai biệt lắm. Ngay tại Lục Thần trấn áp Đại Hoang Tháp bên trong cái kia Hắc Thái Tuế phân thân không bao lâu, còn dư lại thân chi tôn giả cùng chân chi tôn giả cũng tuần tự bị trấn áp. Mặc dù hai người này bản sự không tầm thường, nhưng bọn hắn tóm lại là tại Tiên Minh sân nhà, vẫn là sớm có chuẩn bị Tiên Minh cao tu nhóm. Bị trấn áp cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Mà theo Đại Hoang Tháp bên trong sự tình có một kết thúc, ngoài thành trăm vạn yêu ma đại quân cũng là triệt để thối lui. Bản thân Vũ Chi tôn giả lần này cũng chỉ là vì giúp Đại Hoang Tháp bên trong ba vị tôn giả hấp dẫn Tiên Minh chú ý để cho bọn hắn không cách nào rất tốt trợ giúp Đại Hoang Tháp. Trên một điểm này, hắn đã làm được chính mình có khả năng làm hết thảy. Đến nỗi những thứ khác, hắn liền quản không được nhiều như vậy. Nói tóm lại, lần này Đại Thiên Sơn tập kích, át chủ bài một tay tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ. Một chút lợi lộc không có chiếm được không nói, còn tổn binh hao tướng. Lưu lại ước chừng ba vị hóa thần kỳ cấp bậc cao tu. Thế nhưng là đại bại đặc biệt bại. Mà ngoại giới đối với những chuyện này, lại là nửa điểm đều không biết. Bởi vì ngay tại Đại Thiên Sơn làm loạn phía trước, Man Hoang Đạo Viện phương diện trước hết một bước cắt đứt trực tiếp, cùng với đem hiện trường người xem truyền tống ra ngoài. Đối ngoại tuyên bố là bởi vì Lục Thần cùng Giang Đông Lưu chiến đấu quá mức kịch liệt, đối với Đại Hoang Tháp cái kia đạo trưởng trận pháp sinh ra nhất định phá hư, cần sửa gấp một phen. Đối với câu trả lời này, tự nhiên là trăm ngàn chỗ hở. Dù sao lúc đó Lục Thần cùng Giang Đông Lưu chiến đấu, rõ ràng cũng đã kết thúc. Bất quá cho dù biết ở trong đó tồn tại vấn đề, cũng không biết nội tình Tiên Minh dân chúng, cũng vẫn là lựa chọn tin tưởng Tiên Minh cho ra thuyết pháp. Lại là thay đổi vị trí dân chúng lực chú ý, Tiên Minh phương diện còn gia tăng đối với lần này đạo viện thi đấu tuyên truyền. Nhất là trận chung kết Lục Thần cùng Giang Đông Lưu, tức thì bị Tiên Minh phương diện đưa cho số lượng cao truyền thông tài nguyên. Trong lúc nhất thời, liền xem như những cái kia quanh năm bế quan lão quái vật, đều biết Tiên Minh cái này một hào nhân vật. Liền không tại Tiên Minh bên trong, cũng đồng dạng biết được. Tỷ như lúc này ở vào Tiên Minh phía đông cấm địa Hải Giác Thiên Nhai thi tiên động. Chỉ thấy tại cái kia thật giống như vực sâu đồng dạng, hoành khóa toàn bộ đường chân trời cực lớn rãnh biển chỗ sâu. Một ngụm to lớn vô cùng quan tài, đang lặng yên không tiếng động lơ lửng trong đó. Mà cái này có thể so với một khối tiểu đại lục trong quan tài, nhưng là có động thiên khác. Một vị thấy không rõ khuôn mặt, toàn thân trên dưới tản mát ra khí tức tử vong nam tử, im lặng không lên tiếng nhìn xem tờ báo trong tay. Trong đó đầu đề, rõ ràng là một tấm lục thần ảnh đen trắng. Nam tử nhìn xem hình này, xa vào đến trầm tư, thật lâu không nói lời gì. Câu đề cử, chương 398, mục nát cửu diệu thiên đô, 1, chương 398, mục nát cửu diệu thiên đô, 1. Đối với bây giờ phát sinh ở chuyện ngoại giới, cửu diệu thiên đô bên trong những cái kia cao tu cùng tinh thần chi chủ nhóm, cũng không biết được, cũng không phát giác. Hoặc đối bọn hắn tới nói, không có chuyện gì là so tiến vào cửu diệu thiên đô thánh sở chuyện này càng trọng yếu hơn. Nếu có, cái kia có lẽ chính là phàm thế bên trong có tiên nhân buông xuống. Lại có lẽ là có người nào thành công phi thăng. Nếu không, bọn hắn cũng sẽ không bỏ ra dù là một tơ một hào ánh mắt. Mà loại thái độ này đặt ở Tiên Minh, thậm chí tiêu cái này cũng là cửu diệu thiên đô mà nói, không thể nghi ngờ đều là vô cùng không ưa. Bọn gia hỏa này thực sự là càng sống càng phí, đầu óc của bọn hắn chẳng lẽ là đã sớm bị thiên đạo đồng hóa, thật coi chính mình là cái kia dĩ vạn vật vi sô cầu thiên chi đại đạo sao? Hoang đường. Tại lại một lần liên hệ cửu diệu thiên đô thất bại sau, Tiêu tức giận cầm trong tay ngàn dặm truyền âm phủ trọng trọng nện xuống đất. Có thể so với đồng dạng pháp bảo ngàn dặm truyền âm phủ, bị Tiêu bực này tồn tại một đập, tại chỗ vỡ vụn thành vô số khối. Đối với người ngoài tới nói vô cùng bí máu, có thể vượt qua vô số không gian ngàn dặm truyền âm phủ, cứ như vậy không có chút giá trị nào kết thúc cuộc đời của mình. Mà Tiêu đối với cái này cũng không thèm để ý, hoặc có lẽ là dưới mắt cửu diệu thiên đô truyền lại đưa ra ngoài thái độ mới là nàng dưới mắt chú ý nhất sự tình. Tiêu nhìn về phía bên cạnh mình. Lúc này Lục Thần tựa hồ đối với Kiêu không cách nào liên hệ Cửu Diệu Thiên Đô này chuyện, sớm đã có sở liệu. Hắn tùy ý phất phất tay, cái kia tan vỡ ngàn dặm truyền âm phủ cứ như vậy tại trước mặt Kiêu bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Loại này khôi phục rất là kỳ lạ, giống như là thuộc về ngàn dặm truyền âm phủ thời gian bắt đầu đảo lưu. Khôi phục được nó nguyên bản bộ dáng. Thấy cảnh này, Kiêu mặc dù trên mặt không có biểu thị, nhưng trong ánh mắt kinh ngạc lại là chợt lóe lên. Sau đó nàng tò mò hỏi, chưa từng nghĩ đạo hữu ngươi lại vẫn biết cái này các loại thần thông. Lục Thần cầm cái kia hoàn hảo ngàn dặm truyền âm phủ, tựa hồ cũng không nghĩ đến chính mình cử động lần này hiệu quả tốt như vậy. Hắn nuốt nuốt trong tay ngàn dặm truyền âm phủ, cười nói, chỉ là một chút bất nhập lưu trò vật đã, không coi là cái gì. Tiêu lắc đầu, nói rất là nghiêm túc, gương vỡ lại lành, lấy kết quả làm nguyên nhân, những thứ này cũng không phải cái gì trò vặt. Ta mặc dù không sở trường thuật pháp chi đạo, nhưng hóa thần kỳ tu vi và thần hồn đều đặt ở nơi này bên trong, ta có thể rất rõ ràng cảm thấy, có trong nháy mắt như vậy, phiến thiên địa này đại đạo bị đạo hữu ngươi điều động. Mặc dù ta không biết cái kia đại đạo đối ứng là cái gì, nhưng nghĩ đến tuyệt không phải cái gì bình thường đại đạo. Xem ra đạo hưu bí mật trên người của ngươi, so với ta nghĩ phải nhiều hơn không thiếu. Nói, Tiêu liền đứng dậy đến Lục Thần đối diện. Nếu như nói tại ba ngày phía trước, Tiêu mặc dù cảm thấy Lục Thần bất phàm, thế nhưng chủ yếu vẫn là bởi vì Đại Hoang Tháp đỉnh bộ cái kia quan tài, cùng với các tiên nhân pho tượng đối với Lục Thần thái độ. Nhưng bây giờ Tiêu đã không nghĩ như thế. Xem như Đại Hoang Tháp đương nhiệm tháp chủ, Tiêu cho dù không cách nào hoàn toàn trưởng khống Đại Hoang Tháp cái này thượng cổ tiên khí, có thể tóm lại còn có thể nhờ vào đó cảm giác được rất nhiều người bên ngoài cảm giác không tới tin tức. Tỷ như cái kia Thiên Thuế lão nhân cùng Lục Thần ở giữa đã từng bộc phát ra kinh thế chi chiến. Mặc dù nàng lúc đó bởi vì thần chi tôn giả kiềm chế, không cách nào phân tán ra quá nhiều tâm thần đi chú ý những thứ này. Có thể cuộc chiến đấu kia bên trong lưu lại dấu vết để lại, đều nói rõ đại chiến song phương cường đại. Bất quá xuất phát từ một loại đặc thù nào đó mục đích, tiêu cuối cùng giúp Lục Thần che giấu những thứ này. Đồng thời đối ngoại tuyên bố là nàng mượn dùng Đại Hoang Tháp tiên khí chi uy, triệt để diệt sát Thiên Thuế lão nhân. Ngoại giới đối với cái này tự nhiên không có chút nào hoài nghi. Mặc dù lúc đó có không ít người thấy được Lục Thần đuổi theo xí chi tôn giả, không ai có thể cảm thấy một cái nguyên anh kỳ tu sĩ có thể chính diện đánh bại, thậm chí giết chết một tôn hóa thần kỳ tu sĩ. Cho dù là bị giam giữ trên trăm năm hóa thần kỳ tu sĩ cũng giống vậy. Đến nỗi kêu vì cái gì làm như vậy, kỳ thực nguyên nhân cũng là đơn giản. Dù sao nàng còn trông cậy vào Lục Thần có thể tại Cửu Diệu Thiên Đô những lao bất tử kia trước khi phản ứng lại, hung hăng rút một chút bọn hắn mặt mo. Mà còn có cái gì so với bị một cái nguyên anh kỳ tiểu bối chính diện đánh bại, càng có thể làm cho những này tự cho mình siêu phàm giá hỏa chuyện mất mặt đâu. Chỉ là nghĩ đến cái này chẳng diện, Tiêu liền không cầm được hưng phấn. Đây cũng là nàng cái này mấy trăm năm qua mong đợi nhất sự tình. Mà Lục Thần cũng là đoán chắc điểm này, cho nên mới sẽ lựa chọn ở thời điểm này, thôi cùng Tiêu lộ ra một chút lá bài tẩy của mình. Dù sao nhân tâm sẽ thành, nhưng cố định sự thật sẽ không. Cùng đi phỏng đoán nhân tâm, chẳng bằng đem đối phương cột vào chính mình trên chiến xa, biến thành lợi ích thể cộng đồng. Lợi ích vĩnh hằng mới là nhất là lao kháo liên minh. Thời kỳ này Tiêu cùng hắn liền có dạng này lợi ích. Bọn hắn đều muốn thay đổi Cửu Diệu Thiên Đô, như thế liền đủ. Tại hoàn thành cái mục tiêu này phía trước, bọn hắn đều không cần lo lắng lẫn nhau sẽ sinh ra biến cố gì. Có cái này lợi ích xem như tiền đề, Tiêu cũng rất là dứt khoát cùng Lục Thần nói đến có quan hệ với Cửu Diệu Thiên Đô một chút bí mật. Cái gọi là Cửu Diệu Thiên Đô, trên thực tế chỉ chính là 9 vị đạt đến hóa thần kỳ, hơn nữa triệt để trưởng khống một tòa tinh vực tu sĩ. Những thứ này tinh vực nơi phát ra đã không cách nào khảo cứu, nhưng có thể biết được là sự tồn tại của bọn họ sớm hơn Tiên Minh sáng lập phía trước. Khác biệt tinh vực ở giữa có khác biệt hoàn cảnh cùng với đặc thù thiên tài địa bảo. Tăng thêm những thứ này, tinh vực bản thân cũng không coi là nhỏ, tổng thể tới nói, cái này mỗi cái tinh thần chi chủ thì tương đương với riêng phần mình tinh vực chúa tể, liền xem như Tiên Minh cũng không cách nào ra lệnh cho bọn họ. Bọn hắn chỉ tuân theo thánh sở ý chỉ, đồng thời cũng chỉ tuân theo thánh sở ý chỉ. Đối với Kiêu mà nói, Lục Thần cười nói, nhưng bọn hắn dưới mắt làm sự tình, không phải liền là tại cùng thánh sở đi ngược lại sao? Lục Thần không che giấu chút nào chính mình trong lời nói trêu tức. Dù sao hắn thấy, lựa chọn đóng lại Cửu Diệu Thiên Đô không để bất luận kẻ nào đi vào, dùng cái này tới dây dưa hắn tiến vào thánh sở tinh thần chi chủ nhóm, trên bản chất chính là tại cùng thánh sở đối nghịch. Hoặc có lẽ là bọn hắn không muốn trên đầu của mình thật nhiều ra một cái đáng nhìn hóa chủ. Lúc trước hơn ngàn năm, thánh sở mặc dù ngẫu nhiên cũng biết phái người đi ra, đồng thời mệnh lệnh tinh thần chi chủ nhóm đi làm một ít chuyện. Nhưng những người này nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng chỉ là đại hành giả, không tính là Cửu Diệu Thiên Đô cộng chủ, chính là cùng tinh thần chi chủ cùng cấp bậc tồn tại. Nhưng nếu là dựa theo dưới mắt thánh sở ý chỉ, làm cho trường sinh giả tiến vào thánh sở, vậy cái này cũng không phải là cái gì đại hành giả, mà là chân chân chính chính có khả năng bao trùm tại bọn hắn phía trên thiên đô chi chủ. Đây đối với tự cao tự đại tinh thần chi chủ nhóm tới nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt.